Kết quả nhưng vào lúc này, trước mặt ánh kiếm lấp lóe, ngăn cản bước chân. Triệu Công Minh, dừng lại đi. Đa Bảo đạo nhân cầm trong tay tiên kiếm, ngăn ở Triệu Công Minh trước mặt, hai mắt hờ hững, lạnh lạnh nói rằng: Trước Đa Bảo đạo nhân ở kiến thức đến thông thiên cường hạn thực lực sau, cũng từng hối hận quá sự phản bội của chính mình. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, chính mình tiết lộ thập tuyệt trận, nguyên bản kẽ hở ở trước, sau đó lại đánh lén đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu, coi như hối hận cũng đã vô dụng. Trước mắt duy nhất có thể làm, chính là một con đường đi tới hắc, theo Tây Phương giáo, Xiển giáo bước chân diệt Tiệt giáo. Đã như thế, chính mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Bằng không Tiệt giáo thu được cuối cùng phong thần thắng lợi, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình người phản bội này. Kẻ phản bội, ngươi dám to gan cả ta? Triệu Công Minh nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân xuất hiện, nhất thời nổi giận, không nói hai lời xông lên trước cùng kịch liệt giao chiến, chiêu nào chiêu nấy thức thức đều là liều mạng. Lôi đỉnh cuồng bạo, kiếm khí ác liệt, hai bên đánh chính là không thể tách rời ra. Tam Tiêu tỷ muội thấy thế, muốn bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, lấy này đến phân cách chiến trường vì bản thân mới sáng tạo cơ hội thở lấy hơi. Ai biết nhưng vào lúc này, ba đạo kim quang bay lên trời, hiện ra ba đạo dáng vẻ trang nghiêm bóng người, xuất hiện ở Tam Tiêu trước mặt. Trung gian phanh ngực lộ vũ, trên mặt mang theo đáng yêu đủ cười, Tây Phương giáo thủ tịch đệ tử Di Lặc. Bên phải nhưng là quanh thân bao phủ lưu ly thần quang, mặt không hề cảm xúc Tây Phương giáo đệ tử Dược Sư. Mà ở bên trái, nhưng là một tên khắp toàn thân tỏa ra khí chất xuất trần, phản phất bàng quan nam tử, dĩ nhiên là Dương gia ba huynh muội phụ thân, ngày xưa tính toán thiên đỉnh nữ chiến thần giao cơ Tây Phương giáo đệ tử Huệ có thể. Thiện hai thiện hai, ba vị tiên tử muốn bày trận không phải là một chuyện dễ dàng. Di Lặc thân là chuẩn thánh cường giả, giờ khắc này nhưng không vội vã ra tay, cùng Tam Tiêu lẫn nhau đối lập, bình tĩnh nói. Dược Sư cũng nói, bây giờ có sư huynh đệ chúng ta ba người chăm sóc, các ngươi nếu là dự định bày trận, vậy chúng ta liền sẽ nổi lên công kích, không cho cơ hội này. Huệ có thể sắc mặt bình tĩnh, sở hữu kính xin mấy vị không nên gấp gáp ra tay. Đáng ghét. Tam Tiêu nhìn thế tới hung hăng năm chắc phần thắng Tây Phương giáo đệ tử, trong lòng tức giận. Muốn trực tiếp động thủ, cũng hiểu được nhóm người mình đối mặt nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu Di Lặc căn bản không phải là đối thủ, chớ nói chi là đối phương còn có hai người trợ giúp. Nếu là trực tiếp bày trận, nhìn bọn họ quanh thân pháp lực khí tức nội liễm, nhưng giấu giếm sắc cơ, khẳng định chuẩn bị chiêu số gì đang đợi mình bày trận thời điểm ra tay ngăn cản. Một khi bố trí trận pháp thời điểm bị quấy rầy, Tam Tiêu mọi người nhất định sẽ lộ ra cái hở. Đến vào lúc ấy, Tây Phương giáo ba tên đệ tử không còn cố kỵ nữa, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Có thể nói Tây Phương giáo ba cái đệ tử xuất hiện, trực tiếp bóp chết Tam Tiêu bảy trận độ khả thi. Tam Tiêu tỉ muội sắc mặt khó coi, rõ ràng trước tình thế còn một mảnh tốt đẹp, kết quả tình hình nhưng chuyển tiếp đột ngột, khó có thể cứu vãn. Tam Tiêu liếc mắt nhìn chiến trường khác, Quy Linh Thánh Mô khó có thể chống đỡ Quảng Thành Tử ác liệt thế tiến công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Huynh trưởng Triệu Công Minh thân là Tiệt giáo ngoại môn thủ đồ, cũng đã từng Tiệt giáo thủ tịch đệ tử, hiện tại kẻ phản bội Đa Bảo đạo nhân giao chiến, ánh chớp ngàn đạo, khó đến bảo kiếm sắc bén, tương tự là từ từ rơi vào hạ phong. Đa Bảo đạo nhân thực lực và thiên phú, nhưng là được Tây Phương Nhị Thánh tán thành. Ở nương nhờ vào Tây Phương giáo sau, Đa Bảo đạo nhân cũng bắt đầu tu luyện phương Tây đạo pháp, thực lực tăng vọt. Triệu Công Minh thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là bởi vì đã từng là đồng môn quan hệ, Đa Bảo đạo nhân đã sớm đi mò thấy Triệu Công Minh giao thủ, này giao thủ một cái tân chiêu cũ nát chiêu, tự nhiên là đạt được ưu thế. Về phần hắn chiến trường, cũng nhiều là Tiệt giáo đệ tử bên này ở hạ phong, bị đánh liên tục bại lui. Mà trên mặt đất nhân tộc trên chiến trường, Tây Kỳ đại quân khí thế như cầu vồng, thoát vây mà ra cơ sương, Lôi Chấn Tử mấy người cũng hỏa tốc gia nhập chiến trường, bắt đầu nhằm vào Đại Thương quân đội tiến hành tàn sát. Trái lại Đại Thương quân đội, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vốn cho là vô địch thập tuyệt trận cũng bị vô tình phá giải, hơn nữa bây giờ Tiệt giáo một bên đều ở hạ phong, từng cái sĩ khí giảm nhiều, khó mà chống đỡ nữa, không khỏi liên tục bại lui, để lại đầy mặt đất Đại Thương binh sĩ thi thể. Toàn bộ chiến trường khốc liệt vô cùng, thây chất đầy đồng, chân tay cụt cùng bay, trong không khí tràn ngập bắn lên cát bụi thổ mùi tanh cùng mùi máu tanh, hơn nữa khói thuốc súng tràn ngập, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tị Thủy Quan đầu tường truyền đến một tiếng nổ vang. Một tòa Tất Hắc Sơn nhạc đập xuống, càng là trực tiếp đem Tị Thủy Quan đập ra một vết thương. Đóng tại Tị Thủy Quan trên Đại Thương quân coi giữ từng cái tử thương vô số, dồn dập bị ép thành thịt vụn, hỗn hợp ở Tị Thủy Quan đổ nát thê lương bên trên. Chương 129, Tị Thủy Quan phá. Nương theo Tị Thủy Quan bị đập ra một lỗ hổng, trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên càng ngày càng nhiều, Đại Thương quân đội quân tâm đã rối loạn. Đại Thương binh sĩ chết từng cái khốc liệt vô cùng, khó hơn nữa hình thành phản kích tư thế. Quảng Thanh Tử, trên bầu trời của chiến trường, Quy Linh Thánh Mâu muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét. Lúc này tòa kiên đện ở Tị Thủy Quan trên Tất Hắc Sơn nhạc bị Quảng Thanh Tử thu lại rồi, biến trở về phiên thiên ấn dáng dấp. Quảng Thanh Tử cười cợt, không đáng kể nói rằng, ai nha, ta là không phải nói là một tiếng xin lỗi. Mới vừa tay trơn, không cẩn thận đánh đến không nên đánh đến đồ vật, có điều cũng không nên trách ở trên đầu ta, muốn trách thì trách những này nhân tộc lít nha lít nhít, tùy tiện động đầu ngón tay cũng có thể diệt hết một đám lớn, ha ha. Quy Linh Thánh Mẫu nghe đến đó, trong lòng là phẫn hận không nớt. Nàng rõ ràng Quảng Thành Tử là cố ý tìm đúng cơ hội nện ở Tị Thủy Quan, mục đích chính là vì phá hoại Đại Thương quân đội quân tâm, để tan tác đến càng nhanh hơn. Đường đường xiển giáo kim tiên, nhưng đối với phạm nhân độc thủ, ngươi còn muốn mặt sao? Quy Linh Thánh Mẫu chỉ vào Quảng Thành Tử, quát mắng nói rằng. Quảng Thành Tử hai tay mở ra, tự nhận là chắc chắn thắng hắn, thái độ đã tùy ý lên, bình tĩnh nói: "Ha, ngươi gặp đối với giẫm chết mấy con kiến nghĩ lòng mang hổ thẹn sao? Nếu như lời không phục, vậy trước tiên thắng quá ta nói sau đi." Từ khi Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu một cái phản bội một cái ngã xuống sau, Tiệt giáo bên này cao cấp sức chiến đấu liền còn lại không có mấy, Quảng Thành Tử rõ ràng ở thập tuyệt trận bị phá thời điểm, thắng bại cũng đã nhất định. Nhìn Dương Dương tự đắc Đa Bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu trong lòng được kêu là một cái hận a. Hận không thể hiện tại liền xung lên, đem đối phương đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng là Quy Linh Thánh Mẫu rất rõ ràng, mình bây giờ không có Kim Linh sư tỷ như vậy cường hãn thực lực, cũng không phải là đối thủ của Quang Thành Tử. Thực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Phiên Thiên Ấn, uy năng càng là cường hãn, cùng giao thủ hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị thua. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện còn lại chiến trường cũng đa số là ở hạ phong hoặc là thế yếu, tiếp tục giao chiến lời nói, chỉ sợ chỉ có bại vòng một đường. Đáng ghét, chỉ có thể như vậy. Toàn quân lui lại, lùi giữ giới bi quan. Quy Linh Thánh Mẫu ra lệnh một tiếng, Tiệt Giáo đệ tử cùng đại thương quân đội cũng bắt đầu lùi lại. Xiển giáo mọi người cùng Tây Kỳ đại quân tự nhiên không chịu giảng hòa, một đường đuổi đánh tới cùng, đại thương quân đội gặp truy kích dọc theo đường đi để lại đầy mặt đất thi thể, thương vong khốc liệt vô cùng, mãi đến tận lui giữ giới bi quan thời điểm. Cong. Một tiếng kiếm reo vang vọng thiên ngoại, Xiển giáo, Tây Phương giáo, Tây Kỳ binh sĩ mạc không hề e sợ. Đa Bảo đạo nhân cảm giác được quen thuộc kiếm khí áp sát, hét lớn, thông thiên đến rồi. Lùi. Nói xong, cũng mặc kệ người khác phản ứng, chính mình một người trước tiên một bước trốn rất xa, một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Muốn nói hiện tại Đa Bảo đạo nhân sợ nhất người là ai, cái kia không thể nghi ngờ chính là thông thiên. Đa Bảo đạo nhân cảm thấy đến một khi chính mình gặp phải thông thiên, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha giết chết kẻ phản bội cơ hội thật tốt. Mà đối phương cái kia áp chế hai đại thánh nhân thực lực khủng bố, càng không phải Đa Bảo đạo nhân có thể chống đối, vì lẽ đó ở nhận ra được thông thiên xuất hiện thời điểm, hắn là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Quảng Thành Tử mọi người nghĩ đến trước thông thiên lấy chuẩn thánh đại viên mãn tu vi áp chế hai tên Tây Phương nhị thánh tráng cử cũng là không kìm lòng được run lập cập, tương tự theo Đa Bảo đạo nhân lùi lại. Cơ Xương nguyên bản hứng thú bừng bừng vẫn muốn nghĩ tiếp tục tấn công, kết quả nhìn thấy các tiên nhân đều lui lại, vội vã theo hạ lệnh lui về đã bị bọn họ chiếm lĩnh Tỷ Thủy Quan. Nhìn dường như thủy triều thối lui Tây Kỳ đại quân cùng Xiển giáo Kim Tiên, Tây Phương giáo đệ tử, vết thương đầy dây Tiệt giáo chúng đệ tử đứng ở giới bi đóng thành đầu, đều là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Xiển giáo một phương tiếp tục phát động tấn công lời nói, như vậy bọn họ khả năng liền giới bi quan đều không thủ được. Từ mới vừa cái kia một tia kiếm khí xem ra, sư tôn rất nhanh cũng sẽ đi đến giới bi quan, tin tưởng đủ để kinh sợ đối phương. Có điều ngay lập tức, bọn họ nhìn cái kia đầy đất đại thương binh sĩ thi thể, từng cái muốn rách cả mí mắt, phẫn hận phi thường. Đáng ghét, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thập tuyệt trận sẽ bị dễ dàng như thế liền bị phá giải. Tần Hoàn, các ngươi nói thế nào? Triệu Công Minh lớn tiếng chất vấn Tần Hoàn mọi người. Thập tuyệt trận bù đắp sau khi vẫn luôn là giao cho bọn họ nắm giữ, kết quả bây giờ lại bị phá dễ dàng như thế, tự nhiên khiến người ta nổi lên lòng nghi ngờ. Tần Hoàn liên tục xua tay, hoang mang hoảng loạn nói rằng, thập tuyệt trận bây giờ mới trận pháp lớn hòa làm một thể, vận chuyển như thường, chúng ta là tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Chờ chút, tối ngày hôm qua thân công báo tới tìm chúng ta uống rượu. Tôn Lương cũng là bừng tỉnh nói rằng, đúng rồi, chính là ngày đó buổi tối mấy người chúng ta uống thân công báo cũng giới rượu ngon sau khi, không biết tại sao không kìm lòng được đem thập tuyệt trận sự tình tất cả đều nói ra, bây giờ nghĩ lại cái kia tiên nhưỡng có vấn đề lớn, khẳng định là bỏ thêm có mê hồn hiệu quả linh dược. Thân công báo người đâu, ta muốn giết cái kia tên phản đồ. Chưa kịp Tôn Lương nói xong, cả người mang theo kiếm thương Triệu Công Minh đã ở giống to tìm người, nổi giận vô cùng. Nhưng mà lúc này nơi nào còn có thân công báo hình bóng. Đối phương căn bản không có ở lui lại trong đội ngũ. Thân công báo kế hoạch thực hiện được sau khi, dĩ nhiên ở vừa mới Tị Thủy Quan đại loạn thời điểm lén lút trốn. Vân Tiêu lắc đầu một cái, ra hiệu Triệu Công Minh bình tĩnh một chút, nói như thế. Vào lúc này, Tiệt giáo tất cả mọi người hiểu được. Thân công báo có điều là dùng một chỗ khổ nhục kế, lừa gạt lấy sự tin tưởng của bọn họ, tiến tới được gần nút ở Tị Thủy Quan bên trong cơ hội. Vốn là bị thương Quy Linh Thánh Mẫu, nơi đây co quắp ngồi dưới đất, đầy mặt hối hận nói rằng, đều do ta không được, nhất định phải thu nhận giúp đỡ thân công báo, nếu như không phải ta lời nói, Tị Thủy Quan cùng thập tuyệt trận đều sẽ không bị phá. Quy Linh Thánh Mẫu hối hận không thôi, vào lúc này nàng mới ý thức tới chính mình cùng Kim Linh Thánh Mẫu chênh lệch. Nếu như là Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, tất nhiên sẽ không phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Chúng ta cũng có lỗi, sai ở quá mức tin tưởng thân công báo lời nói, cho rằng hắn thật sự gặp cải tà quy chính, đáng ghét. Bích Tiêu siết chặt quả đấm nhỏ, phẫn hận không ngớt. Hắn Tiệt giáo đệ tử cũng là như thế hối hận, nếu như lúc trước trực tiếp giết thân công báo sẽ không có công việc bể bộn như vậy. Vân Tiêu thở dài, bất đắc dĩ nói, xiển giáo ván cờ này bố quá tốt rồi, lúc trước Quảng Thành Tử cố ý ở hai quân trước trận ra tay muốn đánh chết thân công báo, chính là ở đánh cược chúng ta có thể hay không cứu thân công báo, chỉ cần chúng ta thu nhận giúp đỡ thân công báo, như vậy kế hoạch của bọn họ liền thành công hơn nữa. Chuyện còn lại chính là để Lý Tĩnh hoặc là hán phản quân bên trong nhân vật trọng yếu hướng về thân công báo dâng ra đầu lâu, lấy này đến thu được chúng ta tín nhiệm. Vân Tiêu bọn họ cũng không nghĩ đến, xiển giáo vì phá giải thập tuyệt trận, liền Lý Tĩnh như vậy đại tướng đều có thể tùy tiện hy sinh. Mọi người ở đây hối hận thời điểm, Thông Thiên giáo chủ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước Thông Thiên giáo chủ liền bởi vì thập tuyệt trận bị phá, chịu đến kinh động sau sớm xuất quan đến đây kiểm tra. Kết quả là thì có dựa vào một tia kiếm khí kinh sợ thối lui Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử một màn, vừa mới tiệt giáo mọi người đối thoại hắn cũng nghe cái rõ rõ ràng ràng. Sư tôn, mời ngài trách phạt đệ tử đi, là ta không tốt dẫn sói vào nhà, mới hại đại gia. Lúc này Quy Linh Thánh Mẫu rầm một tiếng, hướng về Thông Thiên giáo chủ quỳ xuống, chủ động thỉnh tội. Chương 130, nghe thư giải thích nghi hoặc. Đứng lên đi. Không thấy Thông Thiên có động tác gì, bất kỳ pháp lực đều không vận dụng, một luồng vô hình gió nhẹ thổi mà qua liền đem Quy Linh Thánh Mẫu từ trên mặt đất nâng lên. Mọi người nhìn thấy Thông Thiên này thần hồ thần thủ đoạn, cảm thấy kinh dị cùng bất ngờ. Vân Tiêu hiếu kỳ hỏi, sư tôn, lẽ nào ngài đã đột phá? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, vẫn không có. Có điều ta cảm giác một khắc đó mau tới, còn cần tiếp tục bế quan tu luyện, mặt khác chuyện mới vừa rồi ta đã biết được, cái kia xiển giáo gian trái trình độ cũng nên cho các ngươi nhắc nhở một chút, sau đó chiến đấu muốn cẩn trọng một chút, còn ngươi Quy Linh, bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà hại đại cục, xác thực nên phạt, có điều hiện tại phong thần vẫn còn tiếp tục, bất kể là tưởng thưởng vẫn là trừng phạt đều ở lại chúng ta. Tiệt giáo sau khi thắng lợi nói sau đi. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ loáng thoáng đã nằm ở một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới, đối với bây giờ Hồng Hoang thế cuộc nhìn ra càng thêm thấu triệt. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Tiệt giáo vẫn không có triệt để bị thua, cái kia tất cả liền còn có cơ hội. Lui giữ giới bi quan mặc dù là một cái bất đắc dĩ quyết định, thế nhưng đối với lập tức tới nói đã là lựa chọn tốt nhất. Tiệt giáo đệ tử chậm rãi gật đầu, Quy Linh Thánh Mẫu đầy mặt hổ thẹn, nghe vậy cũng sẽ không lại nói, chỉ có thể lén lút cắn răng, sau này mình tuyệt đối không thể bởi vì nhân từ mà chỉ hoãn đại sự. Sau khi Thông Thiên giáo chủ lại bàn giao một ít chuyện, để Tiệt giáo đệ tử tiếp tục chống đỡ, liền rời khỏi giới bi quan, đi đến thành Triều Ca. Lần này hắn bởi vì Tỷ Thủy Quan bị phá mà bất ngờ xuất quan, cũng không tính vội vã trở lại Kim Ngao đảo, mà là dự định đi Thần Viết Các tiếp tục nghe một lần thư. Thần Viết Các. Lúc này kể chuyện kết thúc, khách nghe tan cuộc. Đợi được tất cả mọi người đi xong sau khi, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới hiện thân, hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ. Tiên sinh, lần này vãn bối còn muốn phiền phức tiên sinh cho ta tiếp tục giảng giải trước đạn chỉ giả thiên cố sự. Thông Thiên giáo chủ hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ, đồng thời đưa lên một cái tiên thiên linh bảo thành tiểu thù lao. Diệp Phong khẽ gật đầu, tiên thiên linh bảo cũng không thèm nhìn tới, ra hiệu chính mình đệ tử Dương Thiền nhận lấy. Ngay lập tức Diệp Phong liền bắt đầu giảng giải đạn chỉ giả thiên cố sự. Thế gian đại đa số người hầu như đều không biết, nhưng thế gian những người truyền thừa cổ xưa chắc chắn sẽ không quên ký danh tự này, Vô Thủy Đại Đế tung hoành thiên hạ niên đại, đem đại đế cổ đại bay bày ra đến cực hạn. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy Vô Thủy đạo thành không đây là thế nhân đối với hắn cao nhất đánh giá, mặc dù mười mấy vạn năm trôi qua, những người truyền thừa cổ xưa cũng sẽ không quên, Vô Thủy vừa ra, đại đạo thành không. Linh chiến thánh thể đại thành, vĩnh viễn không bao giờ thấy Vô Thủy. Theo Diệp Phong tiếp tục giảng giải đạn chỉ ra thiên bên trong liên quan với Vô Thủy đại đế cố sự, Thông Thiên giáo chủ trong lúc hoảng hốt, dường như nhìn thấy vị kia Vô Thủy đại đế phong thái, trong lòng chỉ cảm thấy lúc gần lúc hiện đụng vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới, muốn đột phá, nhưng thủy chung là chênh lệch một bước. Đợi được Diệp Phong kể chuyện sau khi kết thúc, Thông Thiên giáo chủ này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là vào lúc này, trên tay của hắn càng là đột nhiên xuất hiện một cái đồng thau chung nhỏ. Bên trong một mặt trên, dùng khó mà diễn tả bằng lời hai cái văn tự cổ đại khắc lại Vô Thủy hai chữ. Vô Thủy chung. Đạn chỉ giả thiên bên trong, Vô Thủy đại đế thành đạo binh khí, hiện nay nhưng xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trong tay. Leng keng. Lúc này Vô Thủy chung tự động vang lên, phát sinh lanh lảnh trùng vang, âm thanh vang vọng ở toàn bộ Thần Viết Các, Dương Tiễn mọi người dường như gặp phải cái gì đại khủng bố, trên mặt lộ ra kinh sợ, sợ đến các lùi về sau, không dám tới gần nắm giữ Vô Thủy chung Thông Thiên giáo chủ. Ầm. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố vô cùng khí tức từ Vô Thủy chung bên trong lan tràn mà ra, dường như thuần túy nhất tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên. Thông Thiên giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nắm Vô Thủy chung đầy mặt không thể tin tưởng nói rằng, Tiên Tiên chí bảo, lại là Tiên Tiên chí bảo. Tiên Tiên chí bảo. Vượt qua cực phẩm Tiên Tiên linh bảo vô thượng bảo vật. Ở Hồng Hoang truyền thuyết xa xưa bên trong, chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp bực này cấp số tồn tại, mới có thể được gọi là Tiên Tiên chí bảo. Loại này cấp số bảo vật, coi như là đạo tổ đều không nhất định nắm giữ a. Thông Thiên giáo chủ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình có một ngày lại cũng có thể thu hoạch được một cái thuộc về mình Tiên Tiên chí bảo. Diệp Phong ở đã thấy sau khi, cũng là thỏa mãn gật gù. Nguyên bản ở đạn chỉ ra thiên cố sự bên trong Vô Thủy Trung cũng không có loại này cấp bậc, thế nhưng ở hệ thống lực lượng từng cường hóa sau, đã lên cấp đến Tiên Tiên chí bảo trình độ. Lần này Thông Thiên giáo chủ có thể coi là nhặt được một món hời lớn, nắm giữ Tiên Tiên chí bảo Vô Thủy Trung sau không chỉ có thể tìm hiểu bên trong vô thượng hàm nghĩa, có trợ giúp tu luyện đột phá, tương lai cùng bốn đại thánh nhân lần thứ hai giao thủ thời điểm, lấy ra Vô Thủy Trung tuyệt đối có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Đương nhiên, Diệp Phong chính mình cũng trong bóng tối thu hoạch một cái Vô Thủy Trung. Có điều chuyện như vậy liền không có cần thiết nói ra. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh. Mừng rỡ qua đi. Thông Thiên giáo chủ là liên tục hướng về Diệp Phong bái tạ, cảm kích vô cùng. Hắn bây giờ cũng đã rõ ràng Vô Thủy Trung các loại diệu dụng, trả giá một cái phổ thông linh bảo, liền có thể thu hoạch như vậy chí bảo, có thể không cao hơn sao? Diệp Phong bình tĩnh vung vung tay, tùy ý nói rằng, ta có điều là một cái kể chuyện mà thôi, chỉ không được lớn như vậy lễ, vừa nhưng đã nghe xong ta nói cố sự, vậy thì lập tức đi, Thần Viết Các cũng đến đóng cửa dừng kinh doanh thời điểm. Dương gia ba huynh muội nghe nói như thế, lén lút le lưới một cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Sư tôn cũng thật là kiên trì a. Đại năng thân phận đã là mọi người đều biết thời điểm, còn ở làm người kể chuyện. Các ngươi vậy thì không hiểu, sư tôn cảnh giới đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, tương lai chăm chỉ tu luyện mới có thể hiểu được sư tôn tâm ý. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên nghe được Diệp Phong là ở hạ lệnh chủ khách, lúc này cũng không phí lời mang theo Vô Thủy hứng thú bừng bừng trở lại Kim Ngao đảo tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện lên. Bởi vì Thông Thiên đã từng hiện thân quá giới bi quan một lần, vì lẽ đó Tây Kỳ một phương ở đại thắng qua đi liền không dám manh động. Tiệt giáo cùng đại thương bên này cũng tạm thời có thể nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục một chút nguyên khí. Có điều chính diện chiến trường bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là thật sự liền gió êm sóng lặng. Ở tất cả mặt ngoài tranh chấp lắng lại thời điểm, Xiển giáo, Nhân giáo hai vị giáo chủ trong bóng tối tụ tập cùng một chỗ, trong bóng tối thương lượng một cái bí ẩn kế hoạch. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nóng nhìn Đại Thương phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bây giờ Đại Thương đã đem sở hữu Xiển giáo, Nhân giáo tượng thần đạo quan đều dỡ bỏ, ngươi huynh đệ ta hai người giáo phái số mệnh chợt giảm a. Thái Thanh thần sắc bình tĩnh, nghe vậy lạnh lùng nói rằng, muốn để những này thấp kém nhân tộc một lần nữa làm lễ cũng không khó khăn, chỉ cần chúng ta lược thi tiểu kế liền có thể. Ngay sau đó Thái Thanh liền đem kế hoạch của chính mình báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe hoàn chỉnh cái kế hoạch sau, nhất thời trở nên hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói rằng, có Thái Thanh đại huynh cơ hội này, lần này nhất định có thể thành công. Nhân tộc, hừ hừ, lập tức các ngươi liền sẽ quỳ cầu cường điệu kiến xiển giáo cùng Nhân giáo tượng thần đạo quan. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phất đã xem thấy nhân tộc lượng lớn số mệnh hợp dòng đến tay mình tâm. Chương 131, tự biên tự diễn. Đại thương biên cảnh, có một tòa xa xôi trấn nhỏ. nơi này trấn nhỏ cư dân mỗi ngày an gia nhạc nghiệp, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua ngược lại cũng thái bình. Nhưng mà ngay ở một ngày này, một tiếng thê thảm gào thét nhưng đánh vỡ trấn nhỏ yên tĩnh. Hống hống hống. Nương theo tiếng gầm gừ, một con hổ yêu xông vào trấn nhỏ, bắt đầu trắng trợn tàn sát sinh hoạt ở nơi này nhân tộc. Hổ yêu thân dài 10 trượng, lực lớn vô cùng, càng là đao thương bất nhập, toàn bộ trên trấn nhỏ càng là không có ai là nó đối thủ. A a, cứu mạng a. Ai tới cứu giúp ta? A. Nhân tộc ở đâu là con này hổ yêu đối thủ, từng cái hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà bọn họ từng cái là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát, chạy trốn người rất nhanh liền bị hổ yêu đuổi theo, móng đuốt vung lên, trực tiếp đem đập thành một đoàn thịt nát, hay hoặc là ngoác miệng ra, liền với đem hai ba cái nhân tộc nuốt vào trong bụng, giữ tợn trên mặt còn lộ ra càng ngày càng thần sắc tham lam. Lúc này hổ yêu đã đem nhân tộc cho rằng chính mình con mồi, tùy ý săn bắn. Trấn nhỏ còn lại các cư dân hoảng sợ không ngớt, hoặc là trốn hoặc là trốn. Nhưng dù cho như thế, trên trấn nhỏ nhân tộc vẫn là đang không ngừng giảm thiểu. Cũng là vào lúc này, vòng trời bên trên một đạo kim quang óng ánh bỗng nhiên sáng lên. Ngay lập tức một cái tiên phong đạo cốt tóc bạc mày trắng đạo nhân ngự kiếm mà đến, bay ở trấn nhỏ giữa không trung, nhìn xuống làm loạn hổ yêu. Đạo nhân quát mắng một tiếng, nói: "Lớn mật nghiêm xúc, hôm nay ta xiển giáo Vân Trung Tử nếu gặp phải ngươi ở đây làm sàng làm bậy, tuyệt đối không thể dễ tha ngươi." "Chết đi." Vân Trung Tử dứt lời, lấy ra một cái trảm yêu kiếm, quay về hổ yêu chém xuống. Ánh kiếm lóe lên, hổ yêu sững sờ đứng tại chỗ, ngay lập tức cái trán buốc lên một cái đường máu, rầm một tiếng, hổ yêu thân thể liền từ trung gian chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. "Ai, vô lượng tiên tôn, ta đến cùng vẫn là tới chậm một bước, chư vị hương thân phụ lão còn mời các ngươi vì là chết thảm ở hổ yêu lợi trảo dưới cùng tộc môn khắc phục hậu quả, bần đạo Vân Trung Tử còn muốn đi hướng về địa phương khác trảm yêu trừ ma, liền như vậy sau khi từ biệt." Vân Trung Tử giả vờ giả vịt quay về những này, nội tâm hắn phi thường căm ghét cùng khinh bỉ nhân tộc run rế nói lời khách sáo, lập tức ngự kiếm xoay người tiêu sái rời đi. Đợi được hắn sau khi rời đi, trên trấn nhỏ còn sót lại hạ xuống nhân tộc các cư dân từng cái từ ẩn thân địa phương hiện thân. Nhìn thấy Vân Trung Tử bóng lưng, trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ, lẩm bẩm nói: "Xiển giáo Vân Trung Tử, trảm yêu trừ ma tiên nhân." Không lâu sau đó, tòa này trấn nhỏ cư dân bắt đầu lén lút xây dựng xiển giáo đạo quan, đồng thời lấy Vân Trung Tử hình tượng xây dựng tự thần, mỗi ngày làm lễ. Làm như vậy sau khi, bọn họ trấn nhỏ thật sự cũng không còn gặp phải yêu ma quấy phá. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở đại thương địa phương khác, bất kể là xa xôi vẫn là phồn hoa khu vực, đều là như vậy. Rất nhanh, thân ở thành triều Ca Đế Tân liền thu được lượng lớn tương quan tình báo. Nhìn những tin tình báo này, Đế Tân tuấn lãng trên mặt lộ ra cười gằn. Yêu ma hoành hành, tạo thành khốc liệt thương vong, tiên nhân từ trên trời giáng xuống, trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân tộc. Ha ha, cũng thật là xảo a, những này tự gọi xiển giáo, nhân giáo đệ tử ra hỏa một mực mỗi lần đều có thể xuất hiện ở có yêu ma hoành hành địa phương đây. Sau khi tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng bọn họ hiển nhiên là trong bóng tối dẫn dắt những này bị bọn họ cứu nhân tộc xây dựng tượng thần cùng đạo quan, dùng tốt đến bái bái bọn họ, do đó cung cấp nhân tộc số mệnh. Hiện tại các văn võ bá quan mỗi một người đều hoang mang không được, dồn dập đang thảo luận nên như thế nào giải quyết hiện nay cảnh cột khó. Có điều lấy năng lực của bọn họ, như thế nào cũng thảo luận không ra một cái giải quyết phương pháp, ngược lại là từng cái sức đầu mẹ chán, càng ngày càng hoang mang cùng bắt đầu nôn nóng. Không giống với bọn họ, Đế Tân bây giờ còn có thể gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ thế cuộc cùng đối phương triển khai các loại âm mưu quỷ kế. Những yêu ma này, từ đầu tới cuối đều là xiển giáo, nhân giáo đệ tử chính mình đưa lên ở nhân tộc lãnh địa, thả mặc bọn họ làm sàng làm bậy, sau đó mình mới hiện thân trảm yêu trừ ma, do đó thu hoạch một làn sóng dân tâm, hoàn thành bọn họ thu thập nhân tộc số mệnh mục đích. Lúc này Đế Tân đã nhìn thấu xiển giáo cùng nhân giáo đê hèn kế hoạch, liên tục cười lạnh, đã ở tư tưởng phá cục phương pháp. Bây giờ hắn là nhân hoàng, bảo vệ toàn bộ nhân tộc là chuyện ắt phải làm. Trước mắt có người ở trong tối hại nhân tộc, đồng thời đánh cắp nhân tộc số mệnh, Đế Tân làm sao có thể tiếp thu đây? Bất luận làm sao, nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này, để hậu trường hắc thủ trả giá nặng nề. Có điều ngay lập tức Đế Tân khẽ nhíu mày, trước mắt chiến sự tiền tuyến căng thẳng, không thể dễ dàng đi giới bi quan những chỗ này rời nhân mã. Như là văn trọng, chỉ là ở giới bi quan bố trí canh phòng đã là đem hết toàn lực, nơi nào còn có thời gian đến giúp đỡ tự mình giải quyết những này cảnh khó. Hơn nữa nếu như là phổ thông quan binh, đối mặt yêu ma cùng tiên nhân chỉ sợ cũng không xếp hạng tới chỗ dụng võ gì. Đám người kia, chẳng lẽ là tính tới ta không có cách nào mượn lực, cho nên mới như thế trắng trợn không kiêng dè chấp hành cái kế hoạch này. Đế Tân rõ ràng điểm ấy sau, không những không có tức giận, phản mà nụ cười sáng lạ, thầm nghĩ, được, đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ nhìn một cái ta chuẩn bị lá bài tẩy đi. Người đến, gọi đến Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tuyên. Đế Tân ra lệnh một tiếng, rất nhanh tin tức liền chuyển tới Tam Sơn quan, không lâu sau đó thủ tướng Khổng Tuyên liền tới đến thành Triều Ca, đến đây yết kiến. Long Đức điện truyền ra ngoài đến một tiếng hô to. Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tuyên, tương lai yết kiến. Lúc này Long Đức điện bên trong sớm cũng chỉ còn sót lại Đế Tân một người, chính là vì đơn độc tiếp kiến vị này đặc thù đại thương thủ tướng. Đế Tân nói rằng, vào đi. Tiếng nói vừa dứt, một tên trên người mặc màu trắng bạc giáp trụ, mày kiếm mắt sao, tuấn lãng bất phàm tuổi trẻ tướng lĩnh xưa nay Long Đức điện ở ngoài đi vào. Vừa nhìn dáng dấp này, liền biết đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trên thực tế Khổng Tuyên liền người cũng không tính, hắn chính là Phượng tộc chi chủ Nguyên Phượng Hải tử, trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tuyên, vừa xuất hiện thì có đại khí vận nương theo, cân cước bất phàm, tu vi tiến triển cực nhanh, chính là thiên tài trong thiên tài. Trước kia, Khổng Tuyên đi đến đại thương, chủ động hướng về Đế Tân cho thấy thân phận của chính mình cùng mục tiêu. Khổng Tuyên thân là Nguyên Phượng chi tử, nhưng gặp phải nhân tộc nhân hoàng, mục đích chỉ có một cái. Gia Mẫu đã từng nói trước, đại thương tồn tại giúp ta chứng đạo thành thánh cơ duyên, vì chờ đợi cơ duyên xuất hiện, kính xin nhân hoàng chấp thuận ta trở thành đại thương một thành viên. Bởi vì Khổng Tuyên câu nói này, Đế Tân liền đem đối phương phái đi Tam Sơn quan trở thành một phương thủ tướng. Những năm gần đây Khổng Tuyên vẫn luôn ở trung thành tuyệt đối vì là Đại Thương làm việc, điều này làm cho Đế Tân càng ngày càng tín nhiệm Khổng Tuyên. Lần này triệu hoán Khổng Tuyên lại đây, cũng là tích chữ làm cho đối phương đi giải quyết vấn đề ý nghĩ. Dù sao Khổng Tuyên thân là Nguyên Phượng chi tử, trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, bản thân tu vi liền vô cùng mạnh mẽ, chỉ là vẫn không lộ ra ngoài, dẫn đến toàn bộ Đại Thương cũng chỉ có Đế Tân biết được đối phương tồn tại. Dù cho là Văn Trọng, cũng chỉ là biết Tam Sơn Quan có một cái lợi hại thủ tướng thôi. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Khổng Tuyên đã nói hắn không thích xuất đầu lộ diện, càng không muốn lôi kéo người ta chú ý, trở thành Đại Thương biên cảnh quan hải thủ tướng, rời xa đại chúng tầm mắt, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Mà lúc này Khổng Tuyên tiến vào Long Nước Điện, theo bản năng ngẩng đầu đánh giá quan sát Đế Tân. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Làm Khổng Tuyên nhìn thấy hiện tại Đế Tân sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi bất định, đầy mặt khiếp sợ. Chương 132, Khổng Tuyên kinh ngạc. Khổng Tuyên bái kiến đại vương. Tam Sơn quan thủ tướng Khổng Tuyên hành lễ, theo bản năng đánh giá ngồi ở vương vị trên Đế Tân. Nguyên bản chỉ là đơn giản một ánh mắt, có thể kết quả lại làm cho Khổng Tuyên trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Làm sao có khả năng? Nhân hoàng khi nào có như vậy tu vi? Ở trong mắt Khổng Tuyên, lúc này Đế Tân từ giữa mà ở ngoài tỏa ra mạnh mẽ tu vi, dĩ nhiên đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao, khoảng cách đột phá Đại La Kim Tiên chỉ kém một đường. Không riêng như vậy, Khổng Tuyên còn từ Đế Tân trong cơ thể cảm nhận được cực đoan sức mạnh kinh khủng, đen kịt, nuốt ngạt, nặng nề, áp chế lực thậm chí không ở chính mình Thiên Phú thần thông ngũ sắc thần quang bên dưới. Cho tới ở trong mắt Khổng Tuyên, Đế Tân phảng phất trở thành một cái tham thẳm âm thầm vòng xoáy, thôn vệ thiên địa vạn vật. Ầm. Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng Đế Tân trong cơ thể cùng hắn cộng sinh bất tử thần hoàng giáp cảm nhận được có người nhóm nó, vai phải bàng bất tử hoàng ấn sáng lên, sức mạnh vô thượng tự động kích phát, từng đạo đỏ đậm cực nóng ngọn lửa hướng về Khổng Tuyên khuấy động mà đến. Trong lúc hoảng hốt, Khổng Tuyên dường như nhìn thấy một đầu tắm rửa ở thần hỏa bên trong bất tử phượng hoàng, tao nhã, cao thượng, mạnh mẽ, uy thế thậm chí không thua gì chính mình mẫu thượng phượng tộc chi chủ Nguyên Vương. Thu. Mắt thấy Khổng Tuyên liền muốn bị ngọn lửa thôn phệ, Nhân Hoàng Đế Tân ra lệnh một tiếng, ngọn lửa giống như nắm giữ tính mạng của chính mình, vâng theo Nhân Hoàng ý chí hết mức thu lại trở về Đế Tân trong cơ thể bất tử thần hoàng giáp bên trong. Hô. Khổng Tuyên tử vừa mới cảm giác nuột ngạt bên trong phục hồi tinh thần lại, không khỏi thở dài một cái, nhưng trong lòng vẫn cứ sợ hãi không ngớt. Chính mình lại từ Nhân Hoàng Đế Tân trên người tỏa ra cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ cùng cảm giác nuột ngạt. Tình huống bình thường bên dưới, Đế Tân cái kia Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao tu vi là vô pháp đối với Khổng Tuyên loại này chuẩn thánh cường giả hình thành cảm giác nuột ngạt. Nhưng là ở vừa mới, Khổng Tuyên theo bản năng muốn tra xét Đế Tân, thần niệm ly thể trong nháy mắt, cùng Đế Tân trong cơ thể cổ lao ý chí chính diện đối đầu, lúc này mới tại ý thức lĩnh vực chịu đến áp bức. Tuy rằng chỉ là ý thức trên va chạm, nhưng cũng để Khổng Tuyên rõ ràng một cái khiến người ta kinh hãi sự thực. Nhân hoàng trong cơ thể dĩ nhiên có không thuộc về ta phượng tộc thủy tổ vị cách tồn tại. Khổng Tuyên trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Rõ ràng chính mình hơn 10 năm trước, lần đầu nhìn thấy nhân hoàng thời điểm, đối phương vẫn không có bước vào tiên đạo. Có thể bây giờ đối phương không riêng khoảng cách đột phá Đại La Kim Tiên chỉ cách xa một bước nữa, hơn nữa trong cơ thể còn nắm giữ nhiều loại mạnh mẽ đến ngay cả mình đều kiêng kỵ sức mạnh. Nhân hoàng Đế Tân như là quên chuyện mới vừa phát sinh, vẻ mặt bình tĩnh, có ý riêng nói với Khổng Tuyên. Ái khanh ngươi có biết, ở ngươi trấn thủ Tam Sơn quan khoảng thời gian này, thành triều ca bên trong nhưng là ra một vị người kể chuyện, nói chuyện trời đất, thế gian này phảng phất sẽ không có hắn không biết sự tình, mỗi lần nghe vị này Diệp Phong tiên sinh kể chuyện, liền quả nhân đều là được ích lợi không nhỏ, nắm giữ bây giờ thu hoạch. Người kể chuyện. Nhân hoàng đang yên đang lành làm sao đàm luận lên người kể chuyện. Khổng Tuyên nguyên bản trong lòng kinh ngạc, có thể ngay lập tức trong đầu của hắn linh quang lóe lên, trong giây lát ý thức được cái gì. Đường đường nhân hoàng, trăm công nghìn việc, bây giờ thế cuộc lại quỷ quệt nguy hiểm, nào có cái gì không chặn lại nghe thư. Trừ phi, nghe thư loại hành vi này bản thân liền rất không tầm thường. Người kể chuyện, Diệp Phong tiên sinh. Khổng Tuyên hồi tưởng vừa mới Đế Tân đề cập người này thái độ, càng là kinh ngạc phát hiện Đế Tân trong giọng nói loáng thoáng mang theo kính nể cùng cẩn thận. Loại thái độ này, từ cao cao tại thượng nhân tộc chi chủ Đế Tân trên người biểu hiện ra cũng không thấy nhiều a. Chẳng lẽ nói, vị này Diệp Phong tiên sinh là thần bí gì cao nhân tiền bối, nhân hoàng tăng lên dữ dội tu vi, sức mạnh mạnh mẽ, cổ lão thần bí ý chí những cơ duyên này đều là từ vị tiền bối này nơi đó được. Khổng Tuyên thành tựu trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tuyên, đến số mệnh quan tâm, bản thân liền nhạy bén phi thường. Liên tưởng đến mới phát hiện kinh người, Hoàng Đế Tân trong giọng nói vô tình hay cố ý dẫn dắt, lập tức liền rõ ràng thần viết các, Diệp Phong tiên sinh chính là cực không bình thường tồn tại. Khổng Tuyên lúc này hành lễ nói rằng, Khổng Tuyên cũng đúng kể chuyện khá cảm thấy hứng thú, càng là hy vọng có thể thông qua nghe người ta nói thư tăng trưởng hiểu biết, không biết vị này người kể chuyện Diệp Phong tiên sinh có thể không thỏa mãn yêu cầu của ta. Nhân Hoàng Đế Tân nói, Diệp Phong tiên sinh không chỗ nào không biết, biết gì nói đấy, ngươi yên tâm đi thôi, đợi được nghe thư sau khi lại đi giải quyết bây giờ đại thương cảnh nội tam giáo tự biên tự diễn khiến yêu ma hoành hành tai họa là được. Nhân Hoàng Đế Tân cũng là thấy Khổng Tuyên đối với nhân tộc trung thành tuyệt đối, lúc này mới cố ý chỉ điểm đối phương. Bản thân Khổng Tuyên thực lực liên mạnh, là hắn giấu ở Đại Thương một lá vương bài, nếu như có thể được Diệp Phong tiên sinh ban tặng cơ duyên, cái kia tất nhiên thực lực tăng gấp bội, đối với Đại Thương trợ giúp cũng là càng nhiều. Tiếp theo Đế Tân đem xiển giáo, nhân giáo, Tây Phương giáo âm như từng cái báo cho đối phương, hạ lệnh phàm là nhìn thấy cái đám này vai hề trực tiếp tại chỗ đánh chết đưa lên phong thần bảng, không cần hạ thủ lưu tình. Đồng thời cũng đề điểm Khổng Tuyên đi thần viết các nghe thư chú ý sự hạng, thường thường độc thân nghe thư hiệu quả tốt nhất, chỉ có điều muốn thêm vào một ít thù lao mới có thể làm cho Diệp Phong tiên sinh mở miệng kể chuyện vân vân. Những chuyện này Khổng Tuyên đều lao ghi nhớ ở trong lòng, rời đi Long Đức Điện sau, liền thẳng đến thần viết các đi. Thần viết các. Diệp Phong kể chuyện vẫn như cũ, Khổng Tuyên tới được thời điểm, kể chuyện đã tiến hành đến kết thúc. Khổng Tuyên tuy rằng thay đổi giáp trụ, mặc vào dân chúng tầm thường quần áo, có điều hắn cái kia vẻ quý tộc trời sinh cùng anh tuấn khuôn mặt, kiên cường dáng người vẫn là gây nên không ít người chú ý. Khổng Tuyên đối với những này thờ ơ, một lòng chỉ muốn nghe thư. Nhìn về phía khán đài, chỉ nghe được trên đài cái kia anh tư tuấn lãng thanh niên cất cao giọng nói: "Tam Sơn Quan Khổng Tiên chân đạp nhật nguyệt, hành vạn giang bộ, đạp ra chiến trường, ngũ sắc thần quang ngũ hành bên trong không có gì không soạn, xiển giáo nhiên đang đạo nhân, yêu tộc lục gáp tất cả đều bị thua, thánh nhân bên dưới không có địch thủ vậy." Nhưng mà Khổng Tiên vạn không ngờ được, hắn chiến tích tuy rằng huy hoàng, thế nhưng cũng đặc biệt đáng chú ý, gây nên Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân chú ý, chuẩn đề đạo nhân quyết định tự mình ra tay, hàng phục Khổng Tiên, để quy y phương Tây, thành Khổng Tức Đại Minh Vương. Nghe đến đó, thân viết các bên trong các thính giả từng cái không nhịn được suy đoán lên cố sự đến tiếp sau. Khổng Tiên không thẹn là trong thiên địa con thứ nhất vượng hoàng, mới ở phong thần bảng bên trong ra trận, liền nghiền ép hai đại cường giả. Có điều Khổng Tiên đắc ý không được bao lâu, lập tức liền có chuẩn đề đạo nhân đến chỉ hắn. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, không biết Khổng Tiên có thể hay không đánh vỡ tầng này ràng buộc, dù sao hắn ngũ sắc thần quang nhưng là không có gì không xóa ta. Khổng Tiên đồng dạng nghe được Diệp Phong kể chuyện cùng các khách nghe trò chuyện lời nói, trong lòng khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân bay lên xương sống lưng, băng hàn vô cùng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến rồi. Tương lai mình sẽ bị thánh nhân nhằm vào. Khổng Tiên cẩn thận từng ly từng tí một dò ra thần niệm, kết quả lại phát hiện Diệp Phong trên người không có nửa điểm pháp lực, hoàn toàn chính là một người bình thường dáng vẻ. Có thể kỳ quái chính là Khổng Tiên phát hiện Diệp Phong ba tên đệ tử từng cái cảnh giới tuy rằng không tính là cao bao nhiêu, nhưng là căn cơ vững chắc thâm hậu, ẩn giấu kinh người tiềm lực, có thể đoán trước tương lai thành tựu bất phàm. Chương 133, cơ duyên. Đệ tử bất phàm, mà sư phụ là phàm nhân. Chuyện như vậy hiển nhiên là không thể. Khổng Tiên rõ ràng, xuất hiện loại này tình huống đặc biệt, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Vị này Diệp Phong tiên sinh tu vi vượt xa chính mình, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép mới có thể làm cho mình thần niệm điều tra không được chút nào. Liên dường như nhỏ bé con kiến, như thế nào đi nữa nhảy đắt cũng sẽ không hiểu voi lớn là khổng lồ cỡ nào tồn tại. Có thể mình đã là chuẩn thánh, dù cho là thánh nhân cũng không thể ở trước mặt ta hoàn toàn che giấu hơi thở. Vị này Diệp Phong tiên sinh chỉ sợ đúng là không chỗ nào không biết, vượt qua thánh nhân cấp bậc sánh vai đạo tổ tồn tại. Cái kia trước hắn kể chuyện nội dung, Khổng Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt nghi ngờ không thôi, càng nghĩ càng là hoảng sợ. Bất kể là thân phận của Diệp Phong, thực lực, hay là đối phương kể chuyện nội dung, vốn là trước Khổng Tiên từ Đế Tân nơi đó nghe nói Diệp Phong tồn tại thời điểm, trong lòng thực là tích chưa muốn nhìn một chút cái này Diệp Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu tâm tư. Khổng Tiên thành tựu trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tiên, trời sinh bất phàm, từng thấy khai thiên tích địa, lại thấy ra nhật nguyện tinh thần, dù cho là huyền môn giáo phái đệ tử hắn cũng sẽ không cho là có cỡ nào ghê gớm. Rõ ràng bái vào hắn giáo phái có thể có được tương đối khá đãi ngộ cùng địa vị, nhưng là Khổng Tiên đối với những thứ này hư danh xưa nay đều là xem thường, chân chính để hắn lưu ý chỉ có chứng đạo thành bốn chữ. Khổng Tiên kiêu ngạo là khắc vào trong xương, mà hắn cũng xác thực có phần này bản lĩnh tự kiêu. Khổng Tiên tuy rằng tin tưởng Diệp Phong là một cường giả, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương cường như thế thái quá. Nhưng mà hiện tại, quan niệm của hắn bị lật đổ. Tận mắt nhìn thấy sâu không lường được Diệp Phong sau, trong lòng phần kia kiêu ngạo không thể không đè xuống, không dám ở nơi này vị cao nhân tiền bối trước mặt lộ ra ngoài chút nào. Dựa theo vừa mới Diệp Phong tiên sinh nói, ta sau khi sẽ bị chuẩn đề nhìn chằm chằm, cái kia sau khi đây. Khổng Tiên đoan đúng chính mình thái độ cùng ý nghĩ sau khi, trong lòng bay lên vô hạn khát vọng, bức thiết muốn biết đón lấy phát triển. Lạch cạch. Diệp Phong thước gõ vô một cái, cười nói, Khổng Tiên có thể không thoát khỏi nguy cơ, kính xin nghe lần tới phân giải, chư vị khách nhân mời. Diệp Phong nói xong một đoạn, nhưng là tuyên bố tan cuộc. Ai nha, thực sự là mất hứng, mỗi lần đều đoạn ở điểm mấu chốt trên. Không nghe được đến tiếp sau, trong lòng của ta lại như là một vạn con kiến ở bò như thế. Đã sớm quen thuộc lạc, đi một chút đi, chúng ta thay cái vị trí uống vài chén. Các khách nghe than thở, tựa hồ sớm đã thành thói quen, kết bè kết lũ rời đi thần viết các. Đợi được thần viết các khách nhân đều lộ ra sau khi, Khổng Tiên vội vàng tiến lên, hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ. Không đợi Diệp Phong mở miệng dò hỏi ý đồ đến, Khổng Tiên liền chủ động nói rằng: "Tại hạ Khổng Tiên, gia mẫu Phượng tộc chi chủ Nguyễn Vượng, bây giờ đến Nhân Hoàng sắc phong làm Tam Sơn quan tổng binh, đến Nhân Hoàng chỉ điểm, hơi bị lễ mọn chuyên đến để tiếp tiên sinh, kính xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm." Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Tiền ba huynh muội tuy rằng nhan trị cũng là cao cấp nhất, nhưng nhìn thấy Khổng Tiên sau khi, vẫn cứ không khỏi cảm thán đối phương đẹp trai cùng từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, thực sự là làm người vì đó thuyết phục. Diệp Phong nghe vậy trên dưới đánh giá một ánh mắt Khổng Tiên, trong lòng cũng không khỏi tán một tiếng. Nay Khổng Tiên sinh chính là anh tư tuấn lãng, khí vũ bất phàm, trời sinh thì có một luồng không giống với người ngạo khí, nhưng không có khiến người ta cảm thấy đến sinh hiếm, trái lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Khổng Tiên nói xong, hai tay dâng một cái đủ mọi màu sắc cây quạt, vừa xuất hiện liền dường như có vô cùng sóng lửa khuyết tán mà ra, toàn bộ thần viết các nhiệt độ đều thoáng cao không ít. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo năm hỏa bảy cầm phiến, lấy phượng tộc cường giả lột xác lưu lại bản mệnh linh vũ luyện chế mà thành, nắm giữ vô cùng hỏa lực, là một kiện hỏa đạo bảo vật uy năng phi phàm, có thể với trong một chớp mắt đốt cháy vạn vật. Diệp Phong gật gù, nói rằng, nếu là Đế Tân chỉ điểm ngươi tới, đó là ngươi ta duyên phận, nói với ngươi trên một đoạn không đều bị có thể. Không cần thiết Diệp Phong nhiều lời, Dương Thiền liền ngoan ngoãn quá khứ đem Khổng Tiên trong tay năm hỏa bảy cầm phiến cất đi. Nàng nắm giữ bảo vật toan nghe bảo kính, có thể đàn hồi tất cả thần thông pháp thuật công kích, năm hỏa bảy cầm phiến tiêu tán hỏa lực đối với nàng mà nói toàn không nửa điểm ảnh hưởng. Nhận lấy bảo vật sau, Diệp Phong mở ra hệ thống chuyên môn kể chuyện công năng, bắt đầu cho Khổng Tiên kể chuyện. Lần này hệ thống lập tức tác phẩm tên là Vĩnh Sinh Chi Môn. Diệp Phong mở miệng, một cái thấp kém sinh linh, như thế nào từng bước một mở ra cánh cửa vĩnh sinh. Bên trong đất trời, thân thể kết cấu, thần thông huyền bí, trường sinh tiêu dao, thành tiên sức mạnh, vĩnh hy vọng sống sót, đều ở bên trong. Theo Diệp Phong êm hay nói, Khổng Tiên cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Khổng Tiên phát hiện mình người đã ở một mảnh xa lạ thiên địa. Phóng tầm mắt bốn phía, chính là một mảnh xa lạ phủ đệ, lúc này chính trực sáng sớm, có thể nghe được cách đó không xa chuyển đến thiếu niên người phân chấn bừng bừng thao luyện thanh. Khổng Tiên sững sờ, lập tức rõ ràng đây là chính mình ý thức bị kéo vào một mảnh ảo giác trong không gian, nhìn thấy trước mắt đều vì ý thức cảm ứng được hư huyễn cảnh tượng, nhưng mà Khổng Tuyên rõ ràng nếu như không phải là mình tu vi đã thành chuẩn thánh, có thể nhận biết thế gian chân thực cùng hư vọng, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đối với Diệp Phong loại này thần hồ thân năng lực, Khổng Tuyên trong lòng có thể nói là đại được chấn động, bất ngờ không ngớt. Mà đối với Diệp Phong miêu tả vĩnh sinh chi môn cố sự cũng bay lên vô hạn lòng hiếu kỳ. Diệp Phong tiếp tục giảng đạo, Đại Ly Vương Triều, Long Nguyên Tỉnh, đệ nhất đại thế gia, mới nhà nội phủ vạn tượng viên bên trong, sáng sớm sương mù vẫn không có tản đi, một đám mới gia đình đệ chính đang trên diễn võ trường thao luyện, nhưng mà liền ở trong bóng tối, từng người hoàn mới hàn mới ra ra phó chính đang rình coi người nhà họ Phương luyện võ. Diệp Phong đón lấy giảng giải vĩnh sinh chi môn nhân vật chính mới hàn là làm sao từ một cái thân là đệ tiện thấp kém người làm, từng bước một trưởng thành đến làm một tên mạnh mẽ người tu tiên, mới hàn thủ đoạn lãnh khốc, rồi lại không thiếu chân tình biểu lộ, trung gian cố sự tình tiết càng là vững vàng hấp dẫn lấy Khổng Tuyên tâm thần. Khổng Tuyên thân là trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, thân phận cao quý vô cùng, huyền môn giáo phái tất cả đều không để vào mắt, mà đang tiếp xúc mới hàn cố sự sau, Khổng Tuyên chỉ cảm giác mình như là thu được một cái khác thị giác. Trước đây Khổng Tuyên đều là theo thói quen cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, mà hiện tại hắn tùy tùng mới hàn thị giác, lại đi qua một lần mới hàn nhân sinh trải qua, từng bước một trưởng thành đột phá. Lần này kể chuyện chấm dứt ở đây, muốn biết đến tiếp sau làm sao, xin nghe lần tới phân giải. Diệp Phong kể chuyện kết thúc, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trước mắt vĩnh sinh chi môn thế giới cảnh tượng trong nháy mắt tan thành mây khói, tự thân ý thức cũng bị kéo về thực tế. Giữa lúc Khổng Tuyên cảm thấy đến chưa hết thòm thèm thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra lượng lớn tin tức cùng cảm ngộ. Khổng Tuyên đem những tin tức này một mạch hấp thu xong toàn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hô. Sau một khắc, Khổng Tuyên quanh thân sáng lên thành hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang, giống như thần ma giáng thế, nắm giữ các loại không lường được uy năng. Đột nhiên Khổng Tuyên một chỉ điểm ra, nguyên vốn đã bị làm thành ghế dựa khúc gỗ tỏa sáng không thể giải thích được sinh cơ, càng là tại chỗ mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc cây ba trượng cây nhỏ. Chương 134, Đại Ngũ Hành Thuật. Ngay lập tức Khổng Tuyên thở ra một hơi tức, mới vừa mới tỏa ra sự sống cây cối đột nhiên giấy lên ngọn lửa hừng hực, nhưng mà cây cối nhưng chưa đốt thành cho bụi, mà là tại chỗ bị luyện hóa thành một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Liên như vậy, Khổng Tuyên vận dụng không thể giải thích được thần thông, càng là bày ra khống chế ngũ hành vạn vật khả năng, tạo hóa tùy tâm. Đại Ngũ Hành Thuật, lại tên Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông, thiên địa ngũ hành cực hạn thần thông, tu thành sau có thể nghịch chuyển ngũ hành nguyên tố, nắm giữ vô thượng sáng thế lực lượng. Thanh Đế một hoàng công tỏa ra sự sống, Xích Đế hỏa hoàng khí chuyển hóa tất cả hỏa khí, Bạch Đế kim hoàng chạm lấy phong mang sắc bén, thuấn sát tốc độ tăng trưởng, Hắc Đế thủy hoàng quyền lấy dâng trào đại khí, kéo dài dài lâu, dây đặc cứng cõi làm chủ, Hoàng Đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa tất cả hậu thổ nguyên khí. 3000 đại đạo 10 vị trí đầu. Vĩnh Sinh chi môn nhân vật chính mới hàn nắm giữ bên trong một hạng 3000 đại đạo, bị Khổng Tuyên học được. Đồng thời trải qua hệ thống lực lượng cường hóa, Đại Ngũ Hành Thuật uy năng dĩ nhiên đang phong tạo cực, trở thành hỗn độn cấp thần thông, uy năng càng tăng lên. Hoặc Khổng Tuyên vận chuyển Đại Ngũ Hành Thuật, ngũ sắc thần quang càng ngày càng lóe ánh chói mắt, ngũ hành đại đạo vận chuyển như thường, thân thể óng ánh không một hạt bụi, loan thoáng xuyên thấu qua Khổng Tuyên nhìn thấy 3000 tiểu thế giới ở trong người liên tiếp mở ra, tích trữ khủng bố uy năng. Ngũ hành sáng thế, sinh sôi liên tục. Khổng Tuyên tu vi giống như nước lên thì thuyền lên không ngừng đột phá, một đường từ chuẩn thánh hậu kỳ nhảy lên tới chuẩn thánh đỉnh cao, hoàn toàn nắm giữ ngũ hành pháp tắc, ngũ sắc thần quang thu thả như thường, giống như sáng thế thần minh, nhất cử nhất động đều có thể tạo hóa vạn vật, ảnh hưởng chúng sinh. Thấy này Khổng Tuyên thu hoạch to lớn như thế, ba huynh muội hoàn toàn là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lấy Khổng Tuyên nhân tài như vậy, nếu không thể lĩnh ngộ được đại thần thông, đó mới là việc kỳ lạ. Đợi đến uy năng hết mức thu lại, Khổng Tuyên hai mắt vẫn như cũ ác liệt, khí chất lại tựa hồ như có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi, phảng phất đứng ở vạn vật, nhưng lại cao hơn vạn vật. Khổng Tuyên bái tạ Diệp Phong tiên sinh chỉ điểm vãn bối lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo pháp tắc, chứng đạo thành thánh ngay trong tầm tay. Khổng Tuyên sau khi đột phá, vô cùng cảm kích cùng hưng phấn hướng về Diệp Phong cung kính hành lễ, vô cùng thành khẩn mà nói tạ. Lấy Khổng Tuyên ngạo khí, trên thế giới này có thể làm cho Khổng Tuyên xuất phát từ nội tâm tôn trọng người không nhiều, ngã xuống mẹ đẻ nguyên phượng một cái, hiện tại Diệp Phong lại là một cái. Diệp Phong đối với Khổng Tuyên trợ giúp, ở chính hắn xem ra như tái tạo ân huệ, há có thể không cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cũng ở mừng rỡ. Đại Ngũ Hành Thuật là vĩnh sinh chi môn bên trong 3000 đại đạo xếp hạng thứ 10 tồn tại, hiện tại mượn do hệ thống lực lượng cường hóa, chính mình cũng không công được ngũ hành đại đạo phát tắc, uy năng khó lường, gốc gác tiến thêm một bước. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ta vốn là người kể chuyện, làm người kể chuyện chính là nên việc, các hạ không cần đa lễ như vậy. Khổng Tuyên nghe vậy càng là khâm phục đến cực điểm, nội tâm thở dài nói, chính mình có điều là đưa ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thu hoạch to lớn như thế, ân đức nặng, ngày khác ta Khổng Tuyên định phải đem hết toàn lực báo đáp vị này Diệp Phong tiên sinh. Đại Thương, Vân Châu, Sử Phụ Trấn, nơi này vốn là một cái an cư lạc nghiệp trấn nhỏ, hiện nay ngàn mẫu ruộng tốt khô héo suy vong, bị yêu ma cướp đi sinh mệnh tinh khí. Yêu ma nhìn chằm chằm không riêng là hoa màu, còn có Sử Phụ Trấn nhân tộc bách tính. Tại đây chỉ trên đầu mọc đầy tua vòi, thân thể phân bố ác tính chất nhầy, giống như cỡ lớn giỏi bỏ yêu ma nhãn bên trong, nhân tộc sinh mệnh tinh khí mới là nhân gian mỹ vị, không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Sử Phụ Trấn cư dân một lưới bắt hết. Ầm ầm. Yêu ma ở sở dĩnh phía trong chấn tùy ý phá hoại, dài đến 10 trượng có cổng lớn cao thân hình khổng lồ dễ dàng liền có thể đem từng tòa phong ốc nghiền nát, tìm ra bên trong trốn nhân tộc hấp thụ sinh mệnh tinh khí. Mỗi một cái bị hấp thụ xong sinh mệnh tinh khí nhân tộc đều sẽ dường như đất ruộng chết héo hoa màu, biến thành một bộ dữ tợn khủng bố thây khô, tử trạng thê thảm vô cùng. Nhưng mà kỳ dị chính là, phàm là ở trong nhà lén lút cung phụng xiển giáo, nhân giáo tự thần, cũng hoặc là lén lút thành lập xiển giáo, nhân giáo đạo quan địa phương, yêu ma đều sẽ không tới gần, lại như là đang sợ sệt cùng kiêng kỵ như thế. Vì lẽ đó tương đương một phần nhân tộc đều ẩn thân ở những chỗ này, lấy này đến tránh né yêu ma uy hiếp. Mà có ở hay không những chỗ này, nhân tộc có thể liền xui xẻo, đối mặt đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm yêu ma, bọn họ chỉ có thể chạy trốn hoặc là ẩn trốn đi. Mắt thấy yêu ma làm hại thế gian thời gian, đột nhiên sắc đỉnh phủ trên trấn không sáng lên kim quang lóe ánh, Huyền Đô đại pháp sư chân đạp tường vân, một bộ tiên phong đạo cốt, xuất trần phiêu miểu dáng dấp dáng lâm trong trần thế. Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy yêu ma tàn phá, nhất thời giận dữ, quát lớn nói: "Yêu nghiệt, dám to gan ở ta nhân giáo đệ tử Huyền Đô trước mặt làm sằng làm bậy, hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Huyền Đô đại pháp sư cách không một trường vỗ ra, hùng hậu pháp lực gia trì, uy năng giống như bài sơn đảo hải, một cái tát đem buồn nôn giỏi bỏ yêu ma đập thành mở ra thịt nát, chết không thể chết lại. Nguyên bản ẩn trốn đi, kinh hồn bạt vía nhân tộc từng cái từ ẩn thân khu vực xuất hiện, nhìn chân đạp tưởng vần tiên phong đạo cốt Huyền Đô đại pháp sư vô cùng ước mơ cùng kính nể. Đa tạ Huyền Đô đại pháp sư chém giết yêu ma, cảm tạ tiên nhân đã cứu chúng ta một nhà già trẻ tính mạng. Không còn yêu ma, chúng ta sẽ dừng phi trấn rốt cục có thể khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Nhân tộc đối với Huyền Đô đại pháp sư xuất phát từ nội tâm cảm tạ, nhưng mà bọn họ lại không chú ý tới Huyền Đô đại pháp sư trong đáy mắt chợt lóe lên khinh bỉ cùng trào phúng. Huyền Đô đại pháp sư thở dài, bất đắc dĩ lại tự trách nói rằng: đáng tiếc ta vẫn là tới chậm một bước, bằng không cũng không đến nỗi để bọn ngươi chịu đựng như vậy tai họa. Bây giờ yêu ma nguy hại nhân gian, chỉ sợ ta giết một con, còn có thể có khác biệt yêu ma xuất hiện. Nghe được còn có yêu ma xuất hiện, sinh phi trấn nhân tộc tất cả đều hoảng hồn. Có nhân tộc hỏi: xin hỏi tiên nhân, chúng ta nhân tộc nên làm gì chống đối yêu ma quá nhiễu? Huyền Đô đại pháp sư liền là cố ý để bọn họ hỏi như vậy. Nghe vậy đáp: nếu là các ngươi tu bổ ta giáo đạo quan tự thần, mỗi ngày làm lễ, liền có pháp lực hộ thân, yêu ma thấy nơi đây được ta nhân giáo che chở, tất nhiên không dám trở lại quá nhiễu. Nghe đến đó, chúng nhân tộc nghĩ đến trước mấy người trốn đang len lén thành lập đạo quan, tự thân bốn phía tổn hoạt chuyện kế tiếp, điều này giải thích Huyền Đô cũng không có bắt nạt lừa bọn họ. Bên trong loài người bắt đầu xì xào bàn tán lên, có do dự cũng có dao động. Trước nhân hoàng lệnh cấm phá hủy sở hữu nhân giáo, xiển giáo đạo quan, tự thần, có thể như quả không lén lút thành lập đạo quan cùng tự thần, đối mặt yêu ma bọn họ nhân tộc căn bản chống đối không được a. Thấy một màn này, Huyền Đô đại pháp sư thỏa mãn nở nụ cười. Chỉ cần những này nhân tộc bắt đầu dao động, vậy hắn liền thắng. Đối mặt yêu ma uy hiếp, đón lấy hơn nửa bốn phía khu vực đều sẽ lén lút xây dựng đạo quan cùng tượng thần tìm kiếm che chở, vì là nhân giáo cung cấp quần quận không ngừng số mệnh. Coi như là có ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, chỉ cần nhiều thả ra mấy con yêu ma là được. Đương nhiên, yêu ma cũng không thể thả quá nhiều, dù sao còn cần giữ lại những này thấp kém nhân tộc sống tiếp, tiếp tục sản xuất số mệnh, toàn bộ chết sạch nhưng là không xong rồi. Lần sau liền đổi thành bệnh tật cùng ôn dịch được rồi, ngược lại đồng dạng để nhân tộc bó tay toàn tập là được. Huyền Đô đại pháp sư như vô sự cấu tứ độc các kế hoạch, sự tưởng tượng nhân giáo số mệnh cường thịnh giáng dấp. Chương 135, chân tướng rõ ràng. Ngay ở Huyền Đô đại pháp sư sự tưởng tượng tương lai thời điểm, một đạo ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, tung xuống năm màu thần hoa, chấn nhỏ nhân tộc hết thảy bị hấp dẫn sự chú ý. Thần quang tản đi, chỉ thấy một anh tư tuấn lãng, trời sinh quý khí thanh niên chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn kỹ Huyền Đô đại pháp sư, cao giọng nói: "Chư vị hương thân phụ lão, ta chính là Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên, các ngươi không nên bị Huyền Đô cái này nham hiểm tiểu nhân cho lừa, những này cái gọi là yêu ma đều là hắn thả ra làm hại nhân gian, sau đó chính mình lại đây hàng yêu trừ ma, thật để cho các ngươi vì là nhân giáo, xiển giáo xây dựng đạo quan cùng tự thần." Lời vừa nói ra, nhân tộc càng là khiếp sợ vô cùng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Huyền Đô đại pháp sư càng là sợ hết hồn, vừa đến là không có phát hiện Khổng Tuyên lại đột nhiên xuất hiện, càng thêm không nghĩ đến đối phương lại vừa mở miệng lên đường phá kế hoạch của bọn họ. Huyền Đô đại pháp sư kêu ầm lên: "Các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, tất nhiên là cái kia hôn quân đế tân vì mặt mũi, không để ý bọn ngươi chết sống, lại một lần hạ lệnh cường phá đạo quan thôi." Nhân tộc môn nghe đến đó, không khỏi lộ ra thần sắc chần chờ, trong lúc nhất thời không biết nên tin ai lời nói. Khổng Tuyên nghe vậy mặt lộ vẻ cười gằn: "Thật sao?" Đang khi nói chuyện, con ngón tay búng một cái, một đạo màu trắng bạc màn nước nổi đại thương bầu trời. Sóng nước dập dờn, càng là hiện lộ ra Huyền Đô đại pháp sư hình ảnh. Đại thương nhân tộc chẳng biết vì sao bầu trời sẽ xuất hiện một đạo màn nước, đều là hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nhưng mà bọn họ nhìn, sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt lên, khuôn mặt vặn mèo, song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ. Trong hình, Huyền Đô đại pháp sư lặng yên đi đến sắp dỉnh phủ trấn vùng ngoại ô, lấy ra một cái hồ lô mở ra, một con giỏi bỏ bay ra, sau khi hạ xuống đón gió tăng trưởng, càng là biến thành lúc trước Huyền Đô đại pháp sư chém giết yêu ma rằng dốc. Lại sau đó, chính là Huyền Đô đại pháp sư chờ đợi yêu ma đại náo một hồi, sau đó tự mình động thủ chém giết yêu ma, đầu độc chấn nhỏ nhân tộc cảnh tượng. Hình ảnh đến nơi này ở giữa đứt đoạn mất, màn nước hóa thành hơi nước tiêu tan không gặp, liền mang theo nhân tộc đối với xiển giáo cùng nhân giáo một lần nữa thành lập lên tín nhiệm và hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Đây là trước Khổng Tuyên lặng lẽ cùng sau lưng Huyền Đô đại pháp sư, dùng thần thông pháp thuật ghi chép xuống hình ảnh, chính là vì hiện tại phát huy được tác dụng. Không trách gần nhất đại thương thật nhiều cái địa phương bước lên nhiều như vậy yêu ma, nguyên lai tập kích chúng ta yêu ma đều là các ngươi cái đám này xiển giáo, nhân giáo tiểu nhân làm. Ta nhổ vào, thiệt thòi ta còn cảm thấy được các ngươi là người tốt, nguyên tới một người cái xuất sinh không bằng. Ngươi đưa ta một nhà già trẻ mệnh đến, ô ô ô. Ta hải tử đáng thương a, liền như thế bị yêu ma một cái ăn. Nhân tộc rõ ràng hết thảy đều là xiển giáo, nhân giáo tự biên tự đạo, ta gọi bắt trộm sau, từng cái phẫn nộ vô cùng, tiếng gào khóc, tiếng mắng chửi rung trời. Có người lập tức vọt vào trong nhà của mình, đem ẩn đi tượng thần toàn bị đập phá, cái gì lén lút thành lập đạo quan cũng đồng dạng đẩy ngã, chia rẽ, xong việc còn muốn thổ hai ngụm nước bọt. Bùm bùm, nguyên bản xiển giáo, nhân giáo thật vất vả thu được số mệnh lại một lần nữa đứt đoạn mất. Sảnh phiệu chấn, đê tiện vô liêm sỉ bại hoại, quỳ xuống đến. Ta thực sự là mắt bị mù, mới gặp cho loại người như ngươi mỗi ngày làm lễ. Ta phi, nhân tộc môn từng cái chỉ vào Huyền Đô đại pháp sư, tức giận mắng không thôi. Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy Khổng Tuyên đứng ra vạch trần âm mưu của chính mình, lại tao ngộ nhân tộc chửi rủa, nhất thời thẹn quá thành giận. Được rồi, một tiếng quát lớn, chuẩn thánh uy thế bao phủ mà ra. Sự phi chấn nhân tộc dường như gánh vác gánh nặng ngàn cân, thân thể trầm trọng vô cùng, không đứng thẳng được, vẻ mặt khó coi. Lúc này bọn họ mới phản ứng được, chính mình tức giận mắng người là tiên nhân, là đường đường chuẩn thánh, vượt xa phàm nhân tồn tại. Bạch Khổng Tuyên đứng thẳng hư không, một bước bước ra, khí thế rộng rãi, giống như khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang, bổ ra mù mịt, bổ ra tai họa, càng là trong nháy mắt liền đem Huyền Đô đại pháp sư tỏa ra uy thế trừ khử không còn một nống. Nhân tộc chỉ cảm thấy trên người gánh nặng ngàn cân không còn sót lại chút gì, cả người nhẹ nhàng, lại hoàn toàn thích cảm giác. Ngay sau đó không do dự nữa, dồn dập tan tác như chim mông, lần đi rất xa. Hiện tại ai cũng biết Huyền Đô đại pháp sư cùng Khổng Tuyên đều là không dễ trêu tồn tại, bởi vậy mọi người liền náo nhiệt đều muốn né tránh một điểm, miễn cho bị hai người làm đến. Khổng Tuyên, quản việc không đâu ra hỏa, lượng kiếp lại đến, quên lúc trước ngươi mâu thượng nguyên phượng là làm sao thân tử đạo tiêu sao? Huyền Đô đại pháp sư hai mắt sung tơ máu, trợn mắt trừng trừng, đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Chính mình thời gian dài như vậy tới nay cùng cái đám này thấp kém nhân tộc diễn kịch đổi lấy thành quả hiện tại toàn bộ bị nhỡ, điều này làm cho hắn làm sao không giận. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, vẻ mặt không có thay đổi, có thể trong đáy mắt đã có sát ý tràn ngập. Ầm. Sau một khắc, Huyền Đô đại pháp sư đã trước một bước phát động công kích, hai tay bấm quyết, lấy ra một cái đồng thau lô, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp lực thôi thúc bên dưới đồng thau lô càng là tại chỗ biến thành một tòa hai người cao bát quái tử kim lô. Hỏa môi qua lửa, tiêu ngạo uy linh, chém yêu di tà, như điện như đình. Xá. Huyền Đô đại pháp sư chỉ tay một cái, bát quái tử kim lô xoay tròn xoay một cái, càng là phụt lên ra chín đạo cương lôi, chín đạo thần hỏa. Lôi đình nổ vang, hỏa khí lan tràn. Phương viên trong dặm sinh linh mạc không thống khổ chỗ mai phục, chỉ cảm thấy bên ngoài thân nóng lên, nội tạng sinh nhiệt, đầu óc vang lên ong ong, trống rỗng. Cương lôi thần hỏa bao phủ đến, liền muốn đem Khổng Tuyên triệt để thôn vệ bên trong. Khổng Tuyên con ngươi lấp lóe ngũ sắc tinh mang, đạo pháp tùy tâm, đại ngũ hành thuật vận chuyển. Chỉ thấy thân vung tay lên, ngũ sắc thần quang lan tràn, trực tiếp đem cương lôi thần hỏa hết thảy quét đi, tất cả uy năng hết thảy tiêu tan không gặp. Phương viên trong dặm sinh linh trên người tình huống khác thường rút đi, tuy rằng trong lòng vẫn cứ sợ hãi không ngớt, giờ khắc này nhưng thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Trở lại. Huyền Đô đại pháp sư không tin tà, lại muốn thôi thúc bát quái tử kim lô phát động công kích, tuy nhiên vào lúc này ngũ sắc thần quang bao phủ đến, không nói lời gì trực tiếp gắn vào bát quái tử kim lô bên trên. Chưa kịp Huyền Đô đại pháp sư phản ứng lại, bát quái tử kim lô lại chính mình xoay tròn xoay một cái, hóa thành tầm thường lư hương to nhỏ, bay vào Khổng Tuyên lòng bàn tay. Nhìn trận mắt ngoác mồm Huyền Đô đại pháp sư, Khổng Tuyên khẽ miệng lộ ra trào phúng mỉm cười. Ngay lập tức ngũ sắc thần quang kể cả Huyền Đô đại pháp sư cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong, ngũ hành pháp tắc bạo phát, hóa thành phong cấm đại trận, cấm thiệt thập phương thiên địa, ngăn cách ở ngoài bên trong không gian, giống như nằm ở mặt khác một chỗ thời không bên trong. Phá cho ta. Huyền Đô đại pháp sư muốn xông ra lao tủ, nhưng phát hiện mình đánh ra thần thông pháp thuật, tương tự bị ngũ sắc thần quang hấp thu sạch sành sanh, không được nửa điểm tác dụng. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt khó coi, đang định triển khai thủ đoạn khác đột phá ràng buộc, bỗng nhiên thân thể tại chỗ đánh lảo đảo, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt bỗng nhiên biến vô cùng sợ hãi, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí dao động, càng là dồn dập bị hấp ra ngoài thân thể hòa vào ngũ sắc thần quang bên trong. Không, a a, không. Huyền Đô đại pháp sư âm thanh mơ hồ, muốn dãy rủa, nhưng phát hiện mình giống như thâm sa vào đầm lầy, càng là bắn liên tục lực đều rất khó khăn. Ngũ sắc thần quang càng ngày càng chói mắt, mà Huyền Đô đại pháp sư nhưng bởi vì sinh mệnh tinh khí không ngừng giảm thiểu biến càng ngày càng suy nhược, bên ngoài thân co rút lại khô héo, như đồng bộ vào tuổi già, tóc trắng xóa, suy yếu vô cùng, khiến người ta hoài nghi có hay không đi hai bước xương đều muốn tan vỡ. Cùng trước tiên phong đạo cốt, ngông cuồng tự đại dáng dấp một trời một vực. Đợi được sinh mệnh tinh khí tiêu hao hết thời điểm, chính là Huyền Đô đại pháp sư thân tử đạo tiêu thời gian. Chương 136, Bồ đề lão tổ. Không, không. Huyền Đô đại pháp sư sợ hãi không ngớt, môi khô khốc gian nan mở ra, phát sinh khàn giọng tiếng gào. Đột nhiên, một đạo cực quang từ trên người Huyền Đô đại pháp sư sáng lên, thánh nhân khí tức tràn ngập, một quả ngọc phù hiện lên, thẳng sẽ rách ngũ hành lao tổ, ánh sáng bao lấy sinh mệnh hấp hối Huyền Đô đại pháp sư trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Khổng Tuyên muốn ngăn cản, lại phát hiện cái này ẩn chứa thánh nhân khí tức ngọc phù sức mạnh quá mức mênh mông không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu. Thiếu một chút, đáng tiếc chỉ kém một chút, liền có thể đem cái tên này đưa vào phong thần bảng. Khổng Tuyên tiếc nuối lắc đầu một cái, vốn là dự định lập xuống công lao, có điều hiện đang giải quyết xiển giáo cùng nhân giáo âm mưu, cũng coi như là không hưởng chuyến này. Rất nhanh, Khổng Tuyên chiến tích cấp tốc truyền bá ra, rất nhiều người nhìn thấy Khổng Tuyên vẹn vẹn là ở một lạm chiêu thời điểm, liền đem nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư giải quyết đi, từng cái là khiếp sợ không thôi. Cái này Khổng Tuyên không thẹn là nguyên phượng thân tự a, trong thiên địa con thứ nhất khổng tức chính là bất phàm. Căn cứ miêu tả, tựa hồ Khổng Tuyên đối với ngũ sắc thần quang trình độ càng cao hơn, đánh Huyền Đô đại pháp sư đều không có bất kỳ sức phản kháng. Khổng Tuyên vắng lặng vào năm, một khi ra tay chính là thế lôi đỉnh, xem ra đốt người tranh chấp ảnh hưởng ở từ từ mở rộng, cũng không biết hồng hoang còn có bao nhiêu sống yên ổn tháng ngày. Nhân giáo, xiển giáo cũng thật là vì số mệnh không chừa thủ đoạn nào, Khổng Tuyên đột nhiên xuất hiện, có phải là đại thương nhân hoàng chuẩn bị một lá bài tẩy đây? Có điều nhìn dáng dấp Khổng Tuyên là đứng thành hàng đại thương, cũng không biết hắn mưu đồ gì. Quá khứ hắn nhưng là đôi ba huyền môn tung cảnh ô lư không chút nào giúp đỡ để ý tới a. Có người thán phục Khổng Tuyên thực lực, cũng có người hiếu kỳ Khổng Tuyên vì sao lại trợ giúp đại thương, dù sao trước xưa nay chưa từng nghe nói Khổng Tuyên cùng nhân tộc quan hệ tốt bao nhiêu. Đánh đuổi Huyền Đô đại pháp sư sau, Khổng Tuyên lại liên tiếp xuất thủ, đem tàn phá đại thương yêu ma ở trong vòng một ngày hết thảy đuổi tận giết tuyệt, tiện thể ở đại thương cảnh nội bày xuống đại ngũ hành trận, giống như lại có thêm yêu ma loại hình tàn phá, ngũ hành đại trận liền sẽ tự mình cùng chuyển động trảm yêu trừ ma. tuy rằng đại ngũ hành trận đối với tu luyện cao tu sĩ không có tác dụng gì, thế nhưng đối phó thực lực yếu kém lại để nhân tộc không thể làm gì yêu ma thích hợp nhất, coi như là có trận pháp giải quyết không được yêu ma, cũng có thể ngay lập tức phát động Khổng Tuyên nhận biết, do đó phái ra tiếp viện. Trình độ nào đó tới nói, Khổng Tuyên giống như là cho đại thương lắp đặt một tầng phòng hộ mạng, để xiển giáo, nhân giáo âm mưu không thể nào triển khai. Trước phụ trách đầu độc nhân tộc kiến tạo xiển giáo tượng thần đạo quan Vân Trung Tử thấy tình thế không ổn, cũng là mau mau bỏ của chạy lấy người, không dám dễ dàng lộ đầu. Hắn tu vi còn không bằng Huyền Đô đại pháp sư, càng không có thánh nhân ban xuống bảo mệnh đồ vật, này nếu như tình cờ gặp Khổng Tuyên không chính là chờ cùng với một con đường chết sao? Chuyện chịu chết, Vân Trung Tử mới không muốn làm. Có điều cứ như vậy, toàn bộ nhân giáo, xiển giáo lại lâm vào trong khốn cảnh. Côn Lôn Sơn, bốn đại thánh nhân tụ hội một đường, thương lượng sau khi kế hoạch. Thái Thanh vẻ mặt hờ hững, trong mắt tràn đầy sắc ý, nói rằng, Khổng Tuyên kẻ này bây giờ trấn thủ lại thương, chúng ta dưới trướng bất luận người nào đệ tử đối mặt hắn đều không có niềm tin tất thắng. Huyền Đô đại pháp sư sau khi trở lại, hướng về Thái Thanh miêu tả quá Khổng Tuyên thực lực, không có khuyết đại không có làm thấp đi, Thái Thanh sau khi nghe cũng rõ ràng Khổng Tuyên hiện tại đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là khá là đau đầu, nói rằng, cái kia Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang vốn là khó có thể phá giải, bây giờ càng là tu vi tăng nhiều, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, trừ phi chúng ta thánh nhân độc thủ, bằng không căn bản không bắt được hắn. Còn lại lời nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nói ra, thế nhưng ở đây thánh nhân rõ ràng trong lòng. Vậy thì là một khi thánh nhân ra tay đối phó Khổng Tuyên, như vậy nhất định sẽ dẫn ra Thông Thiên giáo chủ ra tay. Đối phương có thể nghịch cảnh phạt thánh, trước Tây Phương Nhị Thánh hai đánh một còn bại bởi đối phương, uy năng mạnh mẽ thần thông hơn nữa Chu Tiên kiếm trận, thực sự là làm người kiêng kỵ. Không hoàn toàn chắc chắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ là tuyệt đối không thể mạo hiểm sẽ cùng Thông Thiên giao chiến. Chuẩn Đề đạo nhân giờ khắc này hai mắt nhưng né qua hừng hực vẻ, chủ động mở miệng nói rằng: "Nếu Nguyên Thủy đạo hữu cùng Thái Thanh đạo hữu đều cảm thấy đến cái kia Khổng Tuyên vướng tay chân không dễ xử lý, vậy không bằng giao cho chúng ta Tây Phương giáo xử lý làm sao? Ta đều dự định phái ra ta Thiện Thi Bồ Đề lao tổ đi độ hóa Khổng Tuyên, để quy y ta Tây Phương giáo." Khổng Tuyên thành tựu trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, trời sinh bất phàm, đến số mệnh quan tâm, bản thân thực lực cường hãn, ai như đem thu phục, đối với mình giáo phái đại có chỗ tốt, cũng bởi vậy Chuẩn Đề đạo nhân động tâm tư. Bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân không nói một lời, hiển nhiên đến trước liền thương lượng với Chuẩn Đề đạo nhân quá. Giờ khắc này xem như là ngầm thừa nhận là hai người cộng đồng ý nghĩ. Đương nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng phi thường kiêng kỵ Thông Thiên giáo chủ, dù sao trước bị hành hung cảnh tượng bọn họ đều còn nhớ kỹ, bị thiên đạo ăn mòn chân linh càng là giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn họ không muốn dễ dàng cùng Thông Thiên loại này người nguy hiểm nhân vật tiếp xúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từng người gật đầu đồng ý hạ xuống. Đã như vậy, vậy thì chúc Chuẩn Đề đạo nhân mã đáo công thành đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời khách sáo, Tây Phương Nhị Thánh chủ động ôm đồn quá nhiệm vụ, đối với hắn mà nói ung dung rất nhiều. Đối phương nếu là có năng lực thu phục Khổng Tuyên, vậy hãy để cho hắn được. Chuẩn Đề đạo nhân lúc này truyền âm cho mình mạnh nhất Thiện Thi Bồ Đề lão tổ, thông báo đối phương kế hoạch bắt đầu, có thể hành động rồi. Đại thương nơi nào đó quận thành vùng ngoại ô. Bồ Đề lão tổ vô thanh vô tức xuất hiện, thân thể vặn vẹo biến hóa, tại chỗ biến ảo thành Tây Phương giáo đệ tử Di Lặc răng rắc, phanh ngực lộ vú, trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười. Di Lặc vỗ vỗ chính mình bụng bự, lấy ra một cái bao tải mở ra, từng con tím xanh sắc bò cạp độc bò đi ra, đón gió tăng lên, vành trướng đến một người to nhỏ, đuôi trích sắc bén mang có kịch độc, phàm nhân chạm vào chết, này một đoàn bò cạp độc lại lớn như vậy giêu đại bãi hướng về quận thành bò tới. Kết quả còn không chạy đến quận thành, liền thấy bò cạp quần lòng bàn chân mặt đất đột nhiên sáng lên hào quang năm màu, đại ngũ hành trận khởi động, bốn phía khí ngũ hành hóa thành ác liệt sắc cơ, dễ dàng liền đem cái đám này bò cạp rào thành mảnh vỡ, trở thành vùng đất này phân. Di Lặc thấy một màn này nụ cười càng tăng lên, chính là lá dụng mùa thu, Khổng Tuyên bố trí trận pháp này bao trùm toàn bộ đại thương nhưng đối với bản thân không có cái gì hao tổn, trận pháp bố trí cũng cực kỳ nhanh chóng, then chốt chính là ở đối phương trực tiếp dẫn động trong thiên địa lực lượng ngũ hành để bản thân sử dụng, dấu ấn thiên địa hiện ra thành trận, uy năng không lớn, nhưng có thể thấy được huyền diệu bất phàm, cũng không đối với ngũ hành pháp tắc tu luyện đến cảnh giới cực cao không thể sử dụng. Nghĩ đến bên trong, Di Lặc chính là càng ngày càng chờ mong thu phục Khổng Tuyên, để tọa trấn Tây Phương giáo vẻ đẹp nguyên cảnh. Bạch. Ngay ở bò cạp quần toàn bộ chết sạch thời điểm, một đạo ngũ sắc thần quang giáng lâm, hiện hóa ra Khổng Tuyên kiên cường tuấn lãng bóng người. Khổng Tuyên lạnh nhìn kỹ Di Lặc, giơ tay ngũ sắc thần quang lưu chuyển, liền muốn đem Di Lặc tại chỗ đánh chết, miễn được đối phương lại trốn. Chấm đã. Khổng Tuyên đạo hữu, bản tọa không có ác ý. Di Lặc vội vã xua tay, đồng thời thân hình nhúc nhích biến hóa, biến trở về thân mang thanh y Bồ Đề lão tổ dáng dấp. Chương 137, quả buôn thiệt thi. Khổng Tuyên nhìn thấy Bồ Đề lão tổ, lòng bàn tay ngưng tụ ngũ sắc thần quang tạm thời kiểm chế không phát, cau mày hỏi: "Bồ Đề lão tổ, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta dẫn ra muốn làm gì?" Bồ Đề lão tổ mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng nói rằng: "Những khác không nghĩ, chỉ là bản tọa xem Khổng Tuyên đạo hữu cùng phương Tây hữu duyên, muốn mời Khổng Tuyên đạo hữu quy y ta Tây Phương giáo, đến lúc đó ngươi sắp trở thành ta Tây Phương giáo Khổng Tức đại minh vương, được tín đồ cung phụng, đến phương Tây số mệnh gia trì, chỉ ở hai vị thánh nhân bên dưới, tin tưởng ở số mệnh dưới sự giúp đỡ, Khổng Tuyên đạo hữu cũng có thể mau chóng chạm tới chứng đạo thành thánh bước đi kia, không biết ý của ngươi như thế nào?" Bồ Đề lão tổ phi thường tự tin, cho rằng Khổng Tuyên khẳng định vô pháp từ chối chính mình mở ra điều kiện. Phải biết đến chứng đạo thành thánh tình cảnh này, độ khó không phải lớn một cách bình thường, bất kỳ một điểm lực cản đều có vẻ phi thường trọng yếu. Càng là hiện tại, Bồ Đề lão tổ hứa hẹn lấy Tây Phương giáo số mệnh trợ giúp Khổng Tuyên chứng đạo thành thánh, càng là một cái ai cũng vô pháp từ chối mê người điều kiện. Nhưng mà Khổng Tuyên sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ xem thường, lạnh lạnh nói rằng: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, tất cả đều là phí lời, các ngươi Tây Phương giáo phối sao?" Khổng Tuyên ngạo khí trung thiên, một câu nói đem Tây Phương giáo biếm không còn gì khác, không chút nào đem Bồ Đề lão tổ để ở trong mắt. Bồ Đề lão tổ nghe vậy nhất thời lên cơn giận dữ, người này thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dĩ nhiên như vậy nói năng lỗ mãng. "Hảo, hảo, hảo. Đã như vậy, cái kia bản tọa cũng chỉ đành tự mình động tác xin mời Khổng Tuyên đạo hữu đến ta Tây Phương giáo." Bồ Đề lão tổ liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, sau một khắc lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, dường như tiểu thế giới một góc, bên trong có miếu thờ lầu các, đình đài cổ tháp, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người lay động, trong miệng tụng niệm kinh văn, huyền diệu khó hiểu, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, không kìm lòng được muốn trở thành bên trong một thành viên. Sau một khắc, kim quang đánh ra, thần quốc ánh sáng càng ngày càng thúc tràng, tiếng tụng kinh càng ngày càng rõ ràng, khiến người ta càng ngày càng muốn chìm đắm bên trong. Bồ Đề lão tổ nhưng là chuẩn đề đạo nhân mạnh nhất một bộ thiện thi, tu vi đã đạt chuẩn thánh đỉnh cao, hơn nữa có thánh nhân ban tặng các loại thủ đoạn, thực lực càng là có thể nói thánh nhân bên dưới vô địch. Chuẩn đề đạo nhân phái ra Bồ Đề lão tổ, vốn là vì đang thuyết phục không được đối phương thời điểm trực tiếp vận dụng vũ lực, mạnh mẽ để Khổng Tuyên quy y. Khổng Tuyên thấy thế, phía sau ngũ sắc thần quang diệu thế mà ra, đại ngũ hành thuật triển khai, ngũ hành chuyển, thần quốc lúc này vỡ diện. Chuẩn đề đạo nhân thấy thế không cam lòng yếu thế, lại liên tiếp lấy ra các loại thần thông linh bảo cùng với giao chiến. Khổng Tuyên cùng chuẩn đề đạo nhân kịch liệt giao chiến, chiến đấu dư âm rung trời động địa, hấp dẫn đến đông đảo hồng hoang đại năng tầm mắt. Quả nhiên, Khổng Tuyên thật sự chọc tới kẻ khó chơi, đối thủ nhưng là Bồ Đề lão tổ, chuẩn đề đạo nhân sớm nhất chém ra thiệt thì, thực lực đã là chuẩn thánh đỉnh cao, hơn nữa bắt nguồn từ thánh nhân thủ đoạn, thực lực sâu không lường được. Khổng Tuyên tuy rằng tu luyện đến chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là khoảng cách chuẩn thánh đỉnh cao còn kém một chút hòa hậu, cao thủ quyết đấu, nhỏ tí kẹo trên lệch cũng có thể chí mạng a. Liền xem Khổng Tuyên phải như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Ngọc Đế, Đế Tân chờ chút rất nhiều đại năng đều ở mật thiết quan tâm kết quả của trận chiến này, căng thẳng vô cùng. Ngọc Đế đã từng cùng Bồ Đề lão tổ từng giao thủ, đối với Bồ Đề lão tổ nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh tràn đầy lĩnh hội. Thật ở hiện tại tu luyện Thiên Đế Ngọc Sách tu vi tăng nhiều, cũng không phải dùng kiêng kỵ quá nhiều, thế nhưng Khổng Tuyên có thể không ứng phó chiếm được, hắn liền không rõ ràng. Đế Tân Tân ở Long Đức Điện, trong lòng cũng muốn biết được thần viết các cơ duyên Khổng Tuyên thực lực tinh tiến đến trình độ nào, có thể không chiến thắng Bồ Đề lão tổ này một cường địch. Có người chờ mong Khổng Tuyên có thể thắng được, có điều phần lớn người vẫn là cho rằng Bồ Đề lão tổ tất thắng không thể nghi ngờ. Dù sao trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tức như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, cùng chuẩn thánh đỉnh cao thiện thi Bồ Đề lão tổ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Xem trận chiến Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ hài lòng, chiếu nhìn như vậy Bồ Đề lão tổ tất thắng không thể nghi ngờ. Một mặt khác, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đồng dạng mặt lộ vẻ hưng phấn, liền nóng trông Bồ Đề lão tổ có thể đem Khổng Tuyên thu phục, lớn mạnh Tây Phương giáo thực lực. Nhưng mà muôn người chú ý thời điểm, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện biến cố. Chỉ thấy Khổng Tuyên nâng lên tay phải vận dụng đại ngũ hành thuật, ngũ hành lịch chuyển điểm điên đảo, vô cùng uy năng khuyết tán mà ra, thiên địa biến tối sầm. Chỉ còn giữ lại Khổng Tuyên tay phải vẫn còn có ánh sáng lưu giữ. Bồ Đề lão tổ thân ở không gian, trên dưới lục hợp, bốn phương tám hướng thăm thẳm âm thầm, vô thanh vô tức. Giả thần giả quỷ. Bồ Đề lão tổ tức giận phát động công kích, phía sau hiển lộ vô thượng kim thân pháp tướng, bàn tay to lớn hướng về Khổng Tuyên theo, ấn đè xuống, nỗ lực chấn áp Khổng Tuyên đánh tan hư vọng. Nhưng vào đúng lúc này, Khổng Tuyên lòng bàn tay ánh sáng đông nhiên biến sáng sủa, như đại nhật tỏa ánh, ngũ sắc thần quang soi sáng trong thiên địa. Hào quang tới người, Bồ Đề lão tổ phía sau bất diệt kim thân pháp tướng tiêu tan, thôi thúc rất nhiều linh bảo từng cái mất đi cảm ứng. Ngay lập tức một luồng gió rét thổi tới, Bồ Đề lão tổ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tối đầu vừa nhìn, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện mình trên người lưu ly đạo y cũng bị ngũ sắc thần quang quét đi, khắp toàn thân trơ trụi một mảnh, lộ ra buồn nôn buồn cười thân thể. Làm sao có khả năng? Bồ Đề lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, chính mình rõ ràng là chuẩn thánh đỉnh cao tồn tại, làm sao chả là không địch lại Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang? Bây giờ càng bị đối phương trực tiếp áp chế, càng thêm đang giận chính là, chính mình ban ngày ban mặt thân thể trần truồng, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Hồng Hoang các đại năng thấy một màn này, khiếp sợ không gì sánh nổi, ai có thể nghĩ tới Khổng Tuyên lại phản công thành công. Một chiêu ngũ sắc thần quang, dễ dàng liền đem Bồ Đề lão tổ bảo vật thần thông hết thảy quét đi, thậm chí Bồ Đề lão tổ đeo thân thể cũng trơ trụi một mảnh. Chết đi đi. Khổng Tuyên khà khà cười gằn, cũng sẽ không bởi vì Bồ Đề lão tổ buồn cười dáng dấp mà hạ thủ lưu tình. Ngũ sắc thần quang tiếp tục phát động công kích, Bồ Đề lão tổ chỉ cảm thấy đến tính mạng của chính mình tinh khí vô pháp ngăn cản nhanh chóng trôi đi, trong cơ thể hỏa khí dâng lên, nội tạng tỏa nhiệt, hai chân trầm trọng dường như muốn rơi vào đại địa bên trong. Không được. Bồ Đề lão tổ vạn vạn không nghĩ đến Khổng Tuyên thực lực lại như vậy tuyệt vời, không còn trước cái kia thần côn dao động người dáng dấp, xoay người quay đầu liền chạy. Không dám sẽ cùng Khổng Tuyên giao chiến. Khổng Tuyên nơi nào chịu dễ dàng buông tha Bồ Đề lão tổ, dĩ nhiên là ở phía sau truy sát, thỉnh thoảng cho Bồ Đề lão tổ lão cái mông đến hai lần, đánh đối phương gào gào hô hoán lên. Kết quả là, ở mặt trời chiều ngã về tây, một bộ tươi đẹp cảnh tượng xuất hiện ở hồng hoang. Phía trước là điều động độn quang nhanh chóng chạy trốn, cả người trần trụi bị đánh chạy chối chết Bồ Đề lão tổ, phía sau là anh tư bất phàm, chân đạp ngũ sắc thần quang Khổng Tuyên đang truy đuổi. Ngươi truy, ta trốn, ngươi truy, ta lại trốn. Lúc này giờ khắc này, chiến đấu thắng bại đã không trọng yếu, đối với Hồng Hoang các đại năng tới nói thưởng thức Bồ Đề lão tổ chạy trốn anh tư mới là lạc thú vị trí. Muốn cười thì cứ việc cười đi, mọi người đều đang cười, không cười không hợp quần. Ha ha ha, quá chất ghê, Tây Phương giáo làm sao như thế hiểu được mất mặt xấu hổ a. Đường đường thánh nhân thiện thi, lại ban ngày ban mặt trần truồng mà chạy. Màn này thái quá tươi đẹp. Nhanh lên một chút ghi chép xuống, sau đó thành tựu truyền thừa bảo vật để cho hậu bối cũng thưởng thức thưởng thức. Ngay ở Bồ Đề lão tổ mất hết Tây Phương giáo mặt mũi, đưa tới Hồng Hoang chúng sinh cười nhạo thời điểm, chuẩn đề đạo nhân rốt cục không nhịn được, mặt tối sầm lại quăng ra một đạo tường vân để Bồ Đề lão tổ phá tan hư không phi độn đi xa. Nhìn đối phương cái kia run lẩy bẩy, xã hội tính tử vong giáng dấp, sợ là sau đó đều sẽ không xuất hiện lần thứ hai thế giới Hồng Hoang. Chương 138, lại lần nữa giao chiến. Từ khi Tị Thủy Quan bị công phá sau, Tây Kỳ đại quân có thể tiếp tục xuất phát. Có điều đến tiếp sau Đại Thương hoàn toàn lấy rùa rụt cổ không ra phương thức hoàn toàn tranh chiến, cùng Tây Kỳ đại quân lẫn nhau giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xiển giáo, Tây Phương giáo tiên nhân bởi vì trước đây Thông Thiên giáo chủ xuất hiện có kiêng kỵ, hơn nữa bây giờ Đại Thương còn có một cái có thể hành hung thánh nhân Thiện Thi Khổng Tuyên, dù cho Thông Thiên giáo chủ không có ra tay, chỉ là một cái Khổng Tuyên liền là đủ để quảng thành tử mọi người chôn bước, cũng bởi vậy khoảng thời gian này để Tiệt giáo cùng Đại Thương hoán một ngụm lực khí. Dù sao trước Tị Thủy quan bị công phá, đối với Đại Thương tới nói thật sự vô cùng nguy hiểm. Cũng mọi người ở đây đều cho rằng loại này tháng ngày sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài thời điểm, kim ngao đảo bầu trời, thiên tượng đột biến, mây đen tụ tập, cùng phong gào thét, vạn trượng làn sóng đánh biển đảo đáng ngầm, đất trời bốn phía bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ngột ngạt. Cùng lúc đó, Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân lần thứ hai xuất hiện ở kim ngao đảo bầu trời, lạnh lạnh nhìn Kỷ Bích Du cung. Trên đảo kim ngao ở lại Tiệt giáo đệ tử, như theo thị bảy tiên, ma gia bốn tướng từng cái như gặp đại địch, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, vô cùng sốt sáng nhìn chằm chằm cái đám này thánh nhân. Thái Thanh lạnh lùng nói, Thông Thiên, ngươi có thể dám đi ra đánh một trận? Trước đây kiêng kỵ Thông Thiên giáo chủ bốn đại thánh nhân bây giờ nhưng là tụ hội kim ngao đảo, chủ động muốn cùng Thông Thiên giáo chủ giao chiến. Tình cảnh này xuất hiện, để mật thiết quan tâm trận chiến này rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ cùng không rõ. Ngọc Đế ngờ vực, kỳ quái, bốn đại thánh nhân trước không phải mới bị thiệt thòi sao? Làm sao hiện tại còn dám tới kim ngao đảo? Hán đại năng cũng đều cảm thấy đến kỳ quái, trong bóng tối xì xào bàn tán, nghị luận chuyện này. Thông Thiên giáo chủ còn chưa thành thánh liền có thể nghịch cảnh phạt thánh, ngoài ra càng là nắm giữ Chu Tiên kiếm trận loại này sát chiêu, chẳng lẽ nói bốn đại thánh nhân liền không có chút nào kiêng kỵ sao? Vẫn là xem trước một chút đi, sự tình e sợ không đơn giản. Bích Du cung cổng lớn ầm ầm mở ra, một đạo thanh ý bóng người bay ra, chính là Thông Thiên giáo chủ. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ khí thế quanh người vẫn cứ ở chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ, bốn đại thánh nhân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như Thông Thiên vẫn không có nghịch thiên đến nhanh như vậy liền chứng đạo hôn nguyên, trở lại thánh nhân ngôi vị. Hơn nữa cứ như vậy, trận chiến này bọn họ thắng lợi phần thắng thì càng lớn hơn. Bọn ngươi hôm nay lại đến tìm chết, vậy liền đem tính mạng đều qua đời ở đó đi. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lạnh lùng, toàn lực ứng phó, cầm trong tay tiên kiếm một kiếm chém ra. Ánh kiếm khuấy động mà lên, tựa như thanh minh kinh hồng, đất trời bốn phía trở nên thâm thẳm âm thầm, chỉ còn giữ lại ánh kiếm này duy nhất quang minh. Bốn đại thánh nhân thấy thế, liên thủ triển khai thần thông pháp thuật, thôi thúc linh bảo chống đối. Chuẩn Đề đạo nhân một tay chỉ tiên một tay chỉ địa, dáng vẻ trang nghiêm, trước người ngưng tụ ra một viên màu vàng vạn chữ phủ, bên trong có pháp tướng ngồi xếp bằng, trong miệng tụng niệm kinh văn, âm thanh trống chết, đất trời bốn phía lờ mờ dấu hiệu biến mất, ánh kiếm không ở là một. Xá. Chuẩn Đề đạo nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp pháp tướng vô thượng vạn chữ phủ bắn ra, tứ phương hỗn loạn dị biến, sắc khí hóa thành thanh tịnh, phải đem ác liệt kiếm khí cũng cho tinh chế không còn một ngống. Hai loại sức mạnh đụng vào trong nháy mắt, nhưng là ánh kiếm trong nháy mắt xuyên qua vạn chữ phủ. Phù văn tiêu tan, pháp tướng phá diệt, Chuẩn Đề đạo nhân nhưng sắc mặt bất biến. Bởi vì lúc này ở Tiếp Dẫn đạo nhân cũng ra tay rồi, tay làm nhạt hoa hình, mặt lộ vẻ mỉm cười, một trường vô ra. Bóng ánh thần quốc ngưng tụ, có miếu thờ cổ tháp, có tụng kinh đệ tử, tỏa ra vô lượng quang, ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý. Nhưng mà sau một khắc, ánh kiếm vẫn cứ đem thần quốc đập nát, hủy diệt sở hữu hư huyễn cảnh tượng. Có điều vào lúc này ánh kiếm uy năng thành lập hai tầng cắt giảm, uy năng đã biến mất không ít. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từng người một trường vô ra, huyền ảo thần thông phát động, trước người ngưng tụ một cái hư vô mở mịt hố đen, phảng phất tất cả sự vật không, tất cả sự vật khởi điểm. Ánh kiếm chạm đến thời gian, cũng giống như trở về không, tiện đà uy năng tiêu hao hết, tiêu tan không gặp. Thấy Thông Thiên toàn lực ứng phó chém ra ánh kiếm tiêu tan, bốn đại thánh nhân trong lòng an tâm một chút, cũng may Thông Thiên cũng không có thật sự cường đại đến mức độ người tiên. Lúc này giờ khắc này, cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng tan thành mây khói. Bốn đại thánh nhân ra tay toàn lực, một pháp tắc thời gian thần thông ngang qua phía chân trời, vô cùng uy năng khuyết tán mà ra, chấn động thiên địa. Địa thủy phong hỏa tàn phá, âm dương ngũ hành điên đảo, hư không than xúc, hỗn độn khí tràn ngập chiến trường. Theo hai bên đối đầu tăng lên, dần dần Thông Thiên giáo chủ rơi vào hạ phòng, trên người đẫm máu, khí tức xuất hiện một chút hỗn loạn. Dù cho Thông Thiên giáo chủ có thể dốc hết sức chiến Tây Phương Nhị Thánh, nhưng là dù sao không có chứng đạo hôn nguyên trở lại thánh nhân cảnh giới, đối mặt bốn đại thánh nhân liên thủ, liền dường như tia kiếm khí này như thế, khó có thể lại có thêm sức áp chế. Ầm. Mắt thấy Thông Thiên giáo chủ bị đánh bay thời khắc, nhưng có xích bạch thanh huyền bốn màu ánh kiếm khuấy động mà ra, ánh kiếm hóa thành bốn chiếc không phải vàng không phải bạc không phải cương không phải đồng tiền kiếm, đứng ở thiên địa bốn phía, vô cùng kiếm khí khuấy động mà ra, diễn biến một tòa tỏa ra vô cùng sát phạt lực kiếm trận. Chính là thiên đạo đệ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận. Bốn đại thánh nhân né tránh không kịp, dồn dập bị chói đâm vào bên trong. Thấy một màn này, Ngọc Đế nghĩ thầm, Chu Tiên kiếm trận tái xuất, nghĩ đến lấy bốn đại thánh nhân thực lực cũng tuyệt khó chống đối đi. Hắn Hồng Hoang đại năng cũng đều là tương tự ý nghĩ. Trước đây Chu Tiên kiếm trận mạnh mẽ uy năng cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc, cái tiếc nhưng là chân chính suýt chút nữa đem bốn đại thánh nhân đều đánh chết khủng bố kiếm trận a. Uy năng thực sự đúng rồi thôi, khiến người ta không thể không kiêng kỵ. Thay lời khác nha, Thái Thanh bọn họ lần này lại muốn thất bại. Nhưng mà bốn đại thánh nhân lúc này bị vây ở trong trận pháp nhưng không có trước hoảng loạn, phản mà phi thường chống đối, toàn lực phòng thủ, phản phất đang đợi cái gì xuất hiện như thế. Thông Thiên giáo chủ thấy thế khẽ nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy đến có điểm không đúng. Đương nhiên, một luồng vô cùng hùng vĩ, vô cùng cao thượng uy thế giáng lâm kim ngao đảo. Còn chưa chờ Thông Thiên giáo chủ phản ứng lại, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm bốn chiếc tiên kiếm dĩ nhiên xuất hiện bất ổn dấu hiệu cùng nhau giải trừ trận pháp, cùng Chu Tiên trận đồ đồng thời phi hướng về bầu trời vô cùng chỗ cao, không thấy tăm hơi. Chu Tiên kiếm trận không còn sót lại chút gì, bốn đại thánh nhân lập tức thoát vây mà ra. Cái gì? Thấy một màn này, Hồng Hoang chúng sinh không khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt lại phát sinh chuyện như vậy. Ha 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 ha. Thông Thiên hết thảy đều muốn trách ngươi tự làm tự chịu, thoát ly huyền môn, phản bội đạo tổ, bây giờ ngươi dựa vào Chu Tiên kiếm trận đã bị đạo tổ thu hồi, xem ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta tranh đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha, càn rỡ vô cùng. Nguyên lai trước bọn họ bốn đại thánh nhân đối với Thông Thiên giáo chủ lá bài tẩy sát chiêu Chu Tiên kiếm trận một bộ cũng không để ý dáng vẻ, là bởi vì đã sớm biết Hồng Quân đạo tổ sẽ xuất thủ lấy đi Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận lúc trước là Hồng Quân đạo tổ ban cho Thông Thiên giáo chủ bảo vật, nhưng mà Hồng Quân đạo tổ làm sao sẽ hảo tâm như vậy đem thiên đạo đệ nhất sát trận tùy ý biếu tặng người khác. Ở một bắt đầu thời điểm Hồng Quân đạo tổ liền trong bóng tối để lại một tay, bất luận Thông Thiên giáo chủ có hay không triệt để luyện hóa Chu Tiên kiếm trận, đều có thể Hồng Quân đạo tổ triệt để lấy đi. Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế lảo đảo lùi về sau, sắc mặt khó coi, không nghĩ đến đạo tổ lại sự tình làm tuyệt đến mức độ như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp lấy đi Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, cái kia cứ như vậy Thông Thiên cùng Tiệt giáo không phải uy hiếp. Đáng ghét, Hồng Quân không nói võ đức. Cái kia rõ ràng là sư tôn Chu Tiên kiếm trận. Giới Bi đóng lại, nhận ra được Kim Ngao đảo biến cố Tiệt giáo đệ tử Bích Tiêu mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, đầy mặt không cam lòng cùng phẫn nộ nói rằng: "Hắn Tiệt giáo đệ tử cũng là kinh nộ vô cùng, nay Hồng Quân đạo tổ làm việc càng ngày càng không biết xấu hổ, nếu là ngày nào đó tự mình ra tay lấy lớn ép nhỏ, cũng không phải không thể nào sự tình." Chương 139, Vô Thủy Trung. Hắn quan tâm trận chiến này Hồng Hoang các đại năng, lúc này từng cái vẻ mặt khác nhau, có khiếp sợ, cũng có thở dài. Thông Thiên thoát ly huyền môn vẫn là thất sách, đã như thế chẳng phải là cho Hồng Quân đạo tổ tùy ý động thủ lý do. Không sai, Thông Thiên không ở huyền môn, Hồng Quân đạo tổ sẽ không có kiêng kỵ, hiện tại chịu đến phản vệ, không có Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể chống đối thế tới hung hăng bốn đại thánh nhân. Chu Tiên kiếm trận không phải là uy năng đại đơn giản như vậy, vẫn là trấn áp Tiệt giáo số mệnh then chốt bà bối, hiện tại Hồng Quân lấy đi, Tiệt giáo số mệnh tiêu tán, chỉ sợ mệnh số đã hết. Thông Thiên hiện tại vẫn không có chứng đạo hôn nguyên, sau đó sợ cũng không có cơ hội, bốn đại thánh nhân diệt Tiệt giáo cũng sẽ không nhẹ dạ. Xem Hồng Quân đạo tổ là quyết tâm muốn diệt Tiệt giáo a, hoặc là trước tại sao nhiều lần như vậy trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh, hóa ra là sớm có dự mưu a. Thông Thiên giáo chủ là bị Hồng Quân bức ra huyền môn a, cứ như vậy liền cho Hồng Quân ra tay lý do, ai? Sở Hữu quan tâm trận chiến này Hồng Hoang đại năng, bất kể như thế nào suy đi nghĩ lại, lúc này trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Tiệt giáo, lần này thật sự muốn diệt. Ha ha ha, Thông Thiên, ngươi hiện tại hối hận sao? E ngại sao? Lúc trước ngươi là có hay không nghĩ tới gặp có hôm nay chi cục diện? Thông Thiên giáo chủ trầm mặc không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng càng ngày càng rỡ, cười to cùng hắn thánh nhân đứng ở thiên địa tứ phương, phong cấm Thông Thiên lối thoát, không cho chút nào chạy trốn cơ hội. Thái Thanh sắc mặt lãnh đạm, trong đáy mắt có vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, phản phất đã nhìn thấy Tiệt giáo diệt, Tây Phương giáo chia lại chỗ tốt hình ảnh. Nếu như có thể được đầy đủ chỗ tốt, khoảng cách Phương Tây Hưng Thịnh cũng sẽ không xa. Giới Bi Quan, Tây Kỳ đại quân lần thứ 2 tập kết, ở Quảng Thành Tử dẫn dắt đi bất cứ lúc nào đều có khả năng phát động công kích. Giới Bi Quan đại thương quân đội như gặp đại địch, không dám xem thường, trong lòng càng là vô cùng sốt sắng. Quảng Thành Tử cười ha ha, nói rằng, hôm nay sư tôn cùng ba vị sư thúc ra tay, tất nhiên có thể diệt cái kia Thông Thiên. Đồng thời chúng ta công phá Giới Bi Quan, diệt đại thương thời điểm. Quảng Thành Tử hưng phấn vô cùng, dưới cái nhìn của hắn giải quyết Thông Thiên giáo chủ, hắn hết thảy đều không là vấn đề. Coi như đại thương còn sót lại một cái Khổng Tuyên, vậy cũng không đáng sợ, thánh nhân rảnh tay nhất định sẽ tự mình đối phó hắn, dù sao trước Khổng Tuyên cũng có thể đem Tây Phương nhị thánh đắc tội ngon a. Đại thương thành Triều Ca. Nhân hoàng đế Tân thấy một màn này, lông mày không khỏi nhăn lại. Hiện tại trừ phi thần biết các Diệp Phong tiên sinh ra tay, bằng không đế Tân cũng không nghĩ ra bất kỳ phá cục phương pháp. Chỉ là hiện nay mới thôi, đế Tân chưa từng gặp Diệp Phong tiên sinh chủ động ra tay, chỉ sợ lần này cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, thần biết các bên trong, Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội cũng ở mật thiết quan tâm trận chiến này, nhìn kẻ thù Tây Phương nhị thánh một bộ rào rạt đắc ý răng rớp, bọn họ lại như là dẫm đến cầu giống như cứ cảm thấy đến buồn nôn không ngớt. Chớ nói chi là còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh hai người này đồng lõa, chính mình cậu Thiên Đình chính là bị những này thánh nhân gieo vạ. Lúc này Dương Tiễn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía thành thơi ngồi ở một bên uống trà đọc sách Diệp Phong, cung kính mở miệng hỏi: "Sư tôn, cái kia Thông Thiên giáo chủ có biện pháp lần này tình thế nguy cấp sao? Ta nhớ rằng trước." Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia tình mang, trên mặt lộ ra hờ hững nụ cười, một bộ không để ý lắm răng rớp, bình tĩnh nói: "Mệnh có hay không nên tuyệt, còn phải xem Thông Thiên chính mình." Đùa giỡn, chính mình làm sao có khả năng sẽ làm Thông Thiên giáo chủ như vậy dễ dàng bị mưu hại chết? Nếu là hắn chết rồi, Tiệt giáo diệt, đại thương cũng sẽ theo diệt, đến thời điểm chính mình cũng sẽ triệt để bại lộ. Cao nhân tiền bối tầng này bí danh muốn duy trì được nhưng là quá khó khăn, một khi lộ ra sơ sót, chờ đợi mình chính là bị đánh giết kết cục. Vì vậy đối với Diệp Phong tới nói, ở chính mình chân chính trưởng thành, nắm giữ năng lực tự vệ thời điểm, tương tự với Thông Thiên giáo chủ, Nhân Hoàng đế Tân là rất tất yếu tồn tại, bằng không ai tới cho mình kéo dài thời gian. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận bị lấy đi, có khiếp sợ có ngoài ý muốn, thế nhưng càng nhiều nhưng là thoải mái cùng không ngoài dự đoán vẻ mặt. Thông Thiên giáo chủ nhìn dục già dục dịch bốn đại thánh nhân, trên mặt lộ ra cười khẽ, không nhanh không chậm nói rằng: "Ăn ngay nói thật, từ lúc các ngươi còn chưa có xuất hiện thời điểm, bản tọa cũng đã nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, dù sao các ngươi đều có điều là Hồng Quân một con cờ, vì thắng kỳ, tự nhiên là muốn rút đi trong tay ta vương bài. Mà Chu Tiên kiếm trận mặc dù là bị lấy đi, đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng, phản đang tuổi lớn vốn là Hồng Quân ban tặng, hiện tại bị hắn thu hồi, vừa vặn cùng huyền môn quan hệ đứt đoạn mất sạch sành sanh." Thông Thiên giáo chủ không những không có bởi vì hiện tại nguy cơ mà lộ ra ý sợ hãi, trái lại một bộ không đáng kể tiêu sái thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ dữ tợn, nghe vậy hung tợn nổi giận nói: "Chuyện đến nước này còn ở mạnh miệng, chết đi." Phát tấn kết, thần thông lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn tham thảm âm thầm, giống như hỗn độn, giống như hư vô màu đen trùng sáng, cách không một trường gỗ ra. trong thiên địa đống nhiên biến lờ mờ, vạn sự vạn vật phảng phất quy về hư vô, trở về ban đầu, dập tắt không trung. Thái Thanh một cước bước ra, dâng lên một vệt kim quang nóng ánh phía bên kia kim tiểu, hướng về thông thiên không ngừng kéo dài, ép thẳng tới mệnh môn. Chuẩn Đề đạo nhân một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, đánh ra một đạo ẩn chứa màu vàng pháp tướng vạn chữ phủ. Tiếp dẫn đạo nhân Nhạc Hoa nở nụ cười, đánh ra thần quốc một trường, sáng thế lập giáo phái, công đức vô lượng. Bốn đại thánh nhân liên thủ tấn công, uy năng lớn đến kinh người, tỏa ra khủng bố vô cùng uy thế. Thiên địa phảng phất điên đảo, sơn hà rung mạnh, nhật nguyệt tảm đạm, hư không xé rách. Trong nháy mắt, bốn đại thánh nhân thế tiến công đã xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trước mặt, thế tiến công liên miên không dứt, không để lại chút nào đường sống cùng sinh cơ, diệt thiên diệt địa diệt thông thiên. Hư không đại phá diệt lan tràn đến thông thiên giáo chủ trước mặt, vòng trời sụp đổ, địa thủy phong hỏa tàn phá, tất cả vật chất tất cả đều dập tắt. Ngay ở thông thiên vạn tử không sinh thời khắc, còn một tiếng lanh lảnh chuông vang đồng bền tứ phương. Cùng lúc đó, không thể giải thích được sức mạnh ở thông thiên giáo chủ trước người đang dệt, thông thiên cùng bốn đại thánh nhân cùng thế công của bọn họ, phảng phất cách xa nhau vô số tầng tầng lớp lớp đại tiểu thế giới, không đồng thời không. Không thể giải thích được hỗn độn khí tiêu tán mà ra, dường như làn sóng, dường như thủy triều, rội rửa bốn đại thánh nhân thế tiến công, càng là đem trừ khử không còn một ngống, không còn tồn tại nữa. Trong thiên địa một mảnh thanh minh, càng là không gặp chút nào dị tượng. Cái gì? Nhìn thấy thông thiên giáo chủ lại đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích liền hóa giải thế công của bọn họ, ở đây bốn đại thánh nhân kinh hãi không thể giải thích được. Cong. Lanh lảnh chuông vang lần thứ hai truyền đến, một tòa giản dị tự nhiên chuông đồng chậm rãi từ thông thiên giáo chủ sau lưng bay lên, lơ lửng ở đỉnh đầu, buông xuống vạn ngàn hỗn độn khí, thần quang óng ánh, như mưa tùy ý. Trong lúc hoàng hốt có vô số cái đại tiểu thế giới lần lượt sinh ra lại lần lượt dập tắt. Vô thủy trung, đạn chỉ ra thiên bên trong vô thủy đại đế thành đạo binh khí, lấy đá hỗn độn luyện chế mà thành, chính là vô địch binh lính, hiện nay được hệ thống lực lượng gia trì, đã thăng cấp làm tiên tiên chí bảo cấp số, uy năng vô cùng vô tận, khó có thể tưởng tượng. Không thể, chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin tưởng thông thiên giáo chủ đến thời điểm như thế này còn có lá bài tẩy thủ đoạn hóa giải nguy cơ, ra sức lấy ra bản cổ phiên, đỉnh đầu một mảnh huyết vân, tỏa ra vô cùng sát phạt khí, trực tiếp giết hướng về phía thông thiên. Thông thiên lúc này được vô thủy trung hộ thể, phòng ngự đã không thể lay động. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy ánh kiếm nương theo hỗn độn khí chém ra. Ở vô thủy trung gia chỉ bên dưới, thông thiên ánh kiếm càng ngày càng ác liệt, dễ dàng xuyên thủng huyết vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nóng lòng cầu thành, nhất thời do bất cẩn, ngực thêm ra một cái lỗ máu, nhưng là bị kiếm khí xuyên qua. Phốc a. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ ngừng lại thế tiến công, miệng phun máu tươi, nhìn về phía thông thiên ánh mắt càng là tràn ngập bất tức cùng phẫn nộ. Nguyên Thủy cẩn thận, không muốn cùng hắn đơn đả độc đấu. Thái Thanh, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân xuống lại đây, Thái Thanh mở miệng nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Thái Thanh cũng đang quan sát thông thiên đỉnh đầu hiện lên chí bảo. Dù cho hắn thân là thánh nhân tầm mắt phi phàm, cũng chưa từng gặp như vậy một cái trung loại pháp bảo. Trung đồng mới nhìn bình thường, cùng phổ thông trung đồng không có khác biệt gì, duy nhất không giống chính là ở trung mặt ngoài một bên có vô thủy hai chữ, huyền diệu khó hiểu, như là ẩn chứa vô cùng đạo lý huyền cơ bình thường. Chương 140. Các ngươi còn đang chờ cái gì, cùng lên đi. Thông Thiên giáo chủ đứng tại chỗ, nhìn bốn đại thánh nhân lạnh lùng mở miệng nói rằng, hắn thái độ hứng hở, có vẻ thật giống đối với trận chiến này cũng không để ý như thế. Đồng thời động thủ, ta liền không tin không làm gì được hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ổn định tương thế, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ một bộ bình tĩnh phong dong răng dấp, trong lòng càng là hỏa khí dâng lên, khó hơn nữa ngăn chặn. Sau một khắc, bốn đại thánh nhân lần thứ hai ra tay, bản cổ phiên, phía bên kia kim tiểu, vạn chữ phủ, Nhạc Hoa nở nụ cười, tàn phá hư không, liền muốn đem Thông Thiên triệt để hủy diệt. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ trên đầu lơ lửng vô thủy trùng, chúng vang lanh lảnh sáng sủa, thả ra tầng tầng lớp lớp vô cùng vầng sáng, diễn biến tầng tầng lớp lớp sai vị tung hoành thời không. Tất cả công kích được Thông Thiên giáo chủ trước mặt, lại như là rơi vào khoảng không nơi căn bản đánh không trúng đối phương. Trái lại Thông Thiên giáo chủ nhưng thỉnh thoảng kích phát vô thủy trung uy năng, vẹn vẹn là một tiếng chuông vang, lại làm cho bốn đại thánh nhân chỉ cảm thấy thần hồn bị thương, ý thức mơ hồ, thân thể phảng phất bị xé rách bình thường, bị Thông Thiên giáo chủ nắm lấy cơ hội phản kích, ánh kiếm ác liệt, đâm ra từng cái lỗ máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn đại thánh nhân đã cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ vạn chiêu. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn không có làm sao được rồi Thông Thiên giáo chủ. Vô thủy trung công phòng thủ một thể, sức mạnh càng là phảng phất trực tiếp rút lấy đại đạo lực lượng, vô cùng vô tận, lấy bất kỳ chiến thuật đến phá giải đều không hề có tác dụng. Loại này mạnh mẽ uy năng, để bốn đại thánh nhân trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết. Làm sao cái này vô thủy trung nhìn qua so với năm đó Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung tự cường không kém dáng vẻ. Công phòng thủ một thể, đứng ở thế bất bại. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Đế lão đảo lùi về sau làm đặt mông ngồi ở trên vương tọa, thấy một màn này trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Vô thủy trung, loại bảo vật này sẽ không thể giải thích được tồn tại, tất nhiên là Thông Thiên giáo chủ từ nơi khác tìm tới làm vì chính mình lá bài tẩy. Diệp Phong tiên sinh cái này cũng là tay của ngài bút sao? Ngọc Đế hơi làm một phiên suy tư, lập tức liền có thể rõ ràng bên trong điểm mấu chốt, đối với Diệp Phong càng ngày càng khâm phục. Nhân Hoàng Đế Tân cũng là gần như phản ứng, nhìn về phía thần viết các thời điểm, mặt lộ vẻ than thở cùng vẻ kính nể, nghĩ đến, tất nhiên là Diệp Phong tiên sinh đã sớm tính tới gặp có ngày hôm nay, vì lẽ đó ban cho Thông Thiên giáo chủ Vô Thủy Trung pháp bảo. Giới bi quan, Tây Kỳ đại quân nguyên vốn đã tập kết, chuẩn bị ở bốn đại thánh nhân thành công vây giết Thông Thiên, phe mình lại không nỗi lo về sau thời điểm tấn công giới bi quan. Bây giờ thấy một màn này, Quảng Thanh Tử, Di Lặc mọi người không khỏi mặt lộ vẻ do dự cùng chần chờ vẻ. Vạn bạn không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ lại đem nguyên bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thế cuộc lại cho ban trở về, này để bọn họ lần này tiến thối liên tục khó khăn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc trước hung hăng tư thái, giờ khác này cũng không còn sót lại chút gì. Chư vị tiên sư, chúng ta đến cùng có còn nên tấn công? Cơ Dương không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng mà Quảng Thành Tử chỉ là lắc lắc đầu, ra hiệu đối phương không muốn manh động, nói rằng hiện tại còn chưa là động thủ thời điểm. Mà ở giới bi quan một bên, tiệt giáo mọi người nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ lại lấy ra vô thủy trung pháp bảo như vậy, thành công hóa giải tình thế nguy cấp, từng cái cũng là hưng phấn không thôi, không khỏi vỗ tay bảo hay. Bất kể như thế nào, đây đối với tiệt giáo mọi người mà nói đều là một tin tức tốt. Khẳng định là Diệp Phong tiên sinh phòng ngừa chủ đáo, đem như vậy chí bảo giao cho sư tôn, cảm tạ ngài tiền bối. Vân Tiêu nghĩ đến cái gì, cảm kích hướng về thành triều ca phương hướng cung kính hành lễ, bái tạ nói. Người khác cũng học theo giam giáp, đối với Diệp Phong vô cùng cảm kích. Hắn hồng hoang đại năng không biết Diệp Phong tồn tại, thế nhưng hiển nhiên cũng có thể thấy, Thông Thiên phải nhờ vào món chí bảo này đến hóa giải tình thế nguy cấp. Thử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ trước mặt bày ra một quyển trận đồ cùng 4 chiếc tiên kiếm, giờ khắc này chính đang chăm chú chiến trường thế của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Như pháp bảo này, nghe không thấy, Thông Thiên đến tột cùng là từ chỗ nào chiếm được? Lẽ nào? Hồng Quân đạo tổ kinh hãi không thôi, vô thủy trung uy năng thực sự là quá mạnh mẽ, đủ để trở thành trận chiến này một cái biến số, mà trong đầu bước lên một cái độ khả thi, càng làm cho Hồng Quân đạo tổ vì đó kiêng kỵ. Rầm rầm rầm. Theo bốn đại thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ các liều một chiều, hai bên các lùi về sau, lúc này đã giao thủ 10 vạn lần. Bốn đại thánh nhân từng cái khí tức hỗn ngang, tuy rằng không có quá đáng lo, thế nhưng trên người vẫn là có thêm mấy chỗ vết thương, xem ra nhiều hơn mấy phần chật vật. Trái lại Thông Thiên giáo chủ, tuy rằng vẫn bị bốn đại thánh nhân vây công, cũng không có cái gì đặt vương thắng cục cơ hội, nhưng ở vô thủy trung bảo vệ cho không hư hao chút nào, trái lại khí tức càng ngày càng cường thịnh, phảng phất chạm đến một cái nào đó cảnh giới như thế, sinh mệnh tinh khí dồi dào, sức chiến đấu duy trì hoàn chỉnh. Nhìn mình triển khai cả người thế võ đều giải quyết không được Thông Thiên giáo chủ, bốn đại thánh nhân trong lòng phẫn nộ đồng thời, là vừa bất đắc dĩ lại không cam lòng. Còn muốn trở lại sao? Thông Thiên giáo chủ trên đầu lơ lửng vô thủy trung, loan thoáng có một loại cảm ngộ hoàn toàn mới, hứng thú đến rồi, đối với bốn đại thánh nhân khiêu khích tự nói rằng, đáng ghét. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, muốn phải tiếp tục ra tay, nhưng là trong lòng của hắn lại rất dễ dàng, bốn đại thánh nhân đều không làm gì được Thông Thiên, tự mình ra tay chỉ làm cho Thông Thiên cơ hội phản kích. Thái Thanh khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng, đi thôi, hôm nay tạm thời coi như thôi, đến sớm lại tới quét dọn Kim Ngao đảo. Ba tên khác thánh nhân thấy thế, tuy rằng đáng tiếc thật vất vả được diệt tiệt giáo cơ hội lại không còn, nhưng trước mắt không làm gì được Thông Thiên, cũng chỉ có thể theo cùng rời đi. Thông Thiên, lần này ngươi kiếm trở về một cái mạng, lần sau nhưng là không may mắn như vậy. Trước khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn để lại một câu lời hung ác. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trên mặt lại lộ ra nụ cười, tự lẩm bẩm: lần này may mắn kiếm về một cái mạng người, là các ngươi a. Lần sau các ngươi nếu là trở lại, nói không chắc đối mặt liền không chỉ là Vô Thủy Trung, còn có trở lại thánh nhân ngôi vị ta. Nghĩ như vậy, Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Vô Thủy Trung, trong đầu xuất hiện chính là Diệp Phong cái kia cao thâm khó dò bóng người. Lần này nếu không là được tiền bối giúp đỡ, chỉ sợ ta thật sự uy hiếp. Thế nhưng bốn đại thánh nhân chắc chắn sẽ không giảng hòa, lần sau bọn họ nếu là lần thứ hai ra tay, nói không chắc thì có phá giải Vô Thủy Trung pháp môn, dù sao sau lưng bốn đại thánh nhân có Hồng Quân đạo tổ giúp đỡ. Như vậy xem ra, ta hay là muốn lại đi thỉnh giáo một phen mới là. Nghĩ như vậy, Thông Thiên giáo chủ mang tới vài món phẩm chất không tầm thường tiên thiên linh bảo, lần thứ hai đi đến thành Triệu Ca. 33 tầng trời ở ngoài, Thử Tiêu cung. Bốn đại thánh nhân về đến chỗ này, tuy rằng tình huống so với mấy lần trước cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ tốt hơn rất nhiều, còn là không nhịn được lắc đầu thở dài, một bộ không cam tâm rằng, rốc. Ai có thể nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ không có Chu Tiên kiếm trận, còn có Vô Thủy Trung cái này lá bài tẩy đây. Tuy rằng uy năng không có Chu Tiên kiếm trận khuyết đại như vậy, nhưng là như thường đứng ở thế bất bại, thực sự là khó chơi. Đương nhiên, bọn họ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái vô cùng cao thượng bóng người đứng ở phía trước, mày trắng tóc bạc, cầm trong tay phất trần, trên mặt không buồn không vui, hai mắt lãnh đạm, chiếu rọi hồng hoang vạn sự vạn vật, chính là Hồng Quân đạo tổ. Giờ khắc này xuất hiện ở thánh nhân trước mặt chính là Hồng Quân đạo tổ bản thể, hắn hôm nay đã có thể tạm thời thoát ly thiên đạo tự do hoạt động, không hề bị đến nhiều như vậy hạn chế. Chúng ta tham kiến đạo tổ. Bốn đại thánh nhân cung kính hành lễ, cùng nhau cúi đầu. Hồng Quân đạo tổ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, mở miệng hỏi, trận chiến này, các ngươi cảm muốn như thế nào? Chương 141, Hồng Quân ra tay. Vừa nghe Hồng Quân đạo tổ lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người hoàn toàn là thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán giận nói rằng, cái kia Thông Thiên cũng không biết là xảy ra chuyện gì, rơi xuống thánh nhân cảnh giới thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, hiện tại càng là có cái kia kỳ dị tiên tiên chí bảo, càng ngày càng khó có thể đối phó rồi. Chuẩn Đề đạo nhân cũng mở miệng tố khổ nói, đạo tổ không phải chúng ta vô năng, là cái kia Thông Thiên quá mức quỷ dị, vốn là mỗi một lần ra tay chúng ta đều có niềm tin tất thắng, nhưng là ai kêu cái kia Thông Thiên lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, thực sự là để chúng ta bó tay toàn tập a. Các ngươi không phải vô năng, mà là rất rươi. Hồng Quân đạo tổ rất nhớ này sao trực tiếp nói cho Tây Phương Nhị Thánh, có điều vì kế hoạch, ngẫm lại vẫn là quên đi. Hắn trầm ngâm chốc lát, cách không chỉ tay, đặt tại trước mặt Chu Tiên trận đồ cùng bốn chiếc tiên kiếm toàn bộ rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Vô cùng thiên đạo lực lượng rót vào bên trong, vô hình trung phảng phất có cái gì gông xiềng, dấu ấn biến mất không còn tăm hơi. Hồng Quân đạo tổ lúc này mới nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ Chu Tiên kiếm trận bên trong Thông Thiên lưu lại dấu ấn đã bị bản tọa thanh trừ, từ nay về sau Nguyên Thủy chính là tân Chu Tiên kiếm trận người nắm giữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lại hỉ, vội vã nâng lên Chu Tiên kiếm trận, cung kính hành lễ, vô cùng cảm kích nói rằng: Nguyên Thủy bái tạ đạo tổ, lần này có Chu Tiên kiếm trận, tất nhiên có thể đem Thông Thiên triệt để đánh tan, không cho đối phương bất kỳ trở mình cơ hội. Bên cạnh Tây Phương Nhị Thánh, Thái Thanh thấy thế, trong lòng đều không ngừng hâm mộ. Chu Tiên kiếm trận uy năng bọn họ trước cũng đã thấy tận mắt, dù cho không có Thông Thiên mang vào kỳ lạ trận văn, uy năng cũng là không thẹn Hồng Hoang Thiên Đạo đệ nhất sát trận tên tuổi, tại quá khứ liền cần bọn họ bốn đại thánh nhân hợp lực mới có thể có cơ hội phá giải. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn có Chu Tiên kiếm trận, không nhưng đối phó với Thông Thiên càng có thêm phần chắc chắn, đồng thời thực lực của tự thân chỉ sợ cũng tương đương với năm đại thánh nhân đứng đầu mức độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là đắc ý vô cùng, mừng rỡ phi thường. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem thấy Thông Thiên bị Chu Tiên kiếm trận vây giết vẻ mặt. Thông Thiên bị chính mình đã từng dẫn cho rằng hào thủ đoạn nhằm vào, không biết là cảm giác như thế nào đây. Nghĩ đến bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền càng ngày càng không thể chờ đợi được nữa, hận không thể hiện tại liền đi Kim Ngao đảo sẽ cùng Thông Thiên đại chiến một trận, do đó rửa sạch nhục nhã. Lúc này Thái Thanh cũng đề nghị nói rằng, đạo tổ, chúng ta bây giờ có được Chu Tiên kiếm trận, nhưng là hiện tại liền đi Kim Ngao đảo sẽ cùng Thông Thiên đại chiến một trận. Tây Phương Nhị Thánh cũng phụ họa nói rằng, Thông Thiên coi như là có cái kia kỳ dị tiên thiên chí bảo, thế nhưng ở chúng ta bốn đại thánh nhân liên thủ cộng thêm Chu Tiên kiếm trận dưới sự giúp đỡ, nhất định sẽ bị thua. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nói rằng, không được, các ngươi nên đã phát hiện, qua lại các ngươi thất bại cũng không phải là bởi vì tự thân, mà là bởi vì bỗng nhiên nô ra biến số, bây giờ các ngươi nếu là lại đi Kim Ngao đảo, e sợ còn có thể có tân biến số đang đợi các ngươi. Nghe đến đó, ở đây bốn cái thánh nhân dồn dập nhớ lại đã tới hướng về lần lượt thất bại trải qua, sắc mặt có biến hóa. Đúng nha, bọn họ trước cái nào một lần không phải hoàn toàn tự tin, chuẩn bị đầy đủ, kết quả đến phía sau, nhưng vẫn bị Thông Thiên giáo chủ bọn họ vô tình đánh tan, vô cùng chật vật, mất hết bộ mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn chính mình lòng bàn tay nâng Chu Tiên kiếm trận, đột nhiên cảm giác thấy dù cho là có này Thiên Đạo đệ nhất sát trận, chính mình cũng không nhất định có thể giải quyết Thông Thiên. Lại như đạo tổ nói như vậy, ai biết bọn họ lần này đi vào còn có thể có tân biến số tồn tại đây. Phải biết Thông Thiên lần này, nhưng là dường như ảo thuật nhi như thế, làm ra đến rồi cái chưa từng gặp tiên tiên chí bảo, cái kia lần sau lại gặp là cái gì lá bài tẩy. Chỉ sợ cũng không ai dám khẳng định. Xin hỏi đạo tổ, chúng ta đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng là sầu lo, đáp ý cùng hưng phấn bị qua lại thất bại mù mịt bao phủ, chủ động mở miệng dò hỏi. Hán thánh nhân cũng đều nhìn về đạo tổ, muốn biết đối phương lần này lại gặp chỉ điểm bọn họ cái gì đối sách. Ai biết sau một khắc, Hồng Quân đạo tổ nhưng chậm rãi đứng dậy, đưa tay cách không chỉ tay, trước mặt hư không sáng lên một đạo cá bơi dáng dấp ánh sáng, trên dưới phải trái phát họa, dường như bút vẽ như thế, ở giữa không trung miêu tả một tấm trạm trổ có phức tạp hoa văn hư huyễn cổng lớn. Hư huyễn cửa lớn mở ra, bên trong cảnh tượng nhưng là một cái vô cùng phồn hoa nhân tộc thành bang. Bốn đại thánh nhân đối với cái này nhân tộc thành bang không thể quen thuộc hơn được, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Hồng Quân đạo tổ bên trong hồ lô đến tột cùng bán là cái gì dược. Hồng Quân đạo tổ lúc này hờ hững nói rằng, sở hữu biến số đều là đến từ chính thành triều ca thần viết các bên trong người kể chuyện Diệp Phong, lần này liền do bản tọa mang theo các ngươi tìm tòi hư thực. Thấy một màn này, bốn đại thánh nhân nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Đạo tổ đây là muốn tự mình ra tay rồi. Quá tốt rồi, rốt cục đợi được một ngày này. Ở đây bốn đại thánh nhân, trong đầu hoàn toàn bốc lên loại ý nghĩ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hồng Quân đạo tổ chính là thế giới hồng hoang người mạnh nhất, đứng ở đỉnh điểm tồn tại, duy nhất thiên đạo người phát ngôn, coi như thần viết các bên trong đại năng làm sao lợi hại, làm sao cũng sẽ không so với Hồng Quân đạo tổ còn cường đại hơn. Hơn nữa chính như cùng Hồng Quân đạo tổ nói, chỉ cần đem tất cả biến số đầu mượn. Thân viết các, từ Hồng Hoang xóa đi lời nói, như vậy sau đó tất cả đối với phe mình nhân tố bất lợi đều sẽ không còn tồn tại nữa. Thành Chiêu ca. Sáng sớm, thân viết các như thường lệ mở cửa doanh nghiệp, không ít trung thành lao khách nghe đều lại đây nghe thư, tụ tập không ít người đi đường. Thân viết các trước, một tòa hư huyễn cổng lớn chậm rãi ngưng tụ, vô thanh vô tức đi ra năm thân ảnh, người cầm đầu trên người mặc hình thức áo bào bình thường, mày trắng tóc bạc, lại như là một tầm thường lão đầu, mà ở sau người hắn, nhưng là theo vài tên dung mạo bất nhất người trung niên. Bọn họ ra tay cũng không có đưa tới chu vi người đi đường chú ý, phản phất bọn họ nguyên bản liền đứng ở đây, một cách tự nhiên, cái kia hư huyễn quang cửa cũng không có ai nhìn thấy, dường như căn bản không tồn tại như thế. Cái này năm người, tự nhiên chính là biến ảo vì là phàm nhân dáng dấp Hồng Quân đạo tổ cùng bốn đại thánh nhân, bọn hắn lúc này dung mạo chưa cải, nhưng là mạnh mẽ khí tức hết mức thu lại, hơn nữa trang phục hơn nữa tân trang, rồi cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Vào đi thôi. Hồng Quân đạo tổ thần sắc bình tĩnh, mang theo bốn đại thánh nhân gọn gàng dứt khoát bước vào thần viết các. Lần thứ hai đi đến thần viết các, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ nhưng cùng trước không giống. Trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có chút kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn tự tin, có đạo tổ ở một bên chỗ dựa chính mình còn sợ gì. Hiện tại thần viết các vẫn là cùng trước không có khác biệt gì, giữa lúc Hồng Quân đạo tổ đoàn người đang định ngồi xuống thời điểm, bỗng nhiên Hồng Quân đạo tổ trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía một bên góc. Cùng lúc đó, tương tự lại đây nghe thư Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế trong lòng sinh ra ý nghĩ, bỗng nhiên quay đầu lại, lại bị cảnh tượng trước mắt trực tiếp sợ hết hồn. Hồng Quân đạo tổ. Thông Thiên cùng Ngọc Đế một ánh mắt liền nhận ra Hồng Quân đạo tổ là người, nhất thời tê cả da đầu, trong lòng bất an đến cực điểm. Chương 142, Hồng Quân hỏa rồi. Dù cho hiện tại Hồng Quân đạo tổ thu lại khí tức dường như phàm nhân, có thể cho Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế cảm giác nột ngạt cũng là không lấy ngang hàng, giờ nào khắc nào cũng đang chịu được áp lực lớn lao, phảng phất đỉnh đầu lơ lửng một cái lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống lột bỏ đầu của chính mình. Thông Thiên giáo chủ bây giờ đã cùng Hồng Quân đạo tổ, bốn đại thánh nhân cắt đứt, nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ bọn họ xuất hiện nội tâm tuy rằng căng thẳng, thế nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, cùng lúc đó cảm xúc chập trùng lên xuống, giống như sóng to gió lớn, không ngừng suy nghĩ Hồng Quân đạo tổ bọn họ xuất hiện ở thần viết các nguyên nhân cùng mục đích. Nơi này là thần viết các, Diệp Phong tiên sinh tu vi sâu không lường được, có hắn. Không đúng, thần viết các là Diệp Phong tiên sinh địa bàn, Hồng Quân bọn họ không thể nào không biết, chẳng lẽ nói lần này Hồng Quân đạo tổ mang theo bốn đại thánh nhân cùng nhau bước vào thần viết các, chính là nhằm vào Diệp Phong tiên sinh hay sao? Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhất thời sợ hãi, trong lòng không bất an đến cực điểm. Mà lúc này, Ngọc Đế nội tâm tuy rằng đồng dạng vô cùng gấp gáp, nhưng vẫn là đứng dậy đi tới Hồng Quân đạo tổ trước mặt, cung cung kính kính hành lễ nói rằng: "Hạo Thiên bái kiến đạo tổ." Ngọc Đế như thế nào đi nữa đã nói đi vậy là Hồng Quân đạo tổ dưới trướng đồng tử, bây giờ ở bề ngoài hai bên vẫn không có trở mặt, Ngọc Đế đối với đạo tổ cũng khá là kiêng kỵ, tự nhiên không dám biểu hiện quá mức hung hăng. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, nhàn nhạt phủi một ánh mắt Ngọc Đế, nhẹ giọng nói, "Hạo Tiên, ngươi tu vi tinh tiến không ít ta, có điều bản tọa hôm nay chỉ là lại đây nghe thư, sẽ cùng vị này Diệp Phong tiên sinh hảo hảo trao đổi một chút, còn ngươi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi." Nghe đến đó, Ngọc Đế nội tâm hơi hồi hộp một chút, loáng thoáng có cực đoan linh cảm không lành, phảng phất đón lấy thần viết các liền muốn phát sinh chuyện gì đó không hay như thế. Không thể nào. Vừa nghĩ tới xấu nhất độ khả thi, Ngọc Đế lúc này nội tâm vô cùng kinh hoàng. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ở một bên lánh khóc nở nụ cười. "Ngọc Đế, ngươi thân là đạo tổ đồng tử, bây giờ nhưng làm sai vị trí đúng là không nên, bây giờ ngươi tìm được cái này chỗ dựa sẽ phải ngã xuống, còn có cái kia thông thiên, trước ỷ vào người kể chuyện tồn tại, mới dám kiêu ngạo như thế, thậm chí còn phản loạn huyền môn, ngày hôm nay cùng nhau thanh toán, ai cũng không trốn được." Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn lại nói, Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt hờ hững, nhàn nhạt vung tay lên, khí chàng làm rất đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức câm miệng, có điều cuối cùng vẫn là âm lãnh quét Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đế một ánh mắt, phản phất đã xem thấy hai người bọn họ sau khi thê thảm hạ tràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đế nghe đến đó, nội tâm nhất thời thấp thỏm không ngớt. Hai người ngồi ở góc, nhìn Hồng Quân đạo tổ bóng lưng, chỉ cảm thấy dường như một tòa không thể vượt qua núi lớn cản ở tại bọn hắn đường sống bên trên. Ngay lập tức bọn họ không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm bày ra ghế dựa, thước gỗ, quạt giấy khán đài, nội tâm sầu lo vô cùng. Cũng không biết Diệp Phong tiên sinh đến tột cùng có thể hay không ứng phó được rồi Hồng Quân a. Tuy rằng trước Thông Thiên giáo chủ đã đoán Diệp Phong là vượt qua đạo tổ tồn tại, sau khi các loại hiện tượng cũng đồng dạng cho thấy điểm này. Có thể nói cho cùng những này cũng đều là Thông Thiên giáo chủ, Ngọc Đế mọi người thông qua quan sát cùng nói bóng gió thu được kết luận, chân chính có mạnh hay không, còn phải xem hai vị đại năng sau khi giao thủ ra quyết định sau. 33 tầng trời ở ngoài, hỗn độn thế giới, một cái như họa tiên cảnh, bên trong có tiên cầm bay tán loạn, linh truyền tuân ra, một bộ an lành an bình hình ảnh, cùng thế giới hồng hoang rất nhiều máu tanh tranh đấu tuyệt nhiên ngược lại. Mà ở tiên cảnh trung tâm, thình lình tọa lạc một tòa lấy chuỗi ngọc, trân châu, mỹ ngọc tô điểm hào hoa phú quý cung điện, dâng thư ba cái huyền diệu khó hiểu, tràn ngập không thể giải thích được đạo vận cổ chữ truyện văn tự, hoa hoàng cung. Nữ hoa thân mang tô quần, đầu đội châm phượng, một đôi mắt phượng vẻ quyến rũ thiên thành, nhưng có vô thượng uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ hoa hai mắt sâu thẳm, trước mắt hiện lên một mảnh màn nước, phản chiếu ra thành chiều ca cảnh tượng. Nàng cau mày, sâu thẳm hai mắt hình như có sầu lo cùng mê man, giờ khắc này chính đang yên lặng quan tâm thành chiều ca hướng đi. Quá khứ nữ hoa muốn bo bo giữ mình, dù cho trước tiên bị Tây Phương Nhị Thánh tính toán gây xích mích, cuối cùng cũng lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tiếp tục ở tại hoa hoàng cung, lặng lặng đối xử lượng kiếp phát triển, tách ra tranh chấp vòng xoáy. Nhưng là có vẻ, nữ hoa phát hiện Thông Thiên bây giờ cùng Hồng Quân, huyền môn thế như nước với lửa, hai người minh tranh ám đấu ngày càng nhiều lần, càng ngày càng kịch liệt, chính mình dù cho là thánh nhân, có thể ở đạo tổ đều tự mình hạ tràng tình huống, còn có thể triệt để tránh thân sự ở ngoài sao? Không khỏi nghĩ cũng biết không thể, tương lai thế cuộc thay đổi khó lường, hai bên khẳng định đều sẽ không khoan dung một cái thánh nhân liền ở một bên xem cuộc vui, bất kể là thành tựu biên số, vẫn là làm một phân sức chiến đấu thành tựu suy tính, nữ hoa đều rất rõ ràng chính mình sớm muộn có một ngày cũng sẽ gia nhập bên trong một cái trận doanh. Nếu tương lai đứng thành hàng đã nhất định, như vậy liền để bản cung đến lựa chọn một cái tiền cảnh tốt nhất trận doanh đi. Nữ hoa tự lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục nhìn kỹ thành chiều ca bên trong nhất cử nhất động. Nếu như Thông Thiên sau lưng chỗ dựa so với Hồng Quân đạo tổ còn cường đại hơn lời nói, như vậy nữ hoa liền sẽ chọn gia nhập Thông Thiên bên này, có thể như quả ngày hôm nay Hồng Quân đạo tổ thu thập Thông Thiên sau lưng chỗ dựa, như vậy nữ hoa cũng chỉ có thể tỏ thái độ lựa chọn đứng ở Hồng Quân bên này. Các vị sẽ chờ. Ngay ở thần viết các bên trong lục tục ngồi đầy khách mời sau khi, một tiếng sang sảng tiếng cười từ khán đài truyền đến. Không biết lúc nào, Diệp Phong đã chạm ở trên khán đài hướng về mọi người chắp tay hành lễ, cười vân an. "Được, hoan nghênh Diệp tiểu ca. Ngày hôm nay cố sự cũng phải nói tốt thải." Diệp Phong xuất hiện đưa tới một mảnh gọi tiếng hảo, có thể thấy được hắn đang nghe khách bên trong nhân khí có cỡ nào cường thịnh. Hồng Quân đạo tổ cũng ra hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người không muốn manh động, nguyên bản Thông Thiên cùng Huyền Môn Dương cung bạt kiếm bầu không khí tạm thời thu lại. Thông Thiên cũng là không chút biến sắc, chuyện đến nước này ngoại trừ cái gì đều không muốn yên tĩnh ngồi xuống nghe thư ở ngoài, hắn cũng làm không là cái gì. "Diệp Phong tiên sinh, nhất định phải chịu được a." Hồng Quân đạo tổ bên này, bởi vì trước đây hắn cùng Diệp Phong từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi, đối với thực lực cũng khá là kiêng kỵ, bởi vậy lại thấy đến Diệp Phong xuất hiện thời điểm cũng không có gấp ra tay, mà là tìm kiếm tiếp tục quan sát, lặng lặng chờ đợi ra tay thời cơ. Diệp Phong háng giọng một cái, thước gõ vỗ một cái, nói rằng: "Phong thần tranh chấp càng ngày càng kịch liệt, lần trước thư nói rằng, Thông Thiên giáo chủ giảng buộc môn hạ đệ tử, lưu lại sắc mệnh đóng chặt độc phủ, tính tụng hoàng đình ba la quyển, thân đầu tây thổ, phong thần bảng trên có danh nhân, nhưng mà vẫn là không chịu nổi các đệ tử từng cái rời đi sơn môn ra đi chịu chết, một cái tiếp theo một cái lên phong thần bảng. Nếu là như vậy còn liền thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ra hiệu chính mình đệ tử, 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử ba yết bích du cùng, ba tiến vào ba ra, để Thông Thiên giáo chủ nguyên bản bất động như núi tâm cảnh cũng phát hiện vì là biến hóa tế nhị, hỏa khí dâng lên, tâm tình kích động, đối với xiển giáo quang minh chính đại khiêu khích đã kiểm chế không đủ bất mãn trong lòng. Chương 143, đạo tổ ngươi đúng là bữa hắn a. Diệp Phong đang khi nói chuyện, một luồng vô hình uy thế bao phủ mà ra. Bốn đại thánh nhân cùng Hồng Quân đạo tổ chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt chỉ một thoáng một trận biến hóa, cuối cùng phát hiện mình lại thân ở bích du cung bên trong. Nhìn về phía trước đi, có thể nhìn thấy trên cung điện thủ ngồi một tên thân mang đen kịt đạo bào, tham thẳm âm thầm, tỏa ra hơi thở lạnh như băng đạo nhân. Mà ở phía dưới ở giữa cung điện nhưng là cung cung kính kính, quỳ một bóng người, dường như thân ở cảnh người đứng xem như thế, ngồi ở bích du cung đại điện một bên xem xét thư bên trong cố sự. Hồng Quân đạo tổ, bốn đại thánh nhân thấy một màn này, hoàn toàn là sợ hãi cả kinh. Từ mới vừa Diệp Phong mở miệng nói chuyện, đến hiện ở ý thức của bọn họ bị kéo vào mảnh này trong ảo cảnh, toàn bộ quá trình bọn họ lại không có một chút nào chống đối lực lượng, đợi được phản ứng lại thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã không thể giải thích được biến thành thư bên trong cố sự cảnh tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân ngáy mắt nơi sâu xa không không tránh qua kinh hoàng, vẻ khiếp sợ, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, cái trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lúc này giờ khắc này, cái kia hiền lành lịch sự, khuôn mặt tuấn lãng người kể chuyện Diệp Phong, ở trong lòng bọn họ bên trong trở thành đáng sợ nhất cùng nhân vật khủng bố. Hồng Quân đạo tổ hai mắt híp lại, phản ứng tuy rằng không có bốn đại thánh nhân lớn như vậy, nhưng là nội tâm hắn đồng dạng cực không bình tĩnh. Đem thánh nhân không hề có chút sức chống đỡ kéo vào ảo cảnh, Hồng Quân đạo tổ tự hỏi đổi lại là chính mình, ở không giải quyết thiên đạo lực lượng tình huống chỉ sợ căn bản khó có thể làm được, càng là ở mấy người bọn hắn nội tâm đều có đề phòng tình huống càng là chuyện không thể nào. Muốn làm được điểm ấy, nhất định phải có cực cường thực lực, đồng thời tinh thông huyền một trong đạo mới được. Nhưng mà càng thêm Hồng Quân đạo tổ kiêng kỵ chính là, không riêng bốn đại thánh nhân chúng chiêu, liền hắn cái này đứng ở hồng hoang sức chiến đấu đỉnh điểm, thân là thiên đạo người phát ngôn, thực lực vượt xa thánh nhân đạo tổ, đều ở vô pháp chống đối này cố đem ý thức không thể giải thích được kéo vào ảo cảnh sức mạnh, thực sự là khó mà tin nổi. Hỗn độn 3000 ma thần một trong huyền chi ma thần. Không đúng, thực lực của hắn cũng không có cường đại đến mức độ này. Vẫn là nói cái này Diệp Phong giết huyền chi ma thần, đem đối phương thân thể luyện chế thành vô thượng pháp bảo, cũng hoặc là bản thân hắn cũng là tu luyện ảo cảnh chi đạo hảo thủ. Ngay ở Hồng Quân đạo tổ, bốn đại thánh nhân từng người sợ hãi, khiếp sợ, đầu óc tâm tư dường như sóng to gió lớn bình thường cuồn cuộn thời điểm, Diệp Phong cũng tương tự bị hệ thống tiếng nhắc nhở sợ hết hồn. Hệ thống, chúc mừng ký chủ kể chuyện thu được 416.3672 khiếp sợ điểm. Đột nhiên liền bước lên đầy đủ 416 vạn khiếp sợ điểm. Diệp Phong không khỏi sợ hãi, đem hơn 400 vạn khiếp sợ điểm tách ra đến xem, không thể nhìn ra, bên trong 4 triệu khiếp sợ điểm số lượng vừa vặn đối ứng trước Hồng Quân đạo tổ hiện thân lần đó. Trước Diệp Phong chính là dùng Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất xuất hiện xưa nay thu hoạch khiếp sợ điểm, nhận thưởng thu được đại đạo tẩy tùy đan, do đó một bước lên trời, thực lực này không phải trước kia so với. Chỉ còn dư lại còn lại 16 vạn, nếu là đem chia làm 4 phần, mỗi phần 40.000 khiếp sợ điểm lời nói, vừa vặn đối ứng 4 tên thánh nhân. Về phần hắn số lẻ, nhưng là đối ứng hắn khách nghe. Ngay ở mới vừa có ít nhất Hồng Quân đạo tổ cùng 4 tên thánh nhân vì chính mình kể chuyện mà cảm thấy khiếp sợ, rõ ràng điểm này sau, Diệp Phong nhất thời cảm giác áp lực như núi. Về phần tại sao ngồi ở góc Thông Thiên không có đưa ra nhiều như vậy khiếp sợ điểm, vừa đến là bởi vì Thông Thiên hiện tại không phải thánh nhân cảnh cường giả, mà đến đối phương sớm liền đến nghe thư quá nhiều thứ, nơi đó gặp bởi vì bây giờ ảo cảnh mà cảm thấy khiếp sợ. Ngọc Đế cũng là tương tự như vậy. Diệp Phong nhìn tới tay khiếp sợ điểm, cùng ngồi ở dưới đài không biết ai là ai rất nhiều cường giả, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới chính mình ngày hôm nay chỉ là bình thường kể chuyện, kết quả ngoại trừ nữ hoa ở ngoài, thế giới hồng hoang đứng trên tất cả một nhóm cường giả đều xuất hiện ở chính mình thần viết các bên trong. Nếu như Hồng Quân đạo tổ lúc này ra tay, chính mình sợ là trực tiếp tại chỗ hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người bọn hắn thánh nhân ra tay, chính mình cũng sẽ rời đi bại lộ thân phận. Đã như vậy, vậy còn sợ cái bóng a? Diệp Phong rất nhanh sẽ từ trong khiếp sợ hoán quá mức nhìn đến, đồng thời cũng rõ ràng tại sao Hồng Quân đạo tổ bọn họ gặp cho mình nhiều như vậy khiếp sợ điểm. Chỉ có một cái khả năng, tự mình nói thư thời điểm, hệ thống sẽ đem các khách nghe ý thức kéo vào đi một cái hư huyễn không gian, tại đây cái hư huyễn không gian diễn dịch thư bên trong miêu tả cố sự cảnh tượng, tiến tới cho đến khách nghe thân ở cảnh đặc biệt trải nghiệm. Hồng Quân đạo tổ bọn họ cũng cùng Thông Thiên bọn họ như thế, đem loại này ảo cảnh cho rằng là chính mình đại thần thông, đại tu vi một loại thể hiện, bởi vậy không những không dám manh động, còn ở trong khiếp sợ cho mình đưa rất nhiều khiếp sợ điểm. Rõ ràng điểm này Diệp Phong, trong lòng trái lại ung dung rất nhiều. Ngược lại đối phương cũng đã tìm tới cửa, đơn giản ngạnh giả trang đến cùng. Như thế nào đi nữa sợ sệt, kiêng kỵ, đều là vô pháp thay đổi hiện tại sự thực, trái lại có thể sẽ bị đối phương nhìn ra cái hở, thậm chí nổi lên ra tay. Khi đó, mới là thật sự xong cầu. Trái lại hiện tại nếu là nói tiếp thư, không chắc còn có thể thu hoạch một bút lượng lớn khiếp sợ điểm. Thậm chí có cơ hội thông qua trận này kể chuyện một lần thu thập ngàn vạn khiếp sợ điểm. Đây cũng không phải là không thể, mới vừa Hồng Quân đạo tổ bọn họ liền cho Diệp Phong hơn 400 vạn khiếp sợ điểm, tiếp tục cố gắng nỗ lực, nắm giữ ngàn vạn khiếp sợ điểm không phải là mộng. Đến thời điểm có ngàn vạn khiếp sợ điểm, rút ra cực phẩm đạo cụ sát suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều chứ. Đã như thế, thực lực bản thân tiếp tục thu được tăng lên, đợi được chính mình chứng đạo thành thánh thậm chí trở thành đạo tổ cấp bậc tồn tại một ngày kia, đám người kia còn dùng sợ cái trứng. Diệp Phong đầu óc tâm tư chập trùng lên xuống, có thể từ khiếp sợ bất ngờ đến hiện tại hiểu rõ sợ làm rõ chính mình chuyện nên làm, có điều là quá khứ nháy mắt, miệng thậm chí không có dừng lại, nói tiếp thư. Quảng Thành Tử ba tiến vào ba gia bích du cùng, xem ra quý củ, trên thực tế nhưng là ngang ngược ngông cuồng, từ bên trong phân phối. Một ngày, tiệt giáo đệ tử ngoại môn Hỏa Linh Thánh Mẫu rời đi sân môn, đặt chân chiến trường giúp đỡ lại thường, lại bị Quảng Thành Tử tìm đúng cơ hội đánh chết. Có thể Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ là lên phong thần bảng còn chưa đủ, Quảng Thành Tử lại đem Hỏa Linh Thánh Mẫu bảo vật áng vàng quan nhặt lên, mang đến Kim Ngao đảo bích du cùng, ngay mặt trả cho Thông Thiên giáo chủ, còn quy trên mặt đất cung cung kính kính đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, Hỏa Linh Thánh Mẫu làm sao ra tay, chính mình lại vì sao đánh chết đối phương nói rõ ràng rõ ràng. Nói tóm lại, Quảng Thành Tử lễ nghi chủ đáo, theo như lời nói ý tứ chỉ có một cái, là ngươi Thông Thiên môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người, bại cho mình, bây giờ lên phong thần bảng cũng không nên trách ta. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng tất nhiên không thể liền như thế động thủ giết chết Quảng Thành Tử, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Hỏa Linh Thánh Mẫu liền trái với hắn lưu lại lời hứa, là Hỏa Linh Thánh Mẫu chủ động vào chiến cuộc, là sống hay chết mặc cho số phận, hắn thành tiểu tiệt giáo giáo chủ cũng không tiện phát tác. Có thể nói cho cùng Quảng Thành Tử như vậy ngay mặt khiêu khích, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là lên cơn giận dữ, trước vốn định đóng kín tam môn tránh hỏa tâm tư triệt để bóc tắt, ở Quảng Thành Tử lần thứ 2 rời đi Bích Du cung sau, liền dẫn lĩnh đệ tử chính thức chen chân phong thần tranh chấp. Chương 144, ta đánh không lại. Hôm nay kể chuyện đến đây là kết thúc, báo trước hậu sự làm sao, xin nghe lần tới phân giải, chư vị khách nghe, mời. Diệp Phong kể chuyện kết thúc, các khách nghe cũng bắt đầu tan cuộc rời đi. Hồng Quân đạo tổ, bốn đại thánh nhân chỉ cảm thấy cái kia một tầng thân ở cảnh ảo cảnh còn giống như là thủy triều rút đi, toàn bộ rộng rãi thành không cảm giác được chút nào pháp lực cùng đại đạo pháp tắc gợn sóng, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Bốn đại thánh nhân vẫn cứ kinh hãi, trong lòng kiêng dè không thôi. Mà Hồng Quân đạo tổ nhưng đánh giá Diệp Phong, tuy rằng kinh ngạc trong lòng, thế nhưng cũng không có như vậy dễ dàng liền bị hù dọa trụ. Dù sao năm đó Hồng Quân đạo tổ cũng là trải qua một phen quyết đấu sinh tử, này mới trở thành Hồng Hoang Thiên đạo người phát ngôn, có địa vị hôm nay cùng thực lực. Hồng Quân đạo tổ thần niệm kiểm tra mà ra, lặng yên không một tiếng động lan tràn đến Diệp Phong trên người. Này vừa là điều tra Diệp Phong lai lịch, cũng là đang thăm dò đối phương tu vi và nội tình. Hồng Quân nỗ lực từ trên người Diệp Phong tìm tới càng nhiều tình báo hữu dụng. Nhưng mà ngay ở thần niệm lan tràn quá khứ thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thần niệm lại trực tiếp từ Diệp Phong thân thể xuyên qua, dường như tra xét một đoàn không khí như thế, không thu hoạch được gì. Ở Hồng Quân đạo tổ nhận biết bên trong, giờ khắc này Diệp Phong lại như là không tồn tại với vùng thế giới này, không thuộc về này mảnh thời không. Nhưng là cái này làm sao có khả năng? Đối phương rõ rõ ràng ràng đứng ở trước mặt, chẳng lẽ cái này cũng là ảo cảnh hay sao? Hồng Quân đạo tổ giật nảy cả mình, trong lòng cảm thấy đến khó mà tin nổi. Chính mình cho tới nay để phòng đại năng là một cái không tồn tại người. Chuyện như vậy quả thực vượt qua hắn qua lại nhận thức cùng thường thức a. Không được, ta không tin tưởng trên thế giới này thật là có ta thí không rõ ra nội tình tồn tại. Hồng Quân đạo tổ trong lòng nhiều giật nảy cả mình, cau mày, tay phải hơi khẽ nâng lên, nỗ lực ngưng tụ vô cùng pháp lực triển khai cường hãn thần thông. Nhưng mà lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, hình thành một cái thâm thẳm âm thầm, phản phất có thể thôn vệ sở hữu đen kịt vòng xoáy lúc, bỗng nhiên từ nơi sâu xa không thể giải thích được quy tắc trật tự giáng lâm, vừa mới ngưng tụ ẩn chứa lớn lao uy năng đen kịt vòng xoáy liền như thế ở trong mắt Hồng Quân đạo tổ tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Cái gì? Hồng Quân đạo tổ không thể giải thích được cảm thấy đến kinh sợ, không tin tà muốn phải tiếp tục thôi thúc pháp lực. Nhưng là sau một khắc, nội tâm hắn chìm xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống tuyết, không có nửa điểm pháp lực đáp lại chính mình khống chế. Cái gì pháp lực thần thông nào, hay hoặc là đại đạo pháp tắc, dường như không còn tồn tại nữa, như thế bị không thể giải thích được sức mạnh áp chế, vắng lặng ở trong cơ thể chính mình. Thậm chí loại kia giơ tay nhấc chân nắm giữ tất cả cảm giác cũng không còn tồn tại nữa, lúc này giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ thì tương đương với một cái vẫn không có bước vào tiên đạo cảnh giới người phàm bình thường. Hoặc, Hồng Quân đạo tổ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên xương sống lưng, khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu, nhìn về phía vậy khuôn mặt tối lãng, anh tư bất phàm Diệp Phong, nội tâm càng là vô cùng kinh hoàng cùng bất an. Từ quá khứ thân là hỗn độn ma thần chính mình, đến hiện tại bao nhiêu và năm, chính mình lúc nào từng có quỷ dị như thế khủng bố trải qua. Hồng Quân đạo tổ nhìn như vô sự Diệp Phong, sâu sắc cảm giác được đối phương sâu không lường được. Như vậy tu vi, chỉ sợ muốn vượt xa chính mình. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên cảm thấy phi thường vui mừng. May là mới vừa tới được thời điểm không có trực tiếp độc thủ, bằng không hôm nay ta chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Đi rồi, ngày mai trở lại nghe thư. Diệp tiểu ca gặp lại. Dương Thiền em gái hảo thủy linh a, ta muốn cưới ngươi làm vợ của ta. Các khách nghe ngươi một lời ta một lời, cười cười nói nói lần lượt rời đi. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân ngồi ở tại chỗ, nhất thời cảm giác không biết làm thế nào, dồn dập đưa mắt tìm đến phía từ Diệp Phong kể chuyện bắt đầu đến kể chuyện kết thúc đều không nói một lời Hồng Quân đạo tổ, nội tâm nhất thời lo lắng lên. Đạo tổ chuyện gì thế này? Kể chuyện cũng nói xong, Diệp Phong cũng muốn rời khỏi dáng vẻ, làm sao đạo tổ còn không có ý xuất thủ? Bốn đại thánh nhân nội tâm lo lắng sầu lo, xuất thân từ đối với Diệp Phong kiên kỵ, bọn họ đương nhiên là muốn đạo tổ nhanh chóng bài trừ Diệp Phong cái này uy hiếp, nhưng là nhìn trầm mặc Hồng Quân đạo tổ, bọn họ cũng không ai dám nhiều lời, chỉ có thể lo lắng, đứng ngồi không yên ngồi ở nguyên chờ đợi. Cùng lúc đó, Ngọc Đế, Thông Thiên cũng đều ở vô cùng sốt sáng nhìn chằm chằm Hồng Quân đạo tổ mọi người. Trong đầu không nhịn được bắt đầu tư tưởng, nếu như chờ một chút Hồng Quân đạo tổ thật cùng Diệp Phong tiên sinh bạo phát khoáng thế đại chiến, như vậy nhóm người mình lại nên làm gì hành động? Ca. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Một mình hắn động tác, lập tức tác động ở đây rất nhiều đại năng tiếng lòng. Diệp Phong nhưng vẫn là một bộ như vô sự dáng vẻ, nhưng là nội tâm đồng dạng căng thẳng tới cực điểm. Cái này Hồng Quân đạo tổ sẽ không thật sự phải ở chỗ này đấu võ chứ? Lẽ nào ta tiền bối đại năng nhân vật giả thiết vỡ? Bốn đại thánh nhân ẩn hàm chờ mong, phàm phật đã nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ vận dụng đại đạo pháp tắc thôi thúc vô thượng thần thông đại sát tứ phương dáng vẻ. Thông Thiên, Ngọc Đế càng ngày càng căng thẳng, song quyền gắt gao nắm chặt, cái trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, dù cho là tâm tình của bọn họ tu vi, giờ khắc này cũng không khỏi hoang mang lên. Sau đó, phát sinh ở trước mắt khả năng là một hồi vượt qua thánh nhân cấp bậc đấu pháp a. Thậm chí quan hệ đến Hồng Hoang tương lai hướng đi, làm sao có thể không để bọn họ cảm thấy căng thẳng. Nhưng là sau một khắc, Hồng Quân đạo tổ bước chân bước ra, lại thẳng hướng đi thần viết các mở rộng cổng lớn, liền như thế trực tiếp đi ra ngoài. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân sững sờ đứng tại chỗ, nhìn một chút Diệp Phong, vừa liếc nhìn đồng dạng kinh ngạc Hồng Quân đạo tổ cử động Thông Thiên cùng Ngọc Đế, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế trong lòng không giảng hòa nghi hoặc, gấp vội vàng đuổi theo. Ở mức độ này, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ cùng bốn đại thánh nhân hết mức rời đi, Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như là tu luyện 3 vạn năm không có chợp mắt như thế, co quắp ngồi trên ghế ngồi. Cùng lúc đó, nội tâm của bọn họ nhưng là nóng hừng hực cùng phân chấn, nhìn Diệp Phong bóng người càng là vô cùng kính nể. Tuy rằng trước bọn họ đã sớm suy đoán Diệp Phong tiên sinh là không kém gì Hồng Quân đạo tổ tồn tại, chỉ là cho tới nay cũng không dám quá mức khẳng định. Mãi đến tận ngày hôm nay, hai người bọn họ mới chân chính xác nhận chính mình suy đoán là chính xác. Hồng Quân đạo tổ mang theo bốn đại thánh nhân liền động thủ thí cũng không dám, liền như thế trực tiếp rời đi, rõ ràng đối với Diệp Phong là có cỡ nào kiên kỵ. Này đủ để giải thích Diệp Phong thực lực đáng sợ dường nào. Bất luận làm sao, chính mình cũng muốn tùy tùng Diệp Phong tiên sinh, tuyệt không lay được. Lúc này giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ cùng Ngọc Đế trong đầu đều là nghĩ như vậy đến. Diệp Phong chính là thế giới hồng hoang to lớn nhất bắt đuổi, không có một trong. Hỗn độn thế giới, giống như tiên cảnh hoàng cung. Nữ Hoa nhìn thấy màn nước phản chiếu đi ra hình ảnh, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đường Đường Hồng Quân, lại một cái thí cũng không dám thả liền như thế phủi mông một cái đi rồi. Chuyện như vậy, lại thật sự phát sinh ở trước mắt. Như vậy xem ra, vị này Diệp Phong tiên sinh thật sự cường đại đến thái quá. Có thể làm cho đạo tổ kiên kỵ như vậy tồn tại. Nữ Hoa nghĩ đến bên trong, đã bắt đầu sinh ra bái phòng Diệp Phong ý nghĩ. Chương 145, Nữ Hoa lựa chọn. Mắt thấy tất cả mọi người đều rời đi thần viết các, cái gì bất ngờ đều không có phát sinh, Diệp Phong này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Tùy theo một luồng khí lạnh bay lên xương sống lưng, Diệp Phong lúc này mới cảm giác khắp toàn thân ướt nhẹp, nguyên lai ngay ở mới vừa bởi vì trong nháy mắt thả lỏng, hắn quần áo đã bị nhô ra mồ hôi lạnh thấm thấu. Nguy hiểm nguy hiểm, ngày hôm nay đúng là quá nguy hiểm. Diệp Phong trở lại chính mình chỗ ở, trước tiên cho mình tiêu thật một nồi nước tắm thư phục tắm, ung dung áp lực nặng nề bên dưới hể bại thân thể. Mà khi Diệp Phong nhìn thấy bảng điều khiển hệ thống trên, cái kia liên quan với khiếp sợ điểm một chuỗi dài con số lúc, trên mặt rốt cục lộ ra mừng rỡ cùng phấn chấn vẻ, Diệp Phong tự lẩm bẩm. Tuy rằng toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cũng may báo lại đầy đủ phong phú, bây giờ ta khiếp sợ điểm đã đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Phải biết coi như là thánh nhân tới nghe thư, một lần cho cái mấy vạn khiếp sợ điểm đã cao lắm. Hơn nữa khoảng thời gian này thông thiên rơi xuống thánh nhân cảnh giới, ngoại trừ nhân hoàng đế tân, ngọc đế những này khách quen ở ngoài, ít có hắn đại năng đến đây nghe thư, trước đây không lâu một cái trên mặt bản tân khách vẫn là Khổng Tuyên. Điều này sẽ đưa đến gần nhất Diệp Phong thu hoạch khiếp sợ điểm cũng không nhiều lắm, thậm chí còn không đủ 50 vạn. Có thể hiện tại, Diệp Phong khiếp sợ điểm trực tiếp tăng vọt đến ngàn vạn trở lên, mà sau số lẻ cũng là trăm vạn cấp bậc. Ngàn vạn khiếp sợ điểm, có thể cho mình đổi lấy ra sao bảo vật? Chỉ là nghĩ đến bên trong, Diệp Phong cứu đã không kiềm chế nổi hưng phấn nội tâm. Hệ thống, tập trung vào toàn bộ khiếp sợ điểm, cho ta nhận thưởng. Diệp Phong muốn làm liền làm, không chút do dự nào, trực tiếp đem hơn 10 triệu khiếp sợ điểm tiêu hao sạch sẽ, trực tiếp thanh linh. Ken ken ken. Bảng điều khiển hệ thống lấp lóe ánh sáng bảy màu, từng kiện đạo cụ từ bảng điều khiển lẻ qua. Cuối cùng, bóng ánh chói mắt hào quang bảy màu đống nhiên sáng lên, một cái tạo hình cổ điện làm cho người ta mãng cảm giác dịu xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Hệ thống, chúc mừng ký chủ rút chúng khai thiên trí bảo bản cổ phủ, này phủ nắm giữ phân khai thiên địa, thái hư vô thượng sáng thế lực lượng. Hoắc. Diệp Phong nghe vậy trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn trước mắt cổ điện dịu, chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như nhìn thấy vạn sự vạn vật đảo ngược thời gian, trở lại vạn vật quý nhất trong hỗn độn. Ngay lập tức một cái không biết cao bao nhiêu người khổng lồ, bắp thịt bằng cầu, tóc dài rối tung, khắp toàn thân tỏa ra vô tận uy thế, vung động trong tay lớn như một thế giới dịu bổ ra hỗn độn, tự thân hóa thành thế giới hồng hoang. Sau đó ra tốc thời gian, Diệp Phong cũng từ xa xôi quá khứ ảo tưởng trở lại hiện trường. Diệp Phong bước cằm, suy tư nói rằng, đây là ở lại bản cổ phủ bên trong khai thiên lạc ấn. Ai đi à, chỉ là cảm ngộ tầng này khai thiên lạc ấn đều là vô thượng cơ duyên, có thể lĩnh ngộ hỗn độn, vạn sự vạn vật khởi nguyên chi tinh diệu, chớ nói chi là hiện tại bản cổ phủ trực tiếp rơi vào ta trong lòng bàn tay. Diệp Phong mừng như điên vô cùng, đây chính là bản cổ phủ a, bản cổ đại thần binh khí, duy nhất khai thiên chí bảo, giá cả không thua sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp những này hỗn độn chí bảo. Là một kiện chí bảo, ngoại trừ đối địch ở ngoài, bản cổ phủ ẩn chứa vô thượng tinh yếu, nếu là lĩnh ngộ thấu triệt, đối với tu luyện cũng là rất nhiều giúp ích. Có thể nói đến chí bảo loại này cấp số, mọi phương diện đều là 10 phân vẹn 10, khác nhau ở chỗ vài phương diện khác trọng điểm không giống. Bản cổ phủ chủ khai thiên, sáng thế thanh liên chủ tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc vân vân. Hơn nữa trọng yếu chính là Diệp Phong thu được bản cổ phủ chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hàng thật đúng giá bản cổ phủ, mà sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp hoặc là đã giải thể, hóa thành hắn bảo vật, hoặc là cũng đã vỡ vụn, uy năng không lớn bằng trước đây. Nếu là ta sau đó chứng đạo hôn nguyên trở thành thánh nhân, hơn nữa bản cổ phủ sức mạnh, không biết có thể hay không cùng đạo tổ đánh hòa nhau. Diệp Phong hai mắt sáng sủa, cầm lấy bản cổ phủ tinh tế vuốt nhẹ, nội tâm tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Thử Tiêu cung đại điện, một tòa hư huyễn cổng lớn ngưng tụ mở ra, Hồng Quân đạo tổ, tứ đại đại nhân vượt qua cổng lớn, từ thành triều ca trở về Tử Tiêu cung. Có điều sau khi trở về bốn đại thánh nhân nhưng vẫn là một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía bốn đại thánh nhân, chủ động mở miệng giải thích. Cái kia Diệp Phong thực lực không ở bản tọa bên dưới, hơn nữa cái kia thần viết các rất có khả năng là một cái vượt qua tiên tiên trí bảo cấp bậc bảo vật, nếu như lúc đó ta tiếp tục động thủ lời nói, hai bên bạo phát thần thông sức mạnh to lớn e sợ sẽ đem toàn bộ hồng hoang đánh tới nứt toát, vạn sự vạn vật trở lại hư vô hỗn độn, mà đây cũng không phải là bản tọa muốn xem đến kết cục. Nghe đến đó, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng hóa ra là như vậy nguyên nhân a. Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng nhanh, vội vã định hót nói rằng, đạo tổ vì hồng hoang chúng sinh bận tâm mất công sức, thực sự là cực khổ rồi. Hán thánh nhân cũng theo phụ họa, đạo tổ ngài thực sự là lòng mang hồng hoang a. Cùng lúc đó trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải Hồng Quân đạo tổ đánh không lại Diệp Phong, mà là bởi vì quan tâm hồng hoang tồn vong, quan tâm đại cục lúc này mới không hề động thủ. Cũng không phải là bọn họ trước mơ hồ suy nghĩ như vậy Hồng Quân đạo tổ sợ Diệp Phong. Đùa giỡn, đạo tổ e ngại người khác. Chuyện như vậy làm sao có khả năng xuất hiện a? Nhưng mà đừng xem Hồng Quân đạo tổ nói đường hoàng. Trên thực tế hắn mới vừa ở thần viết các bên trong đều bị dọa sợ, không nói hai lời chạy đi liền đi, là bởi vì Hồng Quân đạo tổ căn bản không có chiến thắng Diệp Phong nắm, tùy tiện độc thủ, cuối cùng chỉ có thể hại thảm chính mình. Tiếp theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, chỉ là chúng ta liền đặt ở cái kia Diệp Phong mặc kệ sao? Bây giờ Phong Thần bảng nhưng là còn có khá nhiều trống không có lấp lên tên thật ta. hắn thánh nhân cũng đều là ý tưởng giống nhau, nếu như nhiều không mở Diệp Phong lời nói, vậy bọn họ nhưng là không làm gì được thông thiên, cái kia phong thần còn làm sao tiếp tục tiến hành. Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt bình tĩnh, đối với lúc trước tự mình nói câu khách sáo không có một chút nào chập trùng, phản phất chuyện đương nhiên bình thường. Giờ khắc này đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đề, suy tư một phen sau nói rằng: "Vị này Diệp Phong tiên sinh tình huống có lẽ có ít đặc thù, hắn tuy rằng ở tại thành Triều Ca, nhưng là tựa hồ cũng không muốn chân chính ra tay khô khốc Hồng Hoang Thiên Địa vật chuyện, cái kia thông thiên tuy rằng tựa hồ đã bị bắt làm đệ tử, thế nhưng bản thân đến nay đều không có ra tay quá, liền có thể giải thích bản tọa phán đoán không có phạm sai lầm. Vì lẽ đó bản tọa suy đoán, chỉ cần bản tọa không trực tiếp ra tay với thông thiên lời nói, hắn cũng sẽ không ra tay. Dù sao phong thần chuyện như vậy, ở trong mắt đối phương phòng trừng cũng chính là trò đùa trẻ con sự tình, dường như ở lại thưởng thức phong cảnh, có thể coi trọng hai mắt, thế nhưng không gặp qua để ý nhiều. Nhưng nếu là ta ra tay lời nói, tính chất liền sẽ phát sinh thay đổi, đối phương chắc chắn sẽ không nhìn tình cảnh này phát sinh, tiến tới diễn biến thành đạo tổ cấp giao thủ, đối với toàn bộ Hồng Hoang trăm hại mà không một lợi. Vì lẽ đó muốn đánh bại thông thiên cùng tiệt giáo, vẫn là cần dựa vào các ngươi bốn đại thánh nhân liên thủ mới có thể làm đến. Nghe đến đó, bốn đại thánh nhân cũng rõ ràng. Diệp Phong tuy rằng cường đại đến để đạo tổ cũng theo đó kiêng kỵ, thế nhưng đối với bọn họ lần này cuộc chiến phong thần tới nói, cũng không phải cần quá mức lưu ý tồn tại. Bọn họ muốn làm, chính là diệt trừ đối phương bồi dưỡng thông thiên cùng với tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vô bộ ngực, tự tin vô cùng nói rằng: "Đạo tổ còn xin yên tâm, đợi được ta luyện hóa Chu Tiên kiếm trận, lại xin mời Thái Thanh đạo huynh tiếp ứng, chuẩn đề hai vị đạo hữu từ bên phụ trợ, tất nhiên có thể giải quyết triệt để thông thiên, chấm dứt lần này phong thần." Có Chu Tiên kiếm trận ở tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là hoàn toàn tự tin. Dù sao thông thiên như thế nào đi nữa nhảy đát, bây giờ cũng còn chưa là thánh nhân, vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Chương 146, Nữ Hoa nghe thư. Thành Chiêu Ca. Nữ Hoa lặng yên không một tiếng động giáng lâm, lần này đến đây chính là vì bái phỏng thần viết các người kể chuyện Diệp Phong. Trải qua một phen suy tư cùng cân nhắc sau, Nữ Hoa cuối cùng vẫn là lựa chọn Diệp Phong cùng thông thiên này một phương. Nếu như có khả năng lời nói, Nữ Hoa cũng không muốn đứng thành hàng, chỉ muốn yên lặng chính mình quá cái tự tại. Làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, bây giờ bên trong Hồng Hoang phát sinh tất cả, để Nữ Hoa hiểu không là một mực nhường nhịn cùng sống chết mặc bay liền có thể làm cho mình bo giữ mình. Nữ Hoa tuy rằng đang ở Hoa Hoàng Cung, thế nhưng đối với Hồng Hoang quan tâm đã đều không ít. Mắt thấy Hồng Quân khắp nơi bao che, Thiên Vị Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là Dung Túng bốn đại thánh nhân đồng thời đối phó thông thiên bắt đầu, Nữ Hoa liền đối với Huyền Môn phi thường thất vọng rồi. Theo Nữ Hoa, Hồng Quân đạo tổ làm tất cả đều chỉ có điều chính là lợi ích mà thôi. Quá khứ thông thiên đã từng là Hồng Quân đạo tổ sủng ái nhất đệ tử, bây giờ lại bị cho rằng con rơi. Nữ Hoa chậm rãi đi đến thần viết các trước cửa lớn, tự lẩm bẩm: "Hồng Quân đạo tổ ngày hôm nay vì lợi ích có thể vứt bỏ thông thiên, như vậy ngày khác cũng sẽ vì lợi ích đồng dạng từ bỏ ta, ai không thể không làm thêm cân nhắc a." Nữ Hoa hóa thành tầm thường nữ tử dáng dấp, chậm rãi bước vào thần viết các, cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Lúc này thần viết các bên trong khách nghe đã sớm ngồi tràn đầy, ở trên khán đài Diệp Phong chính đang cho các khách nghe kể chuyện, rất nhanh sẽ sắp đến hồi kết thúc. Chư vị hôm nay kể chuyện chấm dứt ở đây, báo trước sau văn làm sao, xin nghe lần tới phân giải, mời. Diệp Phong chắp tay tiễn khách, các khách nghe cũng lục tục rời đi thần viết các. Rất nhanh thần viết các bên trong liền còn lại Diệp Phong, quét tước vệ sinh ba cái đồ đệ, cùng một mình lưu lại Nữ Hoa. Nữ Hoa đánh giá Diệp Phong ba tên đệ tử một ánh mắt, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Ở nàng điều tra dưới, Diệp Phong ba tên đệ tử mỗi cái căn cơ thâm hậu, bản lĩnh bất phàm, nắm giữ cơ duyên lớn. Đại ca Dương Giao trong cơ thể sinh mệnh tinh khí cuộn trào vô song, làm cho người ta bài sơn đảo hải cảm giác. Nhị ca Dương Tiễn Tử có một luồng niềm tin vô địch, hai con mắt trong lúc đóng mở bá đạo vô cùng, có đương đại vô địch phong thái. Tam muội Dương Tiền Nhất làm cho Nữ Hoa hở mắt, mỗi giờ mỗi khắc không cho người ta ôn hòa, tao nhã cảm giác, trong cơ thể tựa hồ nắm giữ một đoạn bảng bạc sinh cơ, có thể chữa trị vật vật. Chỉ là làm Nữ Hoa thần niệm điều tra Diệp Phong thời điểm, vẫn cứ cùng Hồng Quân đạo tổ bọn họ như vậy giật mình. Ở cảm nhận của nàng bên trong, Diệp Phong lại như là không thuộc về này mảnh thời không, không tồn tại thế giới này như thế, rõ ràng người liền chạm ở trên khán đài, nhưng như cùng một mảnh hư vô. Không thẹn là có thể làm cho Hồng Quân đạo tổ cũng theo đó kiêng kỵ tồn tại, chỉ có tận mắt vừa thấy mới có thể hiểu kiêng kỵ đến từ đâu. Bị hệ thống lực lượng bảo vệ Diệp Phong, bây giờ cũng ở trong mắt Nữ Hoa biến sâu không lường được lên. Mắt thấy bốn phía lại không gì khác khách nghe, Nữ Hoa tâm thần tập trung cao độ, lấy dũng khí đi tới khán đài trước mặt, đối với trên khán đài Diệp Phong cung kính hành lễ nói: "Vạn bối Nữ Hoa, bái kiến tiên sinh." Đang khi nói chuyện, Nữ Hoa thánh nhân khí tức không đang che giấu, nhìn như tầm thường thu quần áo vải biến hóa một thân cẩm tú lưu tiên quần, đầu đội cửu phượng trâm, bên hông cột có thắt lưng ngọc, một đôi mắt vượng vẻ quyến rũ thiên hành, nhưng làm cho người ta không giận tự uy cảm giác. Chính đang quét tức tạp vụ ba huynh muội đã đối với liên tiếp xuất hiện thánh nhân, các đại năng không cảm thấy kinh ngạc, có điều khi nhìn thấy Nữ Hoa thời điểm, nội tâm vẫn cứ không khỏi than thở một tiếng, thật sự là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nữ Hoa, thiên đạo lục thánh cái cuối cùng thánh nhân, rốt cục cũng tới ta thần viết các ca. Lúc này Diệp Phong chạm ở trên khán đài đánh giá Nữ Hoa, trong lòng không thể giải thích được có loại kiếp trước chơi trò chơi mở khóa nhân vật kỳ yếu hình ảnh như thế cảm giác thành công. Hiện tại Diệp Phong nội tâm đã sớm không hề lay động, chí ít Nữ Hoa đến cũng không có để hắn cảm thấy bất ngờ hoặc là khiếp sợ. Dù sao đạo tổ cấp bậc Hồng Quân đều mặt đối mặt, gặp lại được thánh nhân nhưng còn lo lắng sợ hãi, vậy thì quá hạ giá. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nhiều lời nói. Quy củ biết chưa? Nữ Hoa cung kính gật đầu, lấy ra một viên phỉ thúy mâm ngọc dáng dấp tiên thiên linh bảo hai tay dâng. Không cần Diệp Phong động thủ, bên cạnh Dương Tiền đã đem tiếp nhận. Diệp Phong lúc này mới gật đầu nói, quý khách tới cửa, mời ngồi đi, hôm nay liền để ta vì khách mời nói lên một đoạn. Nữ Hoa nghe vậy đàng hoàng tìm cái trung gian dựa trước vị trí ngồi xuống, ba huynh muội biết nghe lời phải, cho nàng rót nước trà, chuẩn bị tốt rồi điểm tâm. Dù cho nữ hoa không cần, thế nhưng này một phương phục vụ còn là phi thường đúng chỗ. Lúc này nữ hoa ngồi ở dưới khán đài mới, trong lòng không thể giải thích được có loại trở lại quá khứ còn chưa thành đạo cảm giác. Lần này hệ thống vì là nữ hoa chọn cố sự là đạn chỉ ra thiên, mặc dù là Diệp Phong cho thông thiên giảng giải quá thật nhiều lần tác phẩm, thế nhưng lần này Diệp Phong gặp giảng giải một cái khác nhân vật cố sự. Diệp Phong mở miệng nói rằng, nàng là trong lịch sử tối kinh tài tuyệt diễm đại đế, xưa nay tài năng nhất nữ tử, cũng là cổ kim người tàn nhẫn số 1. Ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim, nàng tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, cùng chính mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng dựa vào sức một người, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể chặn đường, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi tới tuyệt đỉnh, trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Xưa nay có mấy người dám xưng là thiên đế, nàng chính là bên trong một trong, nam linh thiên đế vang danh thiên hạ. Nữ hoa nghe Diệp Phong kể chuyện, đột nhiên ý thức cất cao, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đợi được phục hồi tinh thần lại đã là thân ở với một mảnh xa lạ bên trong đất trời. Đột nhiên nữ hoa trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, đã thấy đại địa nứt toát, thiên lôi cuồn cuộn, một cái vô cùng hùng vĩ vương triều ở nữ hoa trước mắt tầm ầm phá nát. Mà này nguồn gốc của mọi thứ đều là bắt nguồn từ một cái đầu huyền lọ sành nữ đế. Nàng mái tóc tung bay, tay áo phân phật, thon dài bóng người phong thái tuyệt thế, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới, nàng lại như vậy siêu nhiên, như tiên lâm thế. Nàng khí chất siêu trần, không thuộc về thế giới này, có một loại không dính khói bụi trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vọ hóa đăng tiên mà đi, siêu thoát thế ngoại. Không thẹn là cao nhân tiền bối, bực này hảo cảnh thủ đoạn thật sự là thần hộ thần. Nữ hoa chỉ cảm thấy có người lâm cảnh cảm giác, âm thầm hoảng sợ, ngay lập tức ổn định tâm thần, tiếp tục nghe giảng. Diệp Phong tiếp tục nói, ngoan nhân nữ đế thành đạo sau một đòn càn quét vũ hóa thần triều, một kiếm bình định thiên đoạn vùng cấm, với Côn Lôn nơi thành tiên đánh nát thành tiên đỉnh, không trở thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ đợi ca ca trở về. Sau đó, Diệp Phong vì là nữ hoa tỉ mỉ giảng giải ngoan nhân nữ đế một đời. Từ nguyên bản liền phàm thể cũng không bằng bé gái, nhưng mạnh mẽ dựa vào thiên phú của chính mình tài tình, một lần khai sáng thôn tiên ma công, thôn phệ chư nhiều thiên tài bản nguyên, tiện đà chứng đạo xưng đế, hào thôn tiên đại đế. Cái kia vô địch dáng người, để nữ hoa tâm thần cũng bị tác động, tâm cảnh chập trùng, khi thì vui mừng khi thì ưu sầu, lại khi thì cô quản cô tịch. Đợi được nữ hoa phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Phong kể chuyện đã kết thúc, trước mắt thân ở cảnh ảo cảnh cũng như nước thủy triều rút đi, nàng ý thức trở về hiện thực, vẫn cứ ngồi ở tại chỗ. Chương 147, thôn tiên ma ấn. Liền như thế kết thúc. Nữ hoa trong lòng có chút nghi hoặc không rõ, chính mình dâng lên bảo vật, nghe xong thư làm sao chuyện gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ nói mới vừa Diệp Phong tiên sinh ý tứ vẹn vẹn là cho mình kể chuyện, là chính mình hiểu lầm Diệp Phong tiên sinh ý tứ. Đương nhiên, nữ hoa biểu hiện đột nhiên biến đổi, thân thể dừng không ngừng run rẩy, thánh nhân khí tức tràn ngập, pháp lực tiêu tán, con ngươi kịch liệt co rút lại, như là ở trải qua cái gì cực đoan thống khổ sự tình như thế. Ta, pháp lực của ta ta bản nguyên, đang bị món đồ gì thôn phệ. Nữ hoa đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ cảm giác mình trong cơ thể không thể giải thích được xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy tràn ngập quỷ dị không lường được khủng bố uy năng, dường như trong hỗn độn thôn phệ vạn vật hấp động thiên thể, chính đang đem tu luyện ngàn tỷ năm pháp lực cùng đại đạo bản nguyên nhất cùng hút vào bên trong. Hố đen là làm sao xuất hiện, khi nào tồn tại, nữ hoa không chút nào biết, đợi được nàng nhận biết thời điểm, hết thảy đều đã phát sinh, trong cơ thể pháp lực đã mất khống chế căn bản không ở chính mình nắm giữ bên dưới. Nếu như nói tất cả những thứ này là ai làm, cái kia nữ hoa hiện tại chỉ có một người tuyển. Lẽ nào, chẳng lẽ nói, nữ hoa thân thể run rẩy, giấy rủa dương mắt nhìn về phía không buồn không vui, hờ hững nhìn kỹ chính mình Diệp Phong, không khỏi kinh hãi trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ nói tiền bối muốn động thủ với ta, muốn đem ta ngoại trừ, là coi ta là làm Hồng Quân phái tới thăm dò người sao? Tiền bối, nữ hoa giấy rủa muốn mở miệng xin tha, có thể nhưng vào lúc này trong cơ thể hố đen sản sinh vô cùng sức hút, càng là đem nữ hoa còn lại toàn bộ bản nguyên, pháp lực thậm chí còn sinh mệnh tinh khí hết thảy hút vào bên trong. Nữ hoa thân thể từng tấc khô héo, như cùng chết đi nhiều ngày thời khô, ý thức dần dần mơ hồ, mất đi suy nghĩ ý nghĩ. Liền như thế kết thúc rồi hả? Nữ hoa cuối cùng ý thức chìm đắm ở một vùng tăm tối ở trong, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến. Ầm. Ý thức thể mơ mơ hồ hồ, liền suy nghĩ đều biến cứng ngắc cả tổng, thậm chí không cảm ứng được thời gian trôi qua, nữ hoa dường như ở mảnh này trong bóng tối phiêu bạt ngàn tỷ năm, có thể một mực ý thức thể còn không có vì vậy tiêu tan. Ai biết nhưng vào lúc này, trong bóng tối sáng lên một đạo hóng ánh tia sáng, hư không phá tan. Vô pháp dùng lời nói miêu tả hỗn độn diễn sinh mà ra, tiện đà ánh sáng chợt lóe lên, khai thiên tích địa, thanh khí dâng lên, cho khí chìm xuống, địa thủy phong hỏa tàn phá. Tất cả hắc ám, kể cả nữ hoa chính mình, đều ở trải qua hủy diệt. Ngay lập tức, địa thủy phong hỏa sơ định, sinh ra vật chất giới, đại nhật ngưng tụ ngang trời, từng viên một phóng ánh tinh thần treo lơ lửng vòng trời, hắc ám rút đi, xuất hiện ở nữ hoa trước mặt càng là một cái mới vừa sinh ra nắm giữ hóng ánh ngân hà vũ trụ hồng hoang. Thiên địa linh tính bắn ra, thai nghén vạn sự vạn vật, sinh linh vô số. Tiện đà vạn vật trung diệt, thời gian không gian tất cả khái niệm cùng vật chất năng lượng cùng dập tắt, hỗn độn lại nổi lên, nuốt hết thiên địa. Như vậy vòng đi vòng lại, dường như một cái tuần hoàn, hủy diệt tân sinh sau đó sẽ hủy diệt tân sinh. Nữ hoa cảm giác mình như là một người đứng xem, vừa giống như là một tên người tham dự, đồng nhiên ý thức thể bên trong hiện lên vô cùng đại đạo cảm ngộ, lúc gần lúc hiện chạm được cái gì then chốt đồ vật. Ngay lập tức nữ hoa cảm giác mình thật giống như bị một luồng mênh mông sức mạnh kéo không ngừng tất cao, vòng đi vòng lại vũ trụ hồng hoàng tiêu tan không gặp, đỉnh đầu tia sáng hóa thành một cánh cửa ánh sáng, trực tiếp xuyên qua, lại như là từ hố đen lối vào trốn ra được như thế. Đợi được nữ hoa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, thình lình phát hiện mình lại trở về thần viết các bên trong. Nhưng mà sau một khắc, nữ hoa nhưng sợ hãi cả kinh. Bởi vì nàng tuy rằng đứng tại chỗ, trước mặt nhưng ngã vào một bộ cùng nàng giống như đúc thi thể. Bên cạnh Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền vừa khiếp sợ lại là kinh hoàng nhìn mình, như là mắt thấy cái gì kinh sợ chuyện quái dị như thế, lấy tâm thần của bọn họ đều bị dọa cho phát sợ. Đây là, vẫn không có đợi được nữ hoa làm rõ xảy ra chuyện gì, mi tâm thình lình hiện lộ ra một đạo màu sắc đen kịt lọ sành dáng dấp dấu ấn, thân thể sinh mệnh tinh khí bắn ra, vô cùng vô tận. Trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một giọt máu tươi cùng xương cốt, kinh mạch thậm chí bộ lông đều trải qua lột xác thăng hoa, bóng ánh trong suốt, phun ra nuốt vào thần hy. Quanh thân thần quang long ánh, rọi sáng ra một cái lại một cái đại thế giới miễn cưỡng tiêu diệt, mà nữ hoa chính mình nhưng vĩnh hằng long ánh, bất tử bất diệt, duy trì trạng thái mạnh nhất. Lúc này nữ hoa mới phát hiện mình thân thể biến hóa, đồng thời trong đầu không thể giải thích được hiện ra đến một đạo không thể giải thích được công pháp, lĩnh ngộ sau khi, nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn mình nhận chứa phồn thịnh sinh cơ, trong sáng thánh khiết đạo thể, tự lẩm bẩm: "Ta lại không thể giải thích được nắm giữ ngoan nhân đại đế công pháp Thôn Thiên Ma Công cùng Bất Diệt Thiên Công, chuyện này quả thật khó mà tin nổi." Thôn Thiên Ma Công, ngoan nhân đại đế sáng chế bộ thứ nhất cổ kinh. Năm đó nữ đế nhất giới phàm thể, lợi dụng này công mà vô địch thiên hạ. Có thể thôn phệ người khác bản nguyên, lớn mạnh bản thân, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, căn cơ càng ngày càng hùng hậu, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đương đại các đường đại năng, cường giả, liền giống với từng cây tiên tiên linh căn, tu hành loại ma công này thì tương đương với ở nhân thế hái thần dược. Mỗi một vị cường giả cho hắn tới nói đều là một lò tiên đan linh dược, cứ thế mãi, một đường huyết tiếp tục đánh, liền sẽ xem quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng khủng bố, trở thành chí cường giả. Bất Diệt Thiên Công, ngoan nhân đại đế một đời tuổi già sáng chế cổ kinh, cùng thiên địa tranh vận, đoạt cổ kim tạo hóa, thời gian lão thể, hóa sinh ra thần thai, bắt đầu tân sinh. Tu luyện Bất Diệt Thiên Công, ở sắp chết lao khu bên trong hóa sinh ra thần thai, sau khi phá rồi dựng lại, mỗi một lần lột xác đều sẽ trở về thanh xuân, so với quá khứ càng mạnh hơn. Bất Diệt Thiên Công mỗi lần lột xác đều sẽ thời ra một bộ lột xác trông rất sống động cùng chân nhân không khác. Nữ hoa lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trước vì sao trong cơ thể sẽ xuất hiện không thể giải thích được hố đen thôn vệ chính mình bản nguyên cùng sở hữu, đó là chính mình tu được Thôn Thiên Ma Công tự mình vận chuyển, thôn vệ mục tiêu không phải người khác, mà là nữ hoa chính mình bản nguyên. Sau khi Bất Diệt Thiên Công phát huy tác dụng, vì là nữ hoa lột xác tân sinh, lột đi trước đây thể xác, tẩy đi quá khứ nhân quả, mầm họa, sau đó nên đón tân sinh. Có điều nữ hoa lúc gần lúc hiện cảm thấy thôi, chính mình tu luyện hai loại công pháp tựa hồ so với đạn chỉ ra thiên bên trong xuất hiện đối ứng công pháp uy năng càng mạnh hơn. Đã như thế, nữ hoa nắm giữ chỗ tốt tự nhiên biến càng nhiều, nàng cảm giác mình thực lực biến vô cùng mạnh mẽ, vô hình chung có một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ, tu vi cảnh giới dường như nước lên thì thuyền lên bình thường tăng vọt. Trước Thông Thiên biết được Hồng Quân âm mưu, thiên đạo thánh nhân bị hạn chế thiên đạo công đức, tu vi ngàn tỷ năm khó có thể sát tinh tiến, sự thực cũng ở đây khắc đồng dạng bị nữ hoa nhận ra được rõ ràng. Thế nhưng hiện tại nữ hoa nhưng không có dư thừa tâm tư đi phẫn nộ đi cửu hận, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn nàng trải qua sự tình thực sự là quá nhiều rồi. Vốn là cho rằng nghe thư sau khi vô sự phát sinh, kết quả sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Sau một hồi lâu, nữ hoa lúc này mới làm rõ tâm thần, cung kính hướng về Diệp Phong cúi đầu, thành khẩn cảm kích nói rằng: "Đa tạ Diệp Phong tiên sinh ban xuống vô thượng cơ duyên, nữ hoa vô cùng cảm kích, sau đó bất luận phát sinh chuyện gì, nữ hoa nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất, tuyệt đối không phụ lòng tiên sinh một phen khổ tâm cùng vun bón." Nữ hoa lời nói này cũng chính là bằng với đang nói, sau đó ta liền hoàn toàn hoàn hảo đứng ở Thông Thiên bên này, cùng Hồng Quân bọn họ không tiếc lời, ngài liền yên tâm được rồi. Chương 148, Tân Hầu xuất hiện. Đại Thương cùng Tây Kỳ giao chiến, kết quả Tây Kỳ ở thật vất vả công phá Tị Thủy quan sau, lại bị giới bi quan ngăn chặn đường đi. Hai bên rằng co không xong, Đại Thương gắt gao bảo vệ quan hải, dễ dàng không cho Tây Kỳ cơ hội, hơn nữa tiên nhân lẫn nhau khắc chế ít có ra tay, sau một quãng thời gian người này cũng không thể làm gì được người kia. Liên như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt một cái đi đến Tây Kỳ cử binh tạo phản năm thứ hai. Lúc này giới bi quan vẫn cứ không có đánh hạ, thế nhưng Cơ Xương mệnh số cũng đã đến cùng. Trong quân trướng, Cơ Xương nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, thân thể hình cùng tiểu tụy, hô hấp yếu ớt, đã rơi vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, sinh mệnh đã dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Khương Tử Nha chính đang cho Cơ Xương kiểm tra thân thể, Cơ Xương con trưởng đích tôn bá ức hảo, con thứ Cơ Phát đầy mặt lo lắng. Sau một hồi lâu, Khương Tử Nha sắc mặt trầm trọng xoay người hướng về hai người lắc lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngay ra, liền như thế chỉ trong chốc lát, Cơ Xương cuối cùng một điểm sức sống triệt để tiêu vong, liền như vậy ngã xuống. Phụ vương, phụ vương. Bá ức hảo, Cơ Xương bi thiết một tiếng, đánh gục ở giường bệnh trước, đầy mặt bi thương, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Bên cạnh Khương Tử Nha sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm. Đối với hắn mà nói, Cơ Xương tính mạng vốn là không trọng yếu. Khương Tử Nha tiếp cận Cơ Xương, cũng chỉ là vì lợi dụng trong lòng dục vọng cử binh tạo phản tấn công Đại Thương mà thôi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu Khương Tử Nha liền biết Cơ Xương không còn nhiều thời gian, số mệnh an bài muốn chết đang tấn công Đại Thương nửa đường. Bởi vì là ở trên chiến trường, sở hữu Tây Bá hầu lễ tang chỉ có thể là qua loa tiến hành, đem thi thể trở về Tây Kỳ, chuẩn bị Tây Kỳ chiến thắng trở về sau khi trở lại hậu táng, bù đáp ứng tận lễ nghi. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ trong đại quân tràn đầy đồ trắng, binh sĩ các tướng sĩ vai trái gô lên màu trắng mảnh vải, từng cái sắc mặt nặng nề. Giới bi quan đánh lâu không xong, ở bên ngoài cách một năm không về, hiện nay thân làm chủ soái Tây Bá hầu cũng đã ngã xuống, đối với các tướng sĩ tinh thần tới nói không thể nghi ngờ là một đại đả kích. Trong quân trướng, mới vừa cho phụ thân Cơ Xương xong xuôi lễ tang bá ấp khảo tìm tới Khương Tử Nha, lúc này chủ động nói rằng: "Quốc sư, quốc không thể một ngày vô chủ, huống chi hiện tại Tây Kỳ tổ chức thành tiểu đại sự, phụ vương ngã xuống đã để quân tâm bất ổn, sĩ khí đê mê, vì lẽ đó ta hy vọng có thể tức khắc kế vị Tây Bá hầu, thống soái Tây Kỳ đại quân nhanh chóng diệt Đại Thương, lấy cáo phụ vương trên trời có linh thiêng, hoàn thành hắn khi còn sống chưa hoàn thành tâm nguyện." Bá ấp khảo ngôn ngữ thành khẩn, một phen lên tiếng có thể nói rõ ràng hùng hồn. Lúc này giờ khắc này, Bá ấp khảo ngoại trừ phụ thân ngã xuống bi thống ở ngoài, còn có sắp kế vị Tây bá hầu hưng phấn. Phụ thân Cơ Xương dạ tâm, tương tự cũng là bá ấp khảo dạ tâm. Vừa nghĩ tới chính mình kế vị Tây bá hầu, hiệu lệnh vạn quân rằng dấp, bá ấp khảo trong lòng không khỏi kích động và phần, hào hùng và trượng. Nhưng mà Khương Tử Nha đón lấy một câu nói, nhưng trực tiếp đem bá ấp khảo từ ảo giác kéo về thực tế, từ núi cao trực tiếp rơi vào đáy vực. Khương Tử Nha không hề bị lay động, vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh nói: "Đại công tử, ta rất đáng tiếc, kế vị Tây bá hầu ứng cử viên không thể là ngươi, nhị công tử Cơ Phát mới thật sự là thiên mệnh chi nhân." Khương Tử Nha không phải là đang lừa gạt người, vốn là theo chiếu nguyên bản Hồng Hoang tiến trình, cũng chính là Hồng Quân đạo tổ suy tính thiên mệnh, bá ấp khảo nên chết ở đại thương, trở thành Tây Kỳ thảo phạt đại thương bên trong một hạng tội trạng. Nhưng là chi sau trải qua tầng tầng biến cố, bá ấp khảo cũng không có đi đến thành triều ca trải qua, ngoài ý muốn còn sống. Mà bá ấp khảo nguyên bản sở dĩ sẽ chết, ở mức độ rất lớn là bởi vì không có kế thừa Tây bá hầu vị trí thiên mệnh, chân chính có thiên mệnh chính là hắn đệ đệ Cơ Phát. Vì có thể làm cho Tây Kỳ đại quân tiếp tục phát huy sức chiến đấu, Khương Tử Nha đương nhiên phải đem Tây bá hầu vị trí giao cho Cơ Phát. Huống hồ Cơ Phát cũng sớm đã bái vào xiển giáo, trở thành đệ tử đời ba, cũng càng thêm dễ dàng được Khương Tử Nha cùng sau lưng xiển giáo thế lực tán đồng, yên tâm đem quyền to giao cho đối phương. Cũng là ở Khương Tử Nha vừa dứt lời thời điểm, Cơ Phát như là đã sớm chờ đợi ở quân ngoài chứng diện, trực tiếp đi vào, hướng về Khương Tử Nha cùng bá ấp khảo hành lễ. Cơ Phát mày kiếm mắt sao, trường là một nhân tài, tuấn lãng trình độ cùng bá ấp khảo không phân cao thấp, gặp mặt sau khi gọn gàng dứt khoát nói rằng: "Quốc sư, huynh trưởng, ta Cơ Phát nếu được tiên chi mệnh, kế vị Tây bá hầu sau tất nhiên đem hết toàn lực xin thể nhất định phải diện đại thương, vì ta Tây Kỳ thành tựu một phen bá nghiệp, hoàn thành phụ vương khi còn sống tâm nguyện, không thẹn với ta Tây Kỳ liệt tổ liệt tông." Bá ấp khảo chỉ cảm giác mình lập tức từ núi cao ngã vào đáy vực, liếc mắt nhìn đầy mặt thật lòng Cơ Phát, cùng bên cạnh mặt không hề cảm xúc, thái độ hờ hững Khương Tử Nha, trong lòng nhất thời mát lạnh, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, chỉ vào hai người bọn họ, đầy mặt phẫn hận nói: "Ngươi, các ngươi nguyên lai đã sớm thương lượng kỹ càng rồi thật sao? Từ xưa tới nay tức vị truyền lập trường chính là lão tổ tông lập xuống quy củ, các ngươi sao dám?" Bá ấp khảo lên cơn giận dữ, đều sắp muốn đánh mất lý trí. Dưới cái nhìn của hắn, Tây bá hầu vị trí bản hẳn là thứ thuộc về chính mình, kết quả bây giờ lại bị Khương Tử Nha liên thủ với Cơ Phát đối với đi, điều này làm cho bá ấp khảo làm sao cam tâm. Hô! Đột nhiên một đạo gió mát phất phơ thổi, bá ấp khảo giật cả mình, đột nhiên lập tức tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn tới, nhưng vừa vặn đối đầu Khương Tử Nha cái kia lãnh đạm vô tình hai mắt. Khương Tử Nha biểu hiện hờ hững nói rằng: "Đại công tử, đây là thiên mệnh, cũng không nhân lực có thể vi, tính xin nói cẩn thận." Bá ấp khảo lúc này mới nhớ tới đứng ở trước mặt mình nhưng là chân thật xiển giáo tiên nhân, xa so với chính hắn một cái Tây Kỳ đại công tử càng có phân lượng. Bá ấp khảo ngay lập tức lại quay đầu nhìn về phía Cơ Phát, nhưng thấy đối phương một bộ nhìn chỗ trống im lặng không lên tiếng dáng vẻ. Cuối cùng bá ấp khảo bất luận trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể vây vây tay xoay người rời đi. Hắn biết mình cùng có xiển giáo chống đỡ Cơ Phát so ra, hoàn toàn không có một chút nào cơ hội. Có thể càng như vậy, bá ấp khảo trong lòng liền càng là không cam lòng cùng phẫn hận. Đi ở bên trong trại lính, bá ấp khảo nghiến răng nghiến lợi, căm giận bất bình nói rằng: "Cái này lão nhị trong ngày thường đối với ta khiêm tốn có lễ, khắp nơi bằng vào ta cùng phụ vương lời nói làm đầu, kết quả nhưng không nghĩ đến đối phương ẩn giấu này, một tay vẫn ẩn nhận đến phụ vương ngã xuống lúc này mới hiện lộ bản tính. Đáng ghét, nếu như ta có thể sớm một chút nhận biết là tốt rồi, hiện tại muốn cùng đối phương đấu căn bản không có cơ hội, ta một người làm sao có khả năng đấu thắng hắn cùng hắn sau lưng xiển giáo. Ai nói không có cơ hội, đại công tử cũng không nên tự ti a." Ai biết ngay ở bá ấp khảo bởi vì trong lòng oán hận tự giận mình thời điểm, bên hai trận chuyển đến đường người tiếng nói. "Ai? Là ai đang nói chuyện?" Bá ấp khảo sợ hãi cả kinh, đông nhiên xem hướng bốn phía, nỗ lực tìm tới trong bóng tối dòm nó nghe mình nói chuyện người. Đồng thời hắn cái chán cũng bước lên mồ hôi lạnh, trong lòng hoang mang không được. Mới vừa chính mình cái kiên lời nói nếu để cho người nói cho Khương Tử Nha cùng những xiển giáo đó tiên nhân nghe thấy, chính mình chỉ sợ là chịu không nổi. Cùng những này xiển giáo tiên nhân ở chung lâu, bá ấp khảo có thể là phi thường rõ ràng bọn họ tuyệt đối không phải người lương thiện, hơn nữa trừng mắt tất báo, có thể không trêu chọc liền đừng trêu chọc. Chương 149, tranh chấp. Bá ấp khảo vừa giận vừa sợ xem hướng bốn phía, muốn tìm ra cái kia nghe trộm mình nói chuyện ra hỏa. Nhưng là hắn thân ở địa phương chính là trong quân doanh một chỗ hẻo lánh khu vực, liền ngay cả Tây Kỳ binh sĩ đều ít có nhìn thấy, ngoại trừ bá ấp khảo chính mình ở ngoài nơi nào còn có người nào ảnh. Giữa lúc bá ấp khảo hoài nghi mình có phải là nghe lầm thời điểm, trước mặt bạch quang lấp lóe, càng là đột nhiên xuất hiện một tên béo. Tên mập phanh ngực lộ vũ, trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười, chính là Tây Phương giáo thủ tịch đệ tử Di Lặc. Bá ấp khảo nhìn thấy mặt mang nụ cười Di Lặc nhưng sợ đến lảo đảo lùi về sau, hai cái tay che ở trước người, hoang mang hoảng loạn nói rằng: "Di Lặc đại sư, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta vừa mới nói chỉ là nhất thời nhanh miệng, tuyệt đối không phải ý đó a." Bá ấp khảo không muốn để cho các tiên nhân biết mình ở sau lưng chê trách tiên nhân sự tình, nếu để cho Di Lặc đem chuyện nào nói cho Khương Tử Nha, quái biết cái đám này tiên nhân gặp làm thế nào. Phải biết hiện tại xiển giáo đã lựa chọn Cơ Phát, bá ấp khảo rõ ràng thân là Tây Kỳ con trưởng đích tôn, chính mình thực sự là quá mức trước mắt. Nếu như mình đàng hoàng cũng còn tốt, một khi chọc giận bọn họ, chờ đợi chính mình sợ sẽ không là cái gì thật hạ tràng. Di Lặc nhưng nụ cười sáng lạ, bình tĩnh mở miệng nói rằng: "Đại công tử không cần hoang mang, ngươi trong lòng buồn phiền việc tại hạ trong lòng rõ ràng, việc này xác thực là xiển giáo mấy vị đạo hữu quá mức ngang ngược vô đoán, quá mức đúng tay các ngươi Tây Kỳ nội vụ." Nghe được Di Lặc vừa nói như thế, bá ấp khảo cảm giác đối phương không giống như là muốn tìm chính mình phiền phức, cũng như là ở cho mình tỏ ra bất bình như thế. Bá ấp khảo thăm dò nói rằng: "Nhưng là cái kia Khương Tử Nha nói ta đệ Cơ Phát mới có thiên mệnh, tiên nhân nói như vậy ta há có thể vi phạm?" Di Lặc hứng hở rút một chút tay, cười nói: "Xiển giáo vẫn đem chính mình coi là huyền môn chính tông, cao cao tại thượng, tuyên dương thiên mệnh, nhưng là bọn họ lại nơi nào hiểu được thiên mệnh? Trước đây đại công tử trên người có sát kiếp tại người, nhưng bởi vì thiên cơ biến hóa, tránh thoát một kiếp sống đến nay, phải biết đại nạn không chết át sẽ có hậu phúc, đại công tử cát nhân tự có thiên tướng, lại sao lại không có thiên mệnh kế thừa Tây Bá Hầu vị trí. Nghe đến đó, Bá Ức Khảo hồi tưởng lại quá khứ một đoạn trải qua. Hắn lúc đó đang định đi vào thành triều ca du lịch, kết quả nhưng bởi vì phụ vương cử binh tạo phản mà bỏ đi cái ý niệm này. Nếu là mình khi đó đi tới thành triều ca, thân là phản tặc nhi tử, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là Di Lặc đại sư nói chính mình tránh được sát kiếp sao? Có điều mặc dù là rõ ràng điều ấy, Bá Ức Khảo vẫn là lộ ra do dự vẻ mặt, đầy mặt khổ não nói với Di Lặc. Nhưng là Di Lặc đại sư, coi như ta có tư cách đó, cái kia xiển giáo tiên nhân đã lựa chọn ta đệ cơ pháp, như thế nào gặp lật lọng tán thành ta đây? Di Lặc vẫn cứ một bộ cười híp mắt dáng vẻ, bình tĩnh nói: "Hồng hoang vạn sự vạn vật, có tranh có đoạn, cường giả vi tôn, người yếu làm nô, đại công tử nếu là không giành giật một hồi, há gặp có biết hay chưa cơ hội. Hôm nay ta xem đại công tử cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, sao không bái ta làm thầy, có Tây Phương giáo thành tựu đại công tử hậu thuẫn, hơn nữa ngươi vốn là con trưởng đích tôn thân phận, Tây Kỳ dân chúng, các tướng sĩ tất nhiên có không ít là ủng hộ ngươi ủng độn, chắc chắn chờ đến ngươi tu vi đại thành sau, cơ phát công tử tất nhiên sẽ không đối thủ của ngươi." Nghe đến đó, Bá Ức Khảo hai mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Nếu là mình có thể có được Tây Phương giáo chống đỡ, chẳng phải là thì có cùng cơ phát địa vị ngang nhau tư cách. Hơn nữa chính mình vốn là Tây Kỳ con trưởng đích tôn, dựa theo lễ chế nên kế thừa Tây Bá Hầu vị trí, điểm này Tây Kỳ các quý tộc sao lại không biết? Tổ tông phương pháp không thể đổi, chỉ cần mình triển lộ đủ thực lực, dù cho chính mình cùng cơ phát không phân cao thấp, ở lễ chế giới ảnh hưởng thiên nhiên liền sẽ thu được một món lớn người ủng hộ. Cho tới cơ phát sau lưng xỉ giáo, tự có Tây Phương giáo đi ứng đối. Nghĩ đến bên trong, Bá Ức Khảo không do dự nữa, dầm một tiếng quỳ rạp xuống Di Lặc trước mặt, tung 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 dập đầu ba cái, cung cung kính kính nói rằng: "Đệ tử Bá Ức Khảo bái kiến sư tôn. Sư tôn còn xin yên tâm, đợi được Đồ Nhi trở thành Tây Bá Hầu diện đại thương kế nhiệm nhân hoàng vị trí, tất nhiên ở Hồng Hoang bên trong loài người toàn lực phổ biến Tây Phương giáo nghĩa, nắp miếu thờ kiến tự thần, mỗi ngày hương hỏa làm lễ cung phụng sư tôn cùng Tây Phương giáo chư vị đại sư." Bá Ức Khảo cũng không phải người ngu, biết Tây Phương giáo là chính mình duy nhất chỗ dựa sau, không chút do dự nào trực tiếp lựa chọn bái sư tu đạo. Càng thêm rõ ràng Tây Phương giáo sẽ không vô duyên vô cớ phóng thích thiện ý, Bá Ức Khảo nghĩ đến quãng thời gian trước xiển giáo, nhân giáo vì nhân tộc hương hỏa, ở đại thương triển khai một loạt hành động, tự nhiên rõ ràng Tây Phương giáo chính là cái gì. Di Lặc nhìn Bá Ức Khảo, thỏa mãn gật gù, nói rằng: "Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Không thấy có động tác gì, Bá Ức Khảo liền cảm giác một luồng ôn hòa sức mạnh nâng chính mình lên. Ngay lập tức Di Lặc nói rằng: "Đồ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ chính mình là muốn trở thành vua của một nước nam nhân, hoàng giả chưa bao giờ xem thường quỳ xuống, có thể rõ ràng hay không?" Bá Ức Khảo nghe vậy, kiên định gật gù, nói rằng: "Sư tôn giáo huấn chính là, Đồ Nhi rõ ràng. Sư giả như cha, Đồ Nhi sau đó tuy không quỳ xuống, thế nhưng này ân tất nhiên ghi nhớ trong lòng." Di Lặc nghe vậy vô cùng được lợi, trong lòng gọi thẳng chính hắn một cái: "Đồ Nhi không có thu sai, hiểu chuyện còn rất biết cách nói chuyện, một điểm liền thông." Di Lặc lại lấy ra một quyển kinh thư cùng một bình đan dược giao cho Bá Ức Khảo trong tay, đối với bản giao nói: "Này vốn là ta Tây Phương giáo thánh nhân truyền thụ vô thượng tu luyện pháp môn, mà khác chai này bao hàm thiện đan có thể giúp ngươi nhanh chóng tu hành, đều thu đi." Bá Ức Khảo nghe vậy vui mừng khôn xiết, đây chính là tiên nhân tứ cho mình bảo vật ta. "Đa tạ sư tôn, Đồ Nhi xuống nhất định chăm chỉ khổ tu, tuyệt không phụ lòng sư tôn một phen khổ tâm." Bá Ức Khảo nói như thế, tâm bên trong dã tâm cháy hừng hực. "Cơ phát, hiện tại chúng ta ở vào đồng nhất điều hàng bắt đầu, có sư tôn trợ giúp sau, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu." Tây Kỳ bên trong quay chung quanh Bá Ức Khảo, Cơ Phát sắp muốn triển khai một hồi minh tranh ám đấu. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với các môn hạ đệ tử hành động sẽ không can thiệp quá nhiều, hoặc là nói lúc này hắn căn bản không có thời gian đi lưu ý Cơ Phát, Bá Ức Khảo hai tên nhân tộc run rế động tác. Hắn giờ phút này chính ngồi xếp bằng giường mây bên trên, hai mắt mở đóng, quanh thân tràn ngập vô cùng thánh nhân thần hy, hào quang rực rỡ, giống như từng cái đại thế giới bóng mờ đang lóe lên, bên trong có đạo nhân tụ kinh, huyền diệu khó hiểu. Mà ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, thình lình bày ra một quyển vương bức trận đồ cùng bốn chiếc không phải vàng, không phải bạc, không phải cương, không phải đồng, hình thức khác nhau bốn chiếc sắc bén tiên kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần quang giống như ngọn lửa, cái bọc trước mặt sự vật, linh tính quang một chút thẩm thấu, ở bên trong lưu lại thuộc với tinh thần của chính mình dấu ấn, do đó triệt để luyện hóa bảo vật, để bảo vật nhận chủ. Đã như thế, bất kể là Chu Tiên kiếm đồ vẫn là Chu Tiên tứ kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có thể vận chuyển tùy tâm, dường như khiến cánh tay. Ầm. Đương nhiên, dường như nước sông vỡ đê bình thường, Chu Tiên kiếm trận đối ngoại cách trở tan thành mấy khói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm giác mình linh tính hào quang như vào chỗ không người, thành công ở Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên tứ kiếm bên trong lưu lại tự thân tinh thần run rế. Chương 150, máu nhuộm kim lao đảo. Ông ngong ngong. Chỉ một thoáng, Chu Tiên kiếm đồ, Chu Tiên tứ kiếm giống như nắm giữ tính mạng của chính mình, tỏa ra vô thượng linh tính, quay chung quanh ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn phía. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi suy nghĩ, Chu Tiên kiếm đồ cùng Chu Tiên kiếm trận theo tâm ý của chính mình trên dưới chập trùng, càng có thể trong một ý nghĩ bố trí ra hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Ha ha ha. Rốt cục đại công cáo thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh hét dài một tiếng, trong lòng khoái ý vô cùng. Không uổng phí chính mình tiêu hao tâm lực, hôm nay rốt cục thành công luyện hóa Chu Tiên kiếm trận. Soạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Chu Tiên kiếm trận hết thảy thu vào chính mình tay áo, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, trên mặt lộ ra cười gằn. Chính mình cho chính là ngày hôm nay, nhất định phải làm cho thông thiên trả giá thật lớn. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấc lên một quang, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Kim Ngao đảo. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen hội tụ, phong lôi gào thét, bốn phía làn sóng chập trùng lên xuống, đánh ra vạn trượng sóng lớn. Trên đảo Kim Ngao lưu thủ tiệt giáo đệ tử từng cái chỉ cảm thấy bốn phía bầu không khí biến không thể giải thích được ngột ngạt, tràn ngập cực đoan đáng sợ khí tức, trong mắt phảng phất phản chiếu ra núi thây huyết hải, có vô cùng sát cơ áp sát. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, Kim Ngao đảo bốn phía sáng lên xích bạch thanh huyền bốn màu ánh kiếm, chính giữa bầu trời càng là hiện ra một đạo màu vàng sẫm, vương vực trận đồ. Cùng lúc đó, ở trận đồ bên cạnh, thình lình hiện ra một đạo vĩ đại bóng người, khắp toàn thân tỏa ra băng lạnh sát ý, chính là từ Côn Lôn Sơn giết tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Tiên kiếm trận, lên. Pháp tấn kết, trận pháp lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên Chu Tiên kiếm trận, xích bạch thanh huyền bốn chiếc tiên kiếm phân chia thiên địa bốn phía, vô cùng vô tận kiếm khí kỳ khoái động mà ra, cấm tiệt thiên địa, phá diệt hư không, địa thủy phong hỏa tàn phá, thấu xương sát cơ giáng lâm, khiến người ta không rét mà run, dường như nên đón tận thế bình thường. Tiệt giáo đệ tử từng cái kinh hoàng không ngớt, ai có thể nghĩ tới đã từng thành tựu tiệt giáo chấn giáo đại trận Chu Tiên kiếm trận, sẽ ở giờ khắc này hóa thành nhằm vào chính mình sát trận, bao phủ bốn phương tám hướng, cấm tiệt tất cả đường sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lạnh lẽo âm u nhưng mà, trước đây ăn quả đắng nhiều lần như vậy, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định nhất định phải làm cho Thông Thiên giáo chủ trả giá thật lớn. Vì thế hắn trực tiếp lấy ra Chu Tiên kiếm trận đem toàn bộ Kim Ngao đảo đều bao phủ bên trong, giết chết Thông Thiên giáo chủ ở ngoài, còn muốn đem tiệt giáo đệ tử từng cái đuổi tận giết tuyệt, đưa lên cái kia phong thần bảng bổ khuyết thần vị chỗ trống. Hồng Hoang chúng sinh nhận biết Kim Ngao đảo truyền đến dị động, từng cái lộ ra khiếp sợ bất ngờ vẻ. Thiên Đình, Ngọc Đế ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu nói là trước, chính mình tự tin tu luyện Thiên Đế Ngọc Sách coi như không thể chiến thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có thể cùng đối phương đánh hòa nhau, không đến nỗi bị thua. Nhưng là hiện tại, nhìn Chu Tiên kiếm trận cấm tiệt thiên địa phóng thích vô cùng sát ý kiếm khí vô thượng như thế, Ngọc Đế biết nếu là lúc này đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nguy hiểm a Thông Thiên, lần này coi như là vô thủy chung đều không nhất định có thể cứu được ngươi. Ngọc Đế tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thành triều ca phương hướng. Diệp Phong tiên sinh sẽ động thủ sao? Không, không nhất định, Diệp Phong tiên sinh xưa nay sẽ không can thiệp ta chờ hành động. Lần này, Thông Thiên thật sự muốn dựa vào chính mình vượt qua cửa ải khó. Hắn Hồng Hoang chúng sinh, thấy thế hoàn toàn là thán phục bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc thế sau khi như vậy lòng dạ ác độc, trực tiếp đem toàn bộ Kim Ngao đảo vây quanh hạ xuống. Nếu là Thông Thiên giáo chủ không chống đỡ được, trên đảo Kim Ngao tiệt giáo đệ tử nhưng là phải diệt sạch a. Giới bi quan, đáng ghét. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này tiểu nhân. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Chu Tiên kiếm trận, Triệu Công Minh tức giận run. Tiệt giáo các đệ tử cũng là vừa tức vừa vội, hiện tại sư tôn vẫn không có khôi phục thánh nhân tu vi, đối mặt Chu Tiên kiếm trận lại nên làm gì chống đối? Thân là tiệt giáo đệ tử, bọn họ đối với Chu Tiên kiếm trận uy năng không chỉ một lần tận mắt chứng kiến, rõ ràng có cỡ nào kiên cường, rơi vào trận pháp hơi bất cẩn một chút, nhẹ thì tan xương nát thịt, nặng thì hồn phi phách tán. Có thể nói đối với trên đảo Kim Ngao rất nhiều đồng môn mà nói, một khi Thông Thiên không chống đỡ được, như vậy chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết. Ai có thể nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vì thắng được phong thần, bây giờ đã không quan tâm chút nào chính mình tương ăn, dù cho là trước mặt mọi người lấy lớn ép nhỏ, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được thắng lợi. Cùng lúc đó, Tây Kỳ trong đại quân, Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh mọi người hoàn toàn là lộ ra hưng phấn nhảy nó vẻ. Quảng Thanh Tử xa xa nhìn Kim Ngao đảo bầu trời lấp lóe xích bạch thanh huyền bốn màu kiếm trận, đầy mặt khoái ý nói rằng: "Ha ha, tiệt giáo các ngươi cũng có ngày hôm nay, lần này sư tôn lấy ra Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên chắc chắn phải chết." Ngọc Đỉnh cũng là phụ họa nói rằng: "Cái kia tiệt giáo đệ tử vạn vạn không nghĩ đến, ngày xưa thành tựu trấn giáo đại trận Chu Tiên kiếm trận, cuối cùng không những không có bảo vệ bọn họ, trái lại trở thành đoạt mệnh sát trận, ha ha ha." Cùng tiệt giáo các đệ tử lo lắng, phẫn hận không giống, xiển giáo đệ tử từng cái khoái ý vô cùng, đã ở tư tưởng diệt tiệt giáo sau cảnh tượng. Đến thời điểm xiển giáo nhất định dựa vào cỡ này chiến tích, trở thành bên trong Hồng Hoang danh chính ngôn thuận đệ nhất giáo phái, không người dám to gan ngỗ nghịch. Tiên nhân bên trong cơ phát cũng là hưng phấn vô cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn có uy thế như vậy, cái kia liền giải thích bọn họ khoảng cách thắng lợi cũng không xa. Đợi được diệt đại thương, chính mình ở xiển giáo tiên nhân ủng hộ liền có thể trở thành tân nhân hoàng. Nghĩ đến chính mình sắp mở ra một cái hoàn toàn mới triều đại, trở thành khai quốc hoàng đế, cơ phát đều nhanh nhịn không được cười lên. Kha kha, hiện tại tình huống như thế, chính mình cái kia ngu xuẩn huynh trưởng còn nhiều toan cùng mình tranh cướp quyền vị, thực sự là không biết mùi vị, cho là có Tây Phương giáo giúp đỡ liền không có sơ hở nào sao? Khoảng thời gian này, cơ phát cùng bá ấp khảo triển khai mấy lần mình tranh ám đấu, lẫn nhau hai phe đều có thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai huynh đệ cũng từ trước đây huynh đệ tình thâm, biến thành muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tử địch. Nhưng mà một khi xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết Thông Thiên giáo chủ, diệt tiệt giáo, tất nhiên có thể ngồi vững vàng Hồng Hoang đệ nhất tiên đạo thánh nhân bảo tọa, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn một phát nói, chính mình Tây Bá hầu thậm chí nhân hoàng vị trí còn sợ không có tin tức sao? Bá ấp khảo vẫn chưa cùng xiển giáo tiên nhân ở tại một chỗ, giờ khắc này chính đang lều vải của chính mình chỗ ở nheo lại nhìn kỹ chiến cuộc biến hóa. Đối với hắn mà nói, tâm tình vào giờ khắc này cũng là phi thường phức tạp. Muốn tiệt giáo cái này số một đại diệt, rồi lại không hy vọng đối phương là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiêu diệt. Như đúng là như vậy sau đó xiển giáo nhất định sẽ nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng, đối với đã nương nhờ vào Tây Phương giáo chính mình tới nói thực sự là quá bất lợi. Kim Ngao đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú Bích Du Cung, ở trên cao nhìn xuống nói rằng: "Thông Thiên, ngươi có dám vào trận, để ta nhìn ngươi một chút có còn hay không ngày xưa hung hăng bản lĩnh." Bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, một luồng ánh kiếm từ Bích Du Cung phóng lên trời, đi ra chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn trực tiếp xông vào đẩy trời tàn phá kiếm khí bên trong, ánh mắt lạnh lạnh nhìn kỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn, lãnh đạm nhưng nói: "Có gì không dám?" Chương 151, nguy cơ xuống còn. Ngông cuồng. Nguyên Thủy trời lạnh hanh lên tiếng, hơi suy nghĩ, đẩy trời kiếm khí bắn trụ mà đến, cùng nhau tấn công về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ một thoáng hư không phá diện, địa thủy phong hỏa tàn phá, một tầng lại một tầng, kiếm khí lít nha lít nhít, không cho Thông Thiên giáo chủ bất kỳ né tránh không gian, phải đem tại chỗ đâm thành cái sảng. Cong. Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu bắt đầu bay lên một cái đồng thau trung cổ, chính diện ấn có vô thủy hai chữ, chính là tiên tiên chí bảo vô thủy trung. Thông Thiên giáo chủ thôi thúc vô thủy trung, trung vang vang vọng hư không, thần quang ở Thông Thiên giáo chủ quanh thân ngưng kết thành một tầng lại một tầng bình phong. Kiếm khí giáng lâm, nhưng cùng Thông Thiên giáo chủ phát sinh kỳ diệu sai vị, từ thân thể bốn phía sượt qua người, không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ giơ lên trong tay tiên kiếm, sắc mặt an lành yên ổn, huyệt khiếu quanh người mở ra, câu thông thiên địa, dung hợp trong ngoài, phía sau hiện lên nóng ánh thần quang, dường như một tòa vô thượng thần quốc. Bạch. Thông Thiên giáo chủ một kiếm đâm ra, hỗn độn hồng ngông sơ khai, âm dương lưỡng nghi phân hóa, ánh kiếm óng ánh sáng lên, đem toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bao phủ bên trong. Chu Tiên kiếm trận kiếm khí dường như rơi vào ngưng trệ bên trong, vận chuyển không thông, Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãng Tiên bố trí Chu Tiên kiếm trận bốn chiếc tiên kiếm loạn choạng, càng là xuất hiện bất ổn dấu hiệu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thông Thiên giáo chủ cách không trích cách. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vạn vạn không nghĩ đến còn có loại biến cố này, liền vội vàng hai tay kết ra ấn quyết, tiên kiếm bên trong dấu ấn tinh thần nóng bỏng, sóng tinh thần kịch liệt bắn ra, lan truyền ra Nguyên Thủy Thiên Tôn điều khiển Chu Tiên kiếm trận ý niệm. Nhưng mà tiên kiếm tuy rằng hơi có ổn định, nhưng vẫn cứ sao động không ngừng, để Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể phát huy Chu Tiên kiếm trận toàn bộ uy năng. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện ngơ ngác, nhìn về phía kẻ cầm đầu Thông Thiên giáo chủ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết tất cả những thứ này đều là cùng mới vừa Thông Thiên giáo chủ chém ra ánh kiếm có quan hệ, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đến ảnh hưởng chính mình đối với Chu Tiên kiếm trận điều khiển. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ là nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, cười lạnh nói: "Nguyên Thủy, ngươi mới vừa luyện hóa Chu Tiên kiếm trận, nơi nào so với được với ta đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ, cho rằng luyện hóa kiếm trận liền có thể đối phó ta, hơi bị quá mức ngây thơ." Nguyên lai Thông Thiên giáo chủ là dựa dẫm chính mình đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ, hơn nữa có tự thân chất pháp tu vi, tiên thiên chí bảo vô thủy trung gia trì, lúc này mới dám to gan trực tiếp vào trận. Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, đang khi nói chuyện trong tay tiên kiếm liên tiếp chém ra đạo đạo kiếm khí. Chu Tiên kiếm trận bên trong tàn phá kiếm khí càng là không có một chút nào ngăn cản, tùy ý Thông Thiên giáo chủ kích phát kiếm khí xuyên qua, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mình nhọc nhằn khổ sở luyện hóa Chu Tiên kiếm trận bây giờ trở thành trang trí, không được chút nào tác dụng, phiền muộn muốn thổ huyết. Càng thêm để hắn kiêng kỵ chính là Thông Thiên giáo chủ kiếm khí còn chưa tới gần, liền cho hắn một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác, bên ngoài thân đâm nói, có kim đâm cảm giác. Sau một khắc ánh kiếm tới gần, dường như một cái kiếm khí vòng xoáy, phải đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thôn vệ bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám kinh thường, mi tâm bi đất bay lên vạn trượng cánh vân, hóa thành vô biên bình phòng, che ở bốn phía. Kiếm khí trong số mệnh tường vân, nhưng trừ khử không gặp, không có một chút nào uy năng dáng vẻ. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt bất biến, kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, uy năng một lần lỗi lớn một lần, rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn chư thiên khánh vân thì có bất ổn dấu hiệu, ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ khoảng cách tan vỡ không xa. Đáng ghét. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm mắng, Chu Tiên kiếm trận trở thành trang trí sau, thì tương đương với chính mình một người cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ. Lấy đối phương nghịch cảnh phạt thành thực lực, chính mình dù cho thực lực ở Tây Phương Nhị Thánh bên trên cũng khó có thể ngăn trở đối phương thế tiến công. Nguyên Thủy Thiên Tôn không do dự nữa, ngẩng đầu hô to: "Thái thượng đạo huynh, phương Tây hai vị đạo hữu, mau mau hiện thân giúp đỡ, ổn định Chu Tiên kiếm trận, cùng giết chết Thông Thiên diệt tiệt giáo." Vừa dứt lời, kim ngao đảo bầu trời lồi ba đạo cao thượng bóng người, chính là Thái Thanh, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân ba đại thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới Chu Tiên kiếm trước mặt, toàn lực đem tự thân pháp lực truyền vào bên trong, gào lên: "Chư vị còn mời các ngươi từng người ổn định một cái tiên kiếm, chỉ cần trận pháp uy năng kích phát thành công, Thông Thiên liền tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Tiên kiếm trận." Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực, muốn ở Thông Thiên giáo chủ quấy rầy lần sau tính ổn định bốn chiếc tiên kiếm còn có chút khó khăn, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tưởng tập hợp bốn đại thánh nhân sức mạnh chắc chắn sẽ không cho Thông Thiên bất cứ cơ hội nào. Thái Thanh, Tây Phương Nhị Thánh không nói hai lời, cùng tiến vào trận pháp, từng người tìm được một cái tiên kiếm, hai tay kết ra ấn quyết, đánh vào tự thân hùng hậu pháp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối ứng Chu Tiên kiếm, Thái Thanh ổn định lục tiên kiếm, tiếp dẫn đạo nhân khống chế tuyệt tiên kiếm, Chuẩn Đề đạo nhân nhưng là tìm tới hãm tiên kiếm. Ong ong ong. Bốn chiếc tiên kiếm cùng nhau chấn động, từ thân kiếm bên trong bước ra mấy đạo cá bơi trạng kiếm khí, Chu Tiên kiếm trận uy năng bao phủ, trực tiếp đem những này dị chủng kiếm khí giao tán. Vừa mới Thông Thiên giáo chủ chính là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhận biết tình huống, đem những này tình huống khác thường kiếm khí xâm nhập bốn chiếc tiên kiếm thân kiếm bên trong, do đó gây ảnh hưởng, để Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể điều khiển Chu Tiên kiếm trận. Nhưng mà hiện tại bốn đại thánh nhân liên thủ, dù cho Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn như thế nào đi nữa tinh diệu, vẫn bị bọn họ lần lượt phá giải. Được. Ha ha ha, Thông Thiên lần này ngươi là chắp cánh khó thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy Chu Tiên kiếm trận quay về chính mình nắm giữ, dường như khiến cánh tay tùy ý như thường, thông thuận vô cùng, nhất thời lại hỉ, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ ánh mắt càng là lộ ra băng lạnh cười gằn. Xoạt xoạt xoạt. Vạn ngàn sát lục kiếm khí lần thứ hai đánh tới, Thông Thiên giáo chủ mắt thấy thủ đoạn mình bị bốn đại thánh nhân liên thủ phá giải, toàn lực ứng phó Chu Tiên kiếm trận bắn ra mạnh mẽ uy năng, cũng không tiếp tục được chính mình ảnh hưởng, ngã xuống chỉ có thể lấy ra vô thủy trung. Từng tầng thần quang rơi ra, bao phủ ở Thông Thiên giáo chủ quanh thân, dường như đưa thân vào một thời không khác, phảng phất cùng Chu Tiên kiếm trận chia lìa, nằm ở trận pháp ở ngoài. Ken ken ken. Nhưng mà lần này Chu Tiên kiếm trận được bốn đại thánh nhân lực lượng gia trì, uy năng càng sâu vừa mới. Sát lục kiếm khí không ngừng dội rửa Thông Thiên giáo chủ hộ thể thần quang, một tầng lại là một tầng, rốt cục cái kia thuận buồn xuôi gió thời không sai vị khoảng cách không còn tồn tại nữa, Thông Thiên giáo chủ đạo thể bại lộ ở xích bạch thanh huyền bốn màu kiếm khí bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Thông Thiên giáo chủ dù cho có vô thủy trung phòng ngự, lúc này giờ khắc này vẫn bị đánh bay ngược ra ngoài, khắp toàn thân máu me đầm địa, dáng dấp thê thảm vô cùng, kiếm khí không ngừng cắt chém hắn đạo thể, thôn phệ tất cả sinh cơ. Kiếm khí vô cùng vô tận, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, lần thứ hai đánh tới, không cho Thông Thiên giáo chủ chút nào sinh cơ đường sống. Lúc này giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ rốt cục rơi vào đại nguy cơ bên trong. Bốn đại thánh nhân trên mặt hiện lên vui sướng nụ cười, ở chịu đựng nhiều như vậy khuất nhục cùng sau khi thất bại, bọn họ rốt cục đợi được ngày hôm nay. Chỉ cần đánh chết Thông Thiên, chính mình không chỉ rửa sạch nhục nhã, phong thần cũng có thể chung kết, trở thành cuối cùng được lợi. Chương 152, nữ hoa ra tay. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận sát lục hủy diệt kiếm khí bao phủ thiên địa, hư không phá diệt một tầng lại một tầng. Thông Thiên giáo chủ trên đầu lơ lửng vô thủy trung, buông xuống vạn ngàn thần quang ý đồ chống đối kiếm khí sát phạt, thế nhưng nhân lực có cuối cùng, nhưng vẫn là có không ít kiếm khí đột phá vô thủy trung phòng ngự, trực tiếp công kích được Thông Thiên giáo chủ bản thể. Thông Thiên giáo chủ khắp toàn thân tràn đầy xương máu, thân thể bị kiếm khí đâm ra từng cái hố máu, sinh mệnh tinh khí nhanh chóng trôi qua cùng tiêu hao, cả người dường như nến tàn trong gió, phản phất lại không lâu nữa liền sẽ ở Chu Tiên kiếm trận bên trong ngã xuống. Trên đảo Kim Ngao Tiệt giáo đệ tử từng cái vẻ mặt lo lắng và phần, muốn trợ giúp Thông Thiên giáo chủ chống đối kiếm khí, lại phát hiện chỉ là kiếm trận phóng thích dư âm cùng một điểm ý thế, liền để bọn họ nửa bước khó đi. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đàng hoàng ngốc tại chỗ, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Thông Thiên giáo chủ thắng, Tiệt giáo liền có thể tiếp tục tồn thế. Thông Thiên giáo chủ bại, toàn bộ Tiệt giáo đều sẽ chốt cùng, bị dẹp đi phong thần bảng bên trong, trở thành ngày sau phong thần bảng chi chủ nô dịch. Bốn đại thánh nhân chăm chú trói lại trước mặt mình tiên kiếm, pháp lực quần quật không ngừng truyền vào bên trong, sát lục hủy diệt kiếm khí vô cùng vô tận, phá diệt hư không, xoắn nát địa thủy phong hỏa. Thông Thiên giáo chủ thân ở bên trong, như trải qua không chừng mực đại hủy diệt, đại rách nát, liền tự thân đều sắp cũng bị hủy thành hư vô một phần. Bốn đại thánh nhân thần tình kích động, đối với bọn hắn tới nói chờ đợi một ngày này thực sự là quá lâu, rốt cục có thể báo thù rửa hận. Giới bi quan, Tam Tiêu, Thành Triều Ca, Vô Đương Thánh Mẫu mọi người lo lắng và phần, nhưng mà bọn họ nhưng cái gì đều làm không được. Thánh nhân cấp bậc tranh chấp, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Hơn nữa bọn họ một khi rời đi, giới bi quan không có tiên nhân bảo vệ, làm sao chống đối Quảng Thành Tử mọi người điều khiển Tây Kỳ đại quân? Đến lúc đó đại thương diện, bọn họ đồng dạng vẫn là bị thua. Tây Kỳ đại quân nơi đóng quân. Quảng Thành Tử trên mặt mang theo ý cười, ra lệnh một tiếng nói rằng, truyền cho ta hiệu lệnh, hỏa tốc tập kết đại thương quân đội, lấy Thông Thiên ngã xuống làm hiệu, đánh vào giới bi quan, hôm nay diệt đại thương. Cơ Phát cung kính đáp, tuân mệnh. Hắn vẫn không có kế vị Tây Bá Hầu, cũng đã đem chính mình cho rằng Tây Bá Hầu đối xử, chủ động hạ lệnh đi tới. Hắn xiển giáo tiên nhân cũng là từng cái trên mặt mang theo nụ cười, tuy rằng Thông Thiên giáo chủ thực lực ra ngoài dự liệu của bọn họ, thế nhưng hiện tại bốn đại thánh nhân liên thủ, Thông Thiên giáo chủ có điều chuẩn thánh đại viên mãn, thì lại làm sao có thể chống đối Thiên Đạo đệ nhất sát trận cùng bốn đại thánh nhân khủng bố vi năm đây. Mắt thấy Thông Thiên từ từ không địch lại, Thiên Đình bên trên Ngọc Đế cũng sốt ruột. Lúc này hắn chính đang giam cầm giao cơ giao chỉ, bị giam cầm giao cơ đồng dạng hoang mang, nói rằng: "Huynh trưởng, nếu là Thông Thiên giáo chủ chiến bại ngã xuống, vậy chúng ta Thiên Đình." Ngọc Đế hít sâu một cái, mang theo kiêng kỵ cùng phẫn hận vẻ nói rằng: "Chỉ sợ bốn đại thánh nhân liền sẽ đem mục tiêu kế tiếp chuyển đến chúng ta Thiên Đình trên người, Thông Thiên giáo chủ đều chống đối không được bốn đại thánh nhân, ta cái này Ngọc Đế càng thêm chống đối không được, đáng ghét, vì là thời gian nào không nhiều một chút." Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, túi đầu nhìn mình mở ra tay phải, lòng bàn tay có hư huyền ánh sáng ngưng tụ, bốn phía thời gian khi thì ra tốc khi thì chạy ngược, lại khi thì ngưng trệ, nhưng là khoảng cách hôn nguyên quý nhất, triệt để lĩnh ngộ cùng nắm giữ nguồn sức mạnh này còn kém rất nhiều. Ngọc Đế vốn là có tự tin đợi được chính mình đem Thiên Đế Ngọc Sách tu luyện viên mãn, Thiên Đế đạp thời gian lĩnh ngộ được cực hạn, nắm giữ ở khắp mọi nơi thời gian 5 tháng lực lượng, đột phá thành thánh sau có thể cùng bốn đại thánh nhân tranh đấu, thế nhưng hiện tại chỉ sợ là khó có thể có thời gian dư thừa lưu cho chính hắn. Thời gian tu luyện 5 tháng lực lượng, lại phát hiện thiếu hụt thời gian, đây đối với Ngọc Đế tới nói nên là cỡ nào trào phúng sự tình. Thôi, dù cho lần này ta liều trên tính mạng, nếu như có thể cứu Thông Thiên, hay là hết thảy đều còn có một chút hy vọng sống. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, âm thầm đánh giá sức chiến đấu của mình, nghĩ thầm coi như thắng không được thánh nhân, nhưng nếu là từ bên quấy rầy lời nói, hay là có thể cho Thông Thiên giáo chủ chế tạo một ít cơ hội. Dù cho liền Ngọc Đế đều biết lấy chính mình thực lực bây giờ độc thủ, hy vọng phi thường xa vời. Ngay ở thế lực khắp nơi sắp từng người có hành động thời điểm, Kim Ngao đảo bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo trong sáng thánh khiết thuần trắng ánh sáng. Hư không vỡ ra một vết thương, một bóng người bồng bềnh mà tới. Mái tóc nhẹ nhàng phấp phới, lấp lóe ánh sao giống như ánh sáng lộng lẫy, nguyên sắc quần áo làm nổi bật lên nàng thức tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng loáng, như dương chi ngọc điêu khắc thành, trắng như tuyết cổ trên, là một tấm xinh đẹp tuyệt trần tiên nhan. Nữ hoa, giáng lâm Kim Ngao đảo. Nữ hoa, nàng đến Kim Ngao đảo làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh, Tây Phương Nhị Thánh nghi ngờ không thôi, từng cái hai mặt nhìn nhau không biết tính toán của đối phương. Lẽ nào là nhìn Thông Thiên giáo chủ sắp thân tử đạo tiêu, vì lẽ đó cô ý chạy tới đánh kẻ xa cơ, thật cho thấy lập trường của chính mình. Nhưng là lúc này mới xuất hiện, không khỏi quá mượn gió bẻ măng, cỏ đầu tưởng chứ. Liền ngay cả thường thường Bích Liên không muốn Tây Phương Nhị Thánh, lúc này cũng cảm thấy nữ hoa hành động quá mức vô liêm sỉ một chút, so với bọn họ còn biết xấu hổ hay không. Thông Thiên giáo chủ ra sức chống đối kiếm khí thảo phạt, đối với nữ hoa đến, trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Nếu là nữ hoa cũng ra tay lời nói, vậy mình sợ là không có đường sống. Dù cho trước Thông Thiên giáo chủ đối với nữ hoa từng có ân huệ, nhưng là liền hắn cũng không dám khẳng định nữ hoa đến tột cùng có thể hay không lấy này điểm ân huệ liền ra tay cùng bốn đại thánh nhân đối nghịch. Bây giờ bốn đại thánh nhân có thể không chỉ là bốn đại thánh nhân, ở tại bọn hắn sau lưng còn có Hồng Quân đạo tổ. Nữ hoa nếu là ra tay, cái kia sẽ cùng với cùng Hồng Quân đạo tổ đối nghịch. Bốn đại thánh nhân chính là bởi vì cảm thấy đến nữ hoa không thể làm chuyện ngu ngốc, chạy tới làm chuyện ngu xuẩn như thế, cho nên mới phải theo bản năng cho rằng đối phương là ở bo bo giữ mình nhiều ngày sau, cuối cùng lựa chọn chính mình này một phương. Tuy rằng nhìn có chút không nổi nữ hoa hành động, thế nhưng cứ như vậy chính mình này một phương cũng coi như là không có sơ hở nào đi. Bốn đại thánh nhân trong đầu bước lên ý nghĩ như thế, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tiệt giáo cùng thông thiên giáo chủ tưởng đổ mọi người đầy cảm giác cũng không sai. Nhưng là sau một khắc, nữ hoa hành động nhưng kinh hãi ở đây bốn đại thánh nhân. Chỉ thấy nữ hoa trên đỉnh đầu hiện ra một cái đen kịt lọ sành, mặt trên ấn có một tấm dữ tợn khủng bố đỏ như máu mặt quỷ. Mặt quỷ giống như vật còn sống, vừa xuất hiện liền quay về bốn đại thánh nhân ngay mắt, dương nhanh múa vớt. Cùng lúc đó, nữ hoa xun xuê ngón tay ngọc cách không điểm ra, thôn thiên ma bình lỗ hổng nhắm ngay bốn đại thánh nhân cùng chu tiên kiếm trận. Miệng bình thâm thẳm âm thầm, chất chứa đen kịt thâm thúy hắc ám, một ánh mắt không nhìn thấy nội tại huyền cơ. Bốn đại thánh nhân nhìn lại, chỉ cảm thấy có như không sức hút chính đang hấp dẫn tâm thần của chính mình, dường như cũng bị toàn bộ thôn phệ bên trong. Ong ong ong, thôn thiên ma bình uy năng kích phát, miệng bình sản sinh vô cùng sức hút, chu tiên kiếm trận bên trong sát lục hủy diệt kiếm khí chịu đến sức hút ảnh hưởng, dĩ nhiên có hầu như khoảng 3/10 kiếm khí bị hút vào miệng bình. Thậm chí bốn đại thánh nhân tự mình chấp trưởng bốn chiếc tiên kiếm cũng có lại xuất hiện dao động dấu hiệu, một cái sơ sẩy liền muốn bị thôn thiên ma bình thôn phệ. Chương 153, hành hung. Chu tiên kiếm trận gần như 3/10 kiếm khí dường như dòng hút nước như thế, hình thành một đạo bao hàm xích bạch thanh huyền bốn màu dòng thác kiếm khí, không ngừng bị thôn thiên ma bình hấp thu thôn phệ. Thôn thiên ma bình lại như là không có phần cuối như thế, quần quần không ngừng thôn phệ những này chu tiên kiếm trận kiếm khí. Thông thiên giáo chủ mặt lộ vẻ mừng rỡ, cách không đối đầu nữ hoa hai con mắt, lúc này mới xác thực tin đối phương là thật sự lại đây giúp đỡ chính mình. Theo chu tiên kiếm trận chịu đến nữ hoa ảnh hưởng, thông thiên giáo chủ chịu đến áp chế trận giảm xuống rất nhiều. Có điều dù vậy ẩn chứa 7/10 uy năng chu tiên kiếm trận, vẫn cứ có thể dễ dàng mà muốn thông thiên giáo chủ mạng nhỏ. Nữ hoa, ngươi đến cùng muốn làm gì, lại trợ giúp một cái huyền môn kẻ phản bội, lẽ nào ngươi quên chính mình cũng là người trong huyền môn sao? Đột nhiên bị biến số, điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, quay về thần thái khí chất tựa hồ có chỗ bất đồng nữ hoa quát mắng nói rằng. Thái Thanh cũng nói, nữ hoa, ngươi nên rõ ràng làm như vậy sẽ có hậu quả gì không, đạo tổ lửa giận ngươi không chịu được nổi, vì ngươi cùng ngươi hoa hoàng cùng, thu tay lại đi. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có phẫn nộ, thế nhưng trong lòng cũng vì đó kinh hãi. Nữ hoa mới vừa ra tay chiêu số, bọn họ trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Hơn nữa vừa ra tay liền kiềm chế 3/10 chu tiên kiếm trận, bốn đại thánh nhân tự hỏi mình đổi lại là chính mình có thể làm được sao? Nữ hoa trên đầu lơ lửng thôn tiên ma bình, biểu hiện lãnh đạm nói rằng: "Bản cung lần này ra tay là ở trả lại lần trước ghi nợ thông thiên đạo hữu ân tình, thiên đạo luân hồi, nhân quả trả lại, tin tưởng Hồng Quân đạo tổ sau khi biết cũng tất nhiên sẽ không trách tội cho ta." Nữ hoa nói xong, dùng qua đi tự thân lột xác luyện chế thôn tiên ma bình bỗng nhiên tỏa ra xích bạch thanh huyền bốn màu hào quang, hấp thu chu tiên kiếm trận kiếm khí sau khi, thôn tiên ma bình uy năng càng mạnh hơn. Gần như 4/10 chu tiên kiếm khí bị kiềm chế, thông thiên giáo chủ áp lực chợt giảm xuống. Bốn đại thánh nhân không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nữ hoa lại gặp như thế một tay, hơn nữa triển lộ thực lực còn mạnh như thế. Còn đang quan chiến hồng hoang chúng sinh đối với này càng là khiếp sợ và phần, từng cái trong lòng nghi hoặc không thôi. Quá khứ nữ hoa không phải vẫn lấy bo giữ mình thái độ sao? Mặc dù là bị Tây Phương Nhị Thánh cũng là đang giáo huấn đối phương một phen sau, chính mình ở tại Hoa Hoàng cung đóng cửa không ra. Hiện tại lại đột nhiên ra tay giúp đỡ nằm ở tuyệt đối thế yếu thông thiên một phương, này lại đến tột cùng là tại sao hả? Thông thiên cũng hiểu được tại sao. Bởi vì hắn nhìn ra rồi nữ hoa triển khai thủ đoạn cùng hắn nghe đạn chỉ ra thiên cố sự bên trong một gã khác trọng yếu nhân vật ngoan nhân đại đế giống như lúc. Nói cách khác, nữ hoa cũng lựa chọn gia nhập vào Diệp Phong tiên sinh một bên trận doanh, đồng thời thu được vô thượng cơ duyên. Nếu không thì, đối phương là sẽ không liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, ra tay giúp đỡ chính mình. Thiên đình, Ngọc đế nhìn thấy nữ hoa ra tay sau cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc liền lại lần nữa sốt sáng lên đến, nói rằng. Tuy rằng có nữ hoa thánh nhân ra tay, trợ giúp thông thiên giáo chủ, có thể trước mắt tình huống vẫn là không thể lạc quan a. Chu tiên kiếm trận uy năng to lớn, dù cho bị nữ hoa kiềm chế bộ phận uy năng, còn lại sức mạnh vẫn cứ có thể đánh chết cấp thánh nhân mấy đối thủ, huống chi hiện tại thông thiên còn không thành thánh, đồng thời đã sớm bị thương, sức chiến đấu bị hao tổn. Tiệt giáo đệ tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại lần nữa đề tới, này nếu như tiếp tục đánh, tình huống vẫn cứ không ổn a. Thần viết các. Toàn nghe bảo kính hiện lên giữa không trung, phản chiếu ra đất trời đen kịt bình thường kim ngao đảo cảnh tượng. Ba huynh muội xuống lại ở toàn nghe bảo mặt kính trước vẻ mặt căng thẳng, trong lúc nhất thời cũng không biết còn có cái gì phá cục phương pháp có thể để cho thông thiên thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Phải biết nữ hoa xuất hiện đã là biến số lớn nhất, luôn không khả năng lại nô ra một cường giả đến giúp đỡ thông thiên đi. Nghĩ đến bên trong, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong chính ngồi ở một bên trên ghế gỗ, một bên xem sách, một bên phẩm trẻ thơm, dường như đối với hồng hoang phát sinh hết thảy đều thờ ơ. Ba huynh muội thấy thế thở dài, sư tôn của chính mình thực lực mạnh mẽ sâu không lường được, tương tự hành động cũng không thể nào đoán trước. Dựa theo sư tôn dĩ vãng phong cách, lần này khẳng định cũng là sẽ không xuất thủ. Diệp Phong ở đồ đệ trước mặt trang như là cái cao nhân tiền bối, trên thực tế đối với điều này chiến cũng có quan tâm, muốn nói không sốt sáng đó là giả. Không có thông thiên giáo chủ, tiệt giáo, đại thương chỉ có thể lần lượt diệt, nhân tộc từ đây bị trở thành bốn đại thánh nhân số mệnh giao hẹn, tiên thần nô buộc. Phía bên mình không có thông thiên giáo chủ thành tựu bất đệm, sớm muộn sẽ bị từng bước một thăm dò ra nội tình, khi đó nhưng là thật sự nguy hiểm. Đến hiện tại, Diệp Phong thực lực đã nay không phải trước kia so với, mạnh đến mức nào, liền chính hắn đều không nhất định rõ ràng. Ngoại trừ bản nguyên điểm đổi lấy các loại bảo vật ở ngoài, mỗi một lần Diệp Phong cho thông thiên, đế tân, khổng tuyên, nữ hoa, ngọc đế, ba huynh muội cung cấp chuyên hưởng kể chuyện phục vụ thời điểm, Diệp Phong chính mình cũng có thể thu được giống như lúc chỗ tốt. Vô sắc giới thần lực, ngũ hành đại đạo, thiên đế ngọc sách, ngoan nhân công pháp chờ chút, những này trải qua hệ thống lực lượng cường hóa sau cơ duyên, hiện nay toàn bộ hòa vào Diệp Phong một người trong cơ thể. Đối với Diệp Phong tới nói tăng lên tự nhiên to lớn, thậm chí có thể nói hiện tại Diệp Phong đã ở chủ bị chứng đạo thành thánh tương quan kế hoạch. Nhân vì là thân phận mình tính đặc thù, vì lẽ đó Diệp Phong rõ ràng muốn phải hoàn thành cái này kế hoạch cũng sẽ không dễ dàng, ít nhất phải chờ đợi một cái thời cơ thích hợp giáng lâm mới có thể làm đến. Có điều tất cả những thứ này kế hoạch tiền đề là Thông Thiên có thể chịu được lần này đại kiếp, thành tựu bản cổ 1/3 nguyên thần chuyển thế Thông Thiên, ở tẩy đi thiên đạo công đức cùng hồng mông tử khí hạn chế sau, cũng là thời điểm bạo phát ngươi chân chính tiềm lực, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Diệp Phong tuy rằng ở ba cái đồ đệ trước mặt biểu hiện bình chân như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng là căng thẳng cực kỳ. Dù sao chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, đã cùng Phong Thần bảng bên trong cố sự có rất lớn không giống, liền Diệp Phong cũng không thể nào đoán trước đến sự tình tiến triển đến tột cùng gặp làm sao. Kim Ngao đảo trên chiến trường, bốn đại thánh nhân mắt thấy nữ hoa nói cái gì cũng không muốn dừng tay, từng cái trong lòng tức giận phi thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, nói rằng, quên đi, không cần lo nàng, toàn lực ứng phó giải quyết Thông Thiên. Hắn rõ ràng chuyến này then chốt nhưng vẫn là ở Thông Thiên trên người, giải quyết Thông Thiên, còn lại cái kế tiếp nữ hoa cũng không lật nổi cái gì sóng lớn đi ra. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh ngoại trừ đề phòng nữ hoa đối với bọn họ nổi lên động thủ ở ngoài, quả thật là bắt đầu toàn lực nhắm vào Thông Thiên lên. Còn lại 6/10 uy năng Chu Tiên kiếm trận vẫn cứ tuyệt vời, ở bốn đại thánh nhân thôi thúc dưới, lần thứ 2 bao phủ đến. Thông Thiên giáo chủ chống đỡ thần quang, tương tự chém ra từng đạo ác liệt kiếm khí, chống đối Chu Tiên kiếm trận uy năng. Càng là giao chiến, Thông Thiên giáo chủ thương thế trên người thì càng trùng một phần. Lấy thực lực của hắn, vô pháp đem Chu Tiên kiếm trận kiếm khí hết mức chống đối. Nhưng nếu là chống đối, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt liền càng là sáng sủa một phần. Từ nơi sâu xa, Thông Thiên giáo chủ có một loại cảm giác, chính mình trước khó có thể đánh vỡ cầm cố, giờ khắc này chính đang một chút buông lỏng. Nhiều một chút, lại nhiều một chút. Thông Thiên giáo chủ trong lòng như vậy hò hét, đã sớm vết thương đầy dây thân thể, lúc này động tác chính đang một chút biến chậm chậm, phản phất cũng sắp muốn tiêu hao hết có sức lực, lại không sức phản kháng. Chương 154, chứng đạo. Thông Thiên giáo chủ động tác chậm chạp, không gạt được bốn đại thánh nhân con mắt. Thấy một màn này, bốn đại thánh nhân không lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng ổn định kiếm trận đối với bọn họ tới nói tiêu hao rất nhiều, thế nhưng bây giờ nhìn lại Thông Thiên quả nhiên là muốn không chống đỡ nổi. Chỉ muốn tiếp tục nữa, Thông Thiên giáo chủ chắc chắn phải chết. Lúc này giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều là nghĩ như vậy nói. Thông Thiên, ngươi thật sự sắp không kiên trì được nữa sao? Nữ hoa duy trì Thôn Thiên Ma Bình, muốn triển khai thủ đoạn khác tiếp tục trợ giúp Thông Thiên. Đương nhiên, nàng hai mắt đọc lại, chú ý tới Thông Thiên giáo chủ khí thế quanh người cùng thần thái biến hóa. Thông Thiên giáo chủ thương thế trên người tuy rằng càng ngày càng trọng yếu, nhưng là triển lộ khí tức, đạo vận nhưng không phải chuyện nhỏ. Lúc gần lúc hiện, để nữ hoa ngửi được một tia phá kén thành bướm, niết bàn sống lại mùi. Rầm rầm rầm. Xoạt xoạt xoạt. Bốn đại thánh nhân hợp lực, hội tụ Chu Tiên kiếm trận vạn ngàn kiếm khí với một điểm, càng la hóa thành một cái ngàn trượng thanh phong cự kiếm. Đi. Bốn đại thánh nhân ra sức một đòn, thanh phong cự kiếm hướng về Thông Thiên giáo chủ đâm tới. Nay tập hợp Chu Tiên kiếm trận phần lớn uy năng một đòn, một khi trong số mệnh, Thông Thiên giáo chủ sẽ không bao giờ tiếp tục còn sống khả năng. Bốn đại thánh nhân chính là cảm thấy đến Thông Thiên giáo chủ đã đến cung dương hết đà, lúc này mới tập hợp tứ phương sức mạnh, dự định dành cho Thông Thiên giáo chủ một đòn cuối cùng. Vèo vèo. Ngàn trượng thanh phong cự kiếm cắt ra không gian, nát tan hư không, đảo loạn địa thủy phong hỏa, hủy diệt sát lục chi khí không ngừng áp sát. Trên đảo Kim Ngao, Tiệt giáo đệ tử xa xa nhìn này dọa người một màn, chỉ là thành tựu người đứng xem, tại đây khẩu thanh phong cự kiếm xuất hiện thời điểm, đều cảm giác da rẻ đầm nhói, trong lòng có lớn lao cảm giác nguy hiểm. Nếu là cái này thanh phong cự kiếm hạ xuống, chỉ sợ toàn bộ trên đảo Kim Ngao đệ tử đều sẽ khó có thể may mắn thoát khỏi, hết thể chết ở càn quay kiếm khí bên dưới. Ngàn trượng thanh phong cự kiếm nhìn như khổng lồ chi độn, nhưng là trên thực tế nhưng là chớp mắt đã tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã xuất hiện ở Thông Thiên trước mặt. Sắc bén mũi kiếm nhắm ngay ngực, trực tiếp đâm thủng Thông Thiên thân thể. Hoắc. Trong nháy mắt này, Hồng Hoang dường như rơi vào tĩnh mịch bên trong. Hồng Hoang chúng sinh không hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh hãi. Thông Thiên, vậy thì bại vong sao? Ngọc Đế, Tiệt giáo đệ tử, Đế Tân, Thần Viết các ba huynh muội hoàn toàn là nín thở, trong đầu né qua các loại ý nghĩ, không cam lòng, phẫn hận, kinh nộ. Nhưng mà Kim Ngao đảo bầu trời, nữ hoa mắt thấy cảnh này đi ngang qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, một đôi mắt đẹp không khỏi trợn lên lão đại, lộ ra kinh sợ, tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến sẽ là lấy phương thức này. Bốn đại thánh nhân nhìn thấy ngàn trượng thanh phong cự kiếm xuyên qua Thông Thiên, trong lòng chỉ cảm thấy lơ lửng một viên tảng đá hạ xuống. Thông Thiên giết, bọn họ cũng liền không cần lại kiêng kỵ cái gì, có thể dễ dàng diệt Tiệt giáo, đại thương, để thiên đình đổi chủ cũng có thể làm được, đến thời điểm bốn đại thánh nhân trong lúc đó chỉ sợ lại gặp sụp đổ, từng người tự chiến. Tây Phương Nhị Thánh ý nghĩ khác nhau, đã đang suy nghĩ chính mình trước vì là một ngày này mai phục rất nhiều ám tử. Có thể nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng đầy mặt sợ hãi, hô to một tiếng. Không đúng, nhanh lên một chút tấn công, tiếp tục tấn công a. Thông Thiên còn chưa có chết, hắn còn chưa chết. Cái gì? Thái Thanh, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân đầy mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Thông Thiên, nhưng mắt thấy lật đổ tự thân thưởng thức cùng nhận thức một màn, trên mặt không tự chủ được lộ ra cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau như lúc không thể tin tưởng sợ hãi vẻ mặt. Giữa không trung, ngàn trượng thanh phong cự kiếm sát thực xuyên qua Thông Thiên đạo thể, nhưng là đối phương cũng không có chia năm xẻ bảy, cũng không có vì vậy máu chảy thành sông. Phản phất thanh phong cự kiếm chỉ là đâm trúng rồi một cái bóng mờ, một cái không tồn tại với Hồng Hoang thời không Thông Thiên giáo chủ như thế. Sinh cơ cùng tử khí ở trên người hắn không ngừng chạy chuyển, đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng, rõ ràng đã chịu vết thương chí mệnh, nhưng chưa từng nên đón tử vong, giới tử với sinh mệnh cùng tử vong chỗ giao giới. Lúc này, bóng mở động. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn tắm ở bộ ngực mình cự kiếm, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói rằng: "Ta, nộ." Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, Thông Thiên giáo chủ ở hồng hoang chúng sinh hoặc kinh hãi hoặc sợ hãi hoặc là không thể tin tưởng trong ánh mắt, tàn tạ thân thể tỏa ra hóng ánh thần quang, 108 nơi khiếu huyệt mở ra, phun ra nuốt vào 10 triệu giảm thiên địa linh khí, ngưng tụ ra thiên thiên vạn vạn vô số vô tận đại tiểu thế giới. Thế giới miễn cưỡng tiêu diệt, mà Thông Thiên giáo chủ nhưng lĩnh tồn trong thiên địa. Bạch. Nguyên bản cắm ở Thông Thiên giáo chủ ngực ngàn trượng thanh phong cự kiếm tỏa ra ánh sáng, ngay lập tức phân giải vì là vạn ngàn kiếm khí, không bị Chu Tiên kiếm trận khống chế, dường như nắm giữ chính mình linh tính, thần phục Thông Thiên giáo chủ, vờn quanh ở bốn phía. Cùng lúc đó, Thông Thiên thương thế trên người cũng vào lúc này cực tốc khép lại, rực rỡ hẳn lên, da rẻ, máu thịt, gân cốt phóng ánh nóng ánh, trong sáng thánh khiết, bên trong đều là ẩn chứa lớn lao sức mạnh to lớn, khí tức đột nhiên cất cao, một lần phá tan ràng buộc, bước vào cái kia mịt mở không lường được hỗn nguyên cảnh giới. Thân thể, nguyên thần, pháp lực cực điểm óng ánh, trải qua vô cùng đột xác, bóng người dường như vô hạn cất cao, cao cao tại thượng, vượt lên chúng sinh bên trên, đạo thể bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ. Thông Thiên giáo chủ, chứng đạo hỗn nguyên, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Không thể, tuyệt đối không thể, mau ra tay hắn. Không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn khàn cả giọng gào thét, bốn đại thánh nhân mắt nhìn mình chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, từng cái toàn lực ứng phó thôi thúc tiên kiếm kích phát vô cùng uy năng, nỗ lực đem mới vừa chứng đạo hỗn nguyên thông thiên đánh chết. Nhưng mà Chu Tiên kiếm trận ở Thông Thiên giáo chủ cường hãn uy thế giới ảnh hưởng, rơi vào một loại nào đó ngưng trệ bên trong, mặc cho bốn đại thánh nhân làm sao thôi thúc, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Trước đây Thông Thiên giáo chủ đơn độc đối mặt Chu Tiên kiếm trận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, liền có thể thông qua tự thân đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ quay dày kiếm trận vận chuyển. Bây giờ chứng đạo hỗn nguyên, thực lực tăng vọt, có thể tiếp tục ảnh hưởng trận pháp vận chuyển. Mặc dù đối phương có bốn đại thánh nhân, để loại này quấy rầy tạo thành ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng đối với bây giờ Thông Thiên tới nói, dù cho chỉ là nháy mắt ngưng trệ tạo thành cái hở, cũng đã đầy đủ. Ầm. Thông Thiên giáo chủ tắm rửa thần quang, hơi suy nghĩ, quanh thân quay chúng quanh xích bạch thanh huyền bốn màu kiếm khí làm phản, một lần nữa hội tụ thành một cái lấp lóe vô cùng hào quang thanh phong cự kiếm, càng là so với trước bốn đại thánh nhân liên thủ thôi thúc uy năng còn muốn càng mạnh hơn mấy phần dáng vẻ, nhắm ngay bốn đại thánh nhân một trong, thực lực yếu nhất chuẩn đề đạo nhân bay đi. Thông Thiên giáo chủ trước cùng bốn đại thánh nhân giao thủ nhiều lần, trong lòng rõ ràng bốn đại thánh nhân bên trong chuẩn đề đạo nhân thực lực là yếu nhất. Cũng bởi vậy ở sau khi phá rồi dựng lại, thực lực tăng vào sau, xác định hàng đầu mục tiêu công kích chính là chuẩn đề đạo nhân. Bèo, kiếm khí tung hoành 10 triệu dặm, thanh phong cự kiếm trong nháy mắt giết tới chuẩn đề đạo nhân trước mặt. Trong lúc nguy cấp, chuẩn đề đạo nhân trước mặt hiện lên một đạo cây bồ đề bóng mờ, hoa nở hoa tàn, đem che chở ở bồ đề bên trong vùng tinh thổ, su cắt thị hùng, khỏi bị tất cả thương tổn. Nhưng mà bảo kiếm phong mang, băng lạnh vô tình, trực tiếp đâm thủng bồ đề tinh thổ. Toàn bộ phòng ngự thần thông trong nháy mắt tan thành mây khói, chuẩn đề đạo nhân triệt để bại lộ ở thanh phong cự kiếm trước mặt, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Không, a a a. Chuẩn đề đạo nhân mang theo kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị thanh phong cự kiếm đâm thủng, chia năm xẻ bảy, máu tươi tại chỗ. Trước đây Thông Thiên không có chịu đựng đãi ngộ, trái lại cuối cùng để hắn đến chịu đựng. Chương 155, phá trận. Ngăn cản hắn. Mắt thấy chuẩn đề đạo nhân thân thể chia năm xẻ bảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vào lúc này cấp thiết hô. Nhưng mà hành động của hắn vẫn là chậm một bước, ở dựa vào tự thân đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ cùng nắm giữ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tăng vọt thực lực sau, Thông Thiên giáo chủ trên đầu lơ lửng vô thủy trùng, ở vạn ngàn kiếm khí bên trong mở đường, giống như một đạo trường hồng, trực tiếp từ Chu Tiên kiếm trận bên trong vọt ra. Mắt thấy Thông Thiên giáo chủ thoát vây, bốn đại thánh nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này giờ khắc này, chuẩn đề đạo nhân tuy rằng không có chân chính tử vong, thế nhưng đã chịu trọng thương, ba tên khác thánh nhân trạng thái còn hoàn hảo. Nhưng là bọn họ muốn đối mặt, nhưng là đã chứng đạo Hỗn Nguyên, thoát vây mà ra Thông Thiên giáo chủ. Hoắc. Hồng Hoang đại năng thấy thế không kinh sợ. Khổng Tiên trong mắt nóng hừng hực, tự lẩm bẩm, đây chính là chứng đạo Hỗn Nguyên mạnh mẽ sao? Cái kia một kiếm khủng bố như vậy, càng là suýt chút nữa một kiếm chém giết cùng cấp Thiên Đạo Thánh Nhân. Ẩn nút ở Cửu U Huyết Hải Minh Hà giáo chủ, cũng là trợn mắt quát mồm, đồng dạng đều là thánh nhân, làm sao Thông Thiên sức chiến đấu nhìn qua so với Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người bọn họ còn cường hãn hơn? Chuẩn đề, quá yếu chứ? Giới bi quan, Tây Kỳ đại quân nơi đóng quân, đã tập kết thật lớn quân cơ phát là người, lập tức nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng Khương Tử Nha, mở miệng hỏi, chúng ta còn phải tiếp tục phát động tấn công sao? Quảng Thành Tử cùng Khương Tử Nha bọn họ đều không có cho trả lời chắc chắn, tất cả đều sững sờ nhìn Kim Ngao đảo bầu trời phát sinh tất cả. Quảng Thành Tử càng là hung hăng nhắc tới, không muốn có chuyện, không muốn có chuyện. Hết cách rồi, xiển giáo trước đây đã thất bại quá nhiều, bây giờ thật vất vả xem gặp một lần hoàn toàn thắng lợi cơ hội, Quảng Thành Tử là bất luận làm sao đều không muốn nhìn thấy thất bại kết cục. Có thể càng là sợ cái gì, liền càng là đến cái gì. Khi nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ chứng đạo Hỗn Nguyên thoát vây thời điểm, Quảng Thành Tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã thầm kêu không ổn. Càng thêm bất an, còn phải là đa bảo đạo nhân. Hắn lảo đảo lùi về sau, đầy mặt ngưng ác. Tự lẩm bẩm, lại thật sự chứng đạo Hỗn Nguyên. Cùng lúc đó, đại thương giới bi quan bên này, tiệt giáo các đệ tử nhưng là từng cái mừng đến phát khóc. Bọn họ chờ đợi một ngày này thực sự là quá lâu, hiện nay giáo chủ rốt cục chứng đạo Hỗn Nguyên, tiệt giáo một lần nữa nắm giữ thánh nhân tọa chấn, không cần tiếp tục phải kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người. Thân viết các bên trong, Dương Tiễn mọi người cũng là phấn chấn vô cùng. Liền ngay cả Diệp Phong chính mình, trong lòng cũng khá là cao hứng, phải biết mới vừa hắn cũng là căng thẳng vô cùng. Hô, không thể là Thông Thiên, thành tựu bản cổ 1/3 nguyên thần chuyển thế ngươi, cuối cùng cũng coi như là không có để ta thất vọng a. Diệp Phong trong lòng cảm khái nói rằng, Tam Thanh, từng người vì là bản cổ 1/3 nguyên thần chuyển thế mà sinh. Bên trong Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là bị Hồng Quân Đạo Tổ tính toán, dùng thiên đạo công đức trói chặt thiên phú, cũng lại đối với thiên đạo cùng thiên đạo người phát ngôn không tạo thành được uy hiếp. Mà Thông Thiên giáo chủ ở trải qua không phá thì không xây được, tự chém thánh vị sau, mặc dù coi như là chỉ còn giữ lại chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, kém xa trước thánh nhân cảnh giới, nhưng lại nhưng đánh vỡ tu vi cầm cố gông xiềng, nắm giữ nâng cao một bước gốc gác cùng khí phách. Bây giờ ở Chu Tiên kiếm trận, bốn đại thánh nhân áp lực nặng nề bên dưới, hắn cuối cùng cũng coi như là ở tuyệt sử phùng sinh, với vô cùng tĩnh mịch bên trong mở ra thuộc về mình đường sống. Đây mới là thông thiên đại đạo, chân chính tiệt thiên chi đạo, lấy ra một chút hy vọng sống vì là vạn vật sử dụng. Kim Ngao đảo chiến trường, ken ken ken, xích thanh vàng bạc hắc kiếm khí năm màu trong vắt phi thường, hôn nguyên như một, ánh kiếm lấp lóe, phản phất làm nổi bật ra một cái bao dung vạn sự vạn vật phóng ánh thiên địa, bàng bạc khủng bố uy thế, làm cho cả Chu Tiên kiếm trận rung động không ngớt. Nguyên lai lúc này giờ khắc này là thông thiên giáo chủ chính đang ra tay tấn công Chu Tiên kiếm trận. Trước đây uy phong lấm lấm Chu Tiên kiếm trận cùng bốn đại thánh nhân, giờ khắc này nhưng dường như con rùa đen rút đầu như thế, toàn lực rùa rụt cổ phòng thủ, chống đối thông thiên cái kia dường như trận báo giống như tấn công. Cong, vô thủy trung trung vang vang động, thời gian, không gian dường như rơi vào ngưng trệ bên trong, bốn đại thánh nhân động tác biến vô cùng chậm chậm, Chu Tiên kiếm trận vận chuyển càng là xuất hiện to lớn cái hở. Vô thủy trung dường như vạn tầng núi cao, áp lực nặng nề mà xuống, mạnh mẽ nện ở tiếp dẫn đạo nhân trên người. Phốc a. Bốn đại thánh nhân bên trong thực lực thứ hai đến ngược tiếp dẫn đạo nhân, liền như thế bị đánh thân thể rạn nứt, miệng phun máu tươi, trên người rõ ràng lâm thầm, dường như nến tàn trong gió, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thông Thiên giáo chủ chứng đạo hôn nguyên trở về thánh nhân cảnh giới sau, một phen giao thủ càng là liên tiếp trọng thương chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai tên phương Tây thánh nhân, cường hãn sức chiến đấu khủng bố như vậy. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời biến sắc, phản phất nhớ tới trước bị Thông Thiên chi phối, không thể nào phản kháng khủng bố cảm giác. Thật ở uy năng mạnh mẽ Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhưng chút nào cho bọn họ không được cảm giác an toàn. Bởi vì Thông Thiên thực sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa thậm chí có thể nói ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ ở ngoài, không có ai so với Thông Thiên càng hiểu Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thực lực tăng gấp bội tình huống, đã có thể dựa vào đối với Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ, Vô Thủy Trung, Cửu Bí, Hỗn Nguyên thánh nhân lực lượng chờ chút gốc gác cùng thủ đoạn, triệt để áp chế bốn đại thánh nhân, cái nào sợ bọn họ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, cũng có điều là thay đổi một cái khá là kín mai rùa thôi. Thông Thiên giáo chủ nhìn đầy mặt sợ hai bốn đại thánh nhân, trên mặt lộ ra lãnh khốc nụ cười, xem thường nói rằng: "Chu Tiên kiếm trận chính là thiên đạo đệ nhất sát trận, bây giờ rơi vào bọn ngươi trong tay thật sự là phung phí của trời, cũng được. Ngày xưa đạo tổ đem lấy đi, toán là hiểu rõ bản tọa cùng huyền môn nhân quả, hiện nay bản tọa sẽ đem Chu Tiên kiếm trận đoạt lại, vừa vặn danh chính ngôn thuận quy vì ta có, ai cũng tranh đoạt không được." Trọng chứng Hôn Nguyên Thông Thiên giáo chủ, lúc này có tự tin ở đoạt lại Chu Tiên kiếm trận sau xóa đi Nguyên Thủy Thiên Tôn dấu ấn, thậm chí tiêu trừ Hồng Quân đạo tổ ở lại Chu Tiên kiếm trận bên trong hậu môn, làm được đem bảo vật chân chính thu làm của riêng. Nghe được Thông Thiên vừa nói như thế, bốn đại thánh nhân đều là hoàn toàn biến sắc. Lại vừa nhìn bên cạnh còn có một cái thực lực đồng dạng sâu không lường được, đến nay phảng phất đều không có ra tay toàn lực nữ hoa thánh nhân, nội tâm càng là vô cùng sợ hãi cùng ngơ ngác. Ai có thể nghĩ tới ở ngăn ngắn chốc lát công phu sau, cục diện dĩ nhiên biến đối với bốn đại thánh nhân như vậy bất lợi, thậm chí đến sống còn nguy hiểm bước ngoặt. Trốn, nhanh lên một chút điều động Chu Tiên kiếm trận, trốn. Thái Thanh phản ứng nhanh nhất, gần như là gào thét giống to. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh như từ trong ác mộng thức tỉnh, khắp toàn thân đều mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Từng cái không chút do dự nào, thao túng Chu Tiên kiếm trận bay trốn đi. Thông Thiên giáo chủ há sẽ bỏ qua cho đánh kẻ xa cơ hội thật tốt. Một đường truy sát, đánh bốn đại thánh nhân là đánh tơi bời, khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, cuối cùng không thể không chật vật chạy ra thế giới hồng hoang, bước vào hỗn độn, bay về phía Tử Tiêu cung thời điểm, Thông Thiên giáo chủ kiêng kỵ đạo tổ thực lực, lúc này mới coi như thôi. Tuy rằng cuối cùng bốn đại thánh nhân vẫn là bảo vệ Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng trải qua trận chiến này, Thông Thiên giáo chủ có thể nói là một lần nữa có thời, hướng về hồng hoang chúng sinh hung hăng tuyên cáo chính mình trở về. Chương 156, Vận Thánh Đan. Giới Bí Quan, Kim Ngao Đảo. Hai nơi tiệt giáo các đệ tử không ai không hướng về Thông Thiên giáo chủ không người cúi đầu, trong mắt có nhiệt lệ, hô: "Chúc mừng giáo chủ trọng chứng thánh nhân." Đa Bảo đạo nhân xem Thông Thiên giáo chủ phần này như thế, lúc này giờ khắc này tê cả da đầu, hối hận phát điên. Sớm biết lúc trước liền nên kiên định niềm tin, không đi làm cái gì phản bội nhờ và Tây Phương giáo. Hiện tại mình đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Đồng Thiên đứng ở phía đối lập, một con đường đi tới đen. Nhưng mà vừa nghĩ tới Thông Thiên cường đại đến nghiền ép bốn đại thánh nhân thực lực, Đa Bảo đạo nhân nội tâm càng ngày càng bất an, chỉ lo một ngày kia Thông Thiên một đạo kiếm khí chém chính mình, Tây Phương nhị thánh đều không gánh nổi a. Thử Tiêu cung trước, bốn đại thánh nhân tụ hội ở đây, từng cái vết thương đầy dẫy, vô cùng chật vật, nào có lúc trước ở Kim Ngao đảo bảy trận hung hăng, ngông cuồng tự đại rằng dốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt cay đắng cùng không cam lòng, vô cùng nghĩ mà sợ nói rằng: "Không nghĩ đến Thông Thiên thực lực lại tăng vọt nhanh như vậy, trở về thánh nhân cảnh giới, ngược lại áp chế nắm giữ Chu Tiên kiếm trận chúng ta, đáng ghét." Thái Thanh cũng là kiêng kỵ nói rằng: "Nếu là không mau mau nghĩ biện pháp giải quyết Thông Thiên lời nói, cái kia sau sợ rằng sẽ hậu hoạn vô cùng." Tây Phương Nhị Thánh hai mặt nhìn nhau, không nhịn được thở dài. Bọn họ mới vượt nhưng là thiếu một chút lại bị Thông Thiên giáo chủ chém giết, nếu không là Chu Tiên kiếm trận bản thân bao nhiêu có bảo vệ lực lượng, vẫn đúng là vô pháp may mắn thoát khỏi. Cũng chính vì như thế, bọn họ là dễ dàng không dám cùng Thông Thiên giao thủ, thực sự là quá nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới thánh nhân sẽ bị thánh nhân áp chế, bị nghiền ép không còn sức đánh trả chút nào đây. Nhưng là vừa một mực không thể không quản, bằng không đợi được Thông Thiên thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, đợi được Chu Tiên kiếm trận đều không có tác dụng thời điểm, vậy bọn họ nhưng là thật sự toàn xong xuôi. Ngay ở bốn đại thánh nhân bó tay toàn tập thời điểm, Tử Tiêu cung đại môn mở ra, một viên to bằng ngón cái tròn quần cuộn đan dược từ bên trong bay ra, rơi xuống Thái Thanh trong tay. Cùng lúc đó, bốn đại thánh nhân cũng nghe được Hồng Quân đạo tổ truyền lời. Đây là Vận Thánh Đan, có hóa tiêu thánh nhân công thể hiệu quả, hòa vào thanh thủy bên trong vô sắc vô vị, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp nhận biết bên trong dị thường, bọn ngươi tự mình quyết đoán đi. Âm thanh tới đây liền kết thúc, bốn đại thánh nhân nhìn Thái Thanh trong tay tròn quần cuộn, màu trắng đan dược, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đan dược tên khủng bố, nhưng là mới nhìn chính là một cái bình thường đan dược, không có một chút nào lạ kỳ địa phương, nhưng là này nếu là đạo tổ cho đan dược, cái kia liền giải thích tuyệt đối không đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư một phen nói rằng, đạo tổ ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho Thông Thiên ăn vào Vận Thánh Đan, tiến tới hạn chế thực lực của hắn, cho chúng ta cơ hội hạ thủ, nhưng là chúng ta bây giờ cùng Thông Thiên như nước với lửa, hắn làm sao có khả năng gặp ăn chúng ta đưa đan dược. Tây Phương Nhị Thánh cũng là không ai không ở đầu óc, Vận Thánh Đan có thể đối với thánh nhân có hiệu lực, dược lực thực sự là mạnh mẽ, nhưng là Thông Thiên lại không phải người ngu, há có thể dễ dàng bị lừa. Nhưng vào lúc này, Thái Thanh hồi tưởng Vận Thánh Đan rơi vào chính mình lòng bàn tay tình hình, nói rằng: "Đạo tổ nếu đem đan dược giao cho ta, cái kia tất nhiên có thâm ý, đúng rồi." Đông nhiên Thái Thanh nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói tiếp: "Trước đây Tiệt giáo theo thị bảy tiên một trong thai giải định quang tiên đã từng trong bóng tối cùng ta liên lạc, nói muốn chuyển đầu nhân giáo, cầu ta ở phong thần bên trong lưu hắn một mạng, ta bởi vì ghét bỏ đối phương tư chất ngu dốt, tu luyện nhiều năm, dựa vào Thông Thiên giáo chủ dẫn mới miễn cưỡng tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, vì lẽ đó từ chối đối phương, bây giờ nghĩ lại đúng là một cái có thể hảo hảo lợi dụng quân cờ." Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: "Đại huynh lời ấy ý gì? Cái kia hai giải định quang tiên vào không được đại huynh pháp nhãn, chẳng lẽ còn có thể phát huy được tác dụng sao?" Hai giải định quang tiên hắn cũng biết, chỉ là cái hồi trước tùy tùng Thông Thiên giáo chủ, cho nên sống đến mức một cái theo thị bảy tiên tên tuổi, liền đệ tử thân truyền đều không lên làm. Đổi lại thường ngày, loại này run rế Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ không nhìn nhiều. Tây Phương Nhị Thánh cũng tiến tới, đầy mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Thái Thanh tiếp tục nói: "Hai giải định quang tiên tuy rằng không phải Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, thế nhưng bởi vì trước kia tùy tùng Thông Thiên giáo chủ trải qua, khá đến tín nhiệm của đối phương, nếu là mượn hắn bàn tay, nói không chắc có cơ hội để Thông Thiên ăn vào Vận Thánh Đan." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy hai mắt nhất thời sáng ngời, ngay lập tức lại cùng Thái Thanh cẩn thận thương nghị. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đều là cảm thấy đến kế này có thể được. Rất nhanh bốn đại thánh nhân lặng lẽ trở lại Hồng Hoang, Ngọc Hư cung bên trong, Thái Thanh gọi tới chính mình Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân, làm cho đối phương mang theo Vận Thánh Đan lặng lẽ đi đến Kim Ngao đảo đem đan dược cùng tương ứng kế hoạch báo cho Thái Giải Định Quang Tiên. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa ở hợp lực hóa giải bốn đại thánh nhân mà giết cục sau, đã là chính thức đứng thành hàng, trở thành lẫn nhau có thể tin cậy đồng bạn. Hai người đang giải quyết tiệt giáo nguy cơ sau, đầu tiên muốn làm tự nhiên là chạy đến thành Triều Ca, đi thần viết các nghe thư. Trước mắt tuy rằng Thông Thiên giáo chủ chứng đạo hôn nguyên, nữ hoa thực lực tăng vọt, nhưng là bọn họ rất rõ ràng bốn đại thánh nhân sau lưng còn có cái không thể vượt qua nhân vật khủng bố, Hồng Quân đạo tổ. Nếu là muốn đối phó Hồng Quân đạo tổ, cái kia không có thần viết các Diệp Phong tiên sinh chỉ điểm là tuyệt đối không làm được. Bởi vậy này báo trước tương lai kể chuyện, bọn họ là nhất định phải tới nghe. Dưới khán đài, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa hóa thân làm người phàm bình thường dáng dấp, lặng lặng nghe Diệp Phong kể chuyện. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa sắc mặt thay đổi. Chỉ nghe Diệp Phong vỗ một cái thước gõ, nói rằng: "Tiệt giáo vì là đối phó Tây Kỳ đại quân cùng xiển giáo tiên nhân, Thông Thiên một người đi kiểm chế bốn đại thánh nhân, đông đảo tiệt giáo đệ tử hợp lực ở Kim Kê lĩnh bày xuống vạn tiên trận, đồng thời Thông Thiên đem điều khiển vạn tiên trận pháp bảo lục hồn phiên giao cho Thái Giải Định Quang Tiên, căn dặn đối phó rất trưởng quản trận pháp. Tuy nhiên đại chiến mở ra, tiệt giáo mọi người cùng Tây Kỳ, xiển giáo ác chiến thời điểm, Thái Giải Định Quang Tiên lộ ra phản cốt, tại chỗ mang theo lục hồn phiên trốn đi thật xa. Không có lục hồn phiên thành tựu trấn áp đồ vật, vạn tiên trận nhất thời rung chuyển, bị quảng thành tử mọi người nắm lấy cơ hội một lần công phá." Tiệt giáo đệ tử chịu đựng trận pháp phản phệ vết thương vừa giận vừa sợ, nhưng khó có thể chống đối mãnh liệt mà đến xiển giáo kim tiên, từng cái chết thảm xiển giáo bàn tay. Nghe đến đó, các khách nghe là khiếp sợ không thôi, nghị luận sôi nổi. Ta nhớ rằng Thái Giải Định Quang Tiên là tiệt giáo tư lịch dài nhất đệ tử một trong đi, không nghĩ đến liền hắn cũng phản bội. Ai đi a, này có thể ghê gớm a, vạn tiên trận bị phá, tiệt giáo chẳng phải là chơi xong. Nguy hiểm nha, tiệt giáo sau khi sợ là không có vươn mình cơ hội. Ngay ở khách nghe nghị luận sôi nổi thời điểm, Thông Thiên giáo chủ nội tâm dĩ nhiên tức giận. Lúc trước đa bảo đạo nhân phản bội, đánh lén Kim Linh Thánh Mẫu, đem đưa lên phong thần bảng thời điểm, Thông Thiên giáo chủ nội tâm cũng đã phi thường nổi nóng, hận không thể đem đa bảo đạo nhân lấy ra đến băm thành tám mảnh. Trước mắt hắn vẫn không có ra tay thu thập đa bảo đạo nhân, lại nghe được tin tức như thế, có thể tưởng tượng được Thông Thiên giáo chủ nội tâm có cỡ nào phẫn nộ. Chương 157, kẻ phản bội. Không lâu sau đó kể chuyện kết thúc, nữ hoa cùng Thông Thiên giáo chủ rời đi thần viết các. Thông Thiên giáo chủ, ngươi. Nữ hoa nhìn Thông Thiên giáo chủ một bộ mặt trầm như nước dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Thông Thiên giáo chủ trong mắt có lửa giận cháy hừng hực, âm thanh bình tĩnh nói, nữ hoa đạo hữu ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm được rồi. Lần này có Diệp Phong tiên sinh cố ý nhắc nhở ta cẩn thận kẻ phản bội, nếu là cái kia hai giải quả thực phản bội, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Thấy Thông Thiên giáo chủ tự có chừng mực, nữ hoa cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao giáo bên trong xuất hiện kẻ phản bội chuyện như vậy, chính mình mặc dù là minh hữu nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Nữ hoa gật gù, nói, đã như vậy, vậy ta trước hết về Hoa Hoàng Cung, nếu là có bất kỳ tình huống gì, tính xin truyền âm cho biết. Thông Thiên giáo chủ gật gù, lập tức cũng hướng về Kim Ngao đảo phương hướng chạy đi. Ngay ở Thông Thiên giáo chủ nghe thư thời điểm, Kim Ngao đảo nơi nào đó ẩn nấp cạnh biển vách núi bên dưới. Hai giải định quang tiên lén lén lút lút đến chỗ này, cảnh giác quan sát có hay không người khác tùy tùng. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn một vệt bóng đen chậm rãi núp đích, ngay lập tức biến thành Thái Thanh Thiện Thi Thái Thượng Lao Quân giáng dấp. Bái kiến Lao Quân. Không biết Lao Quân hô hoán ta đến đây vì chuyện gì? Hai giải định quang tiên nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện, lập tức quỳ xuống lạy, cung kính vô cùng. Nguyên lai hai giải định quang tiên sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì chịu đến Thái Thượng Lao Quân triệu hoán. Thái Thượng Lao Quân vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí không mang theo chút nào chập trùng nói rằng: "Thái Thanh có lệnh, chấp thuận ngươi chuyển đầu nhân giáo, địa vị chỉ ở Huyền Đô bên dưới." Hai giải định quang tiên vừa nghe nhất thời đại hỉ, phải biết quá khứ hai giải định quang tiên ở tiệt giáo ỷ vào tư lịch thâm làm mưa làm gió. nhưng là mặt sau đang bị Tam Tiêu, Triệu Công Minh những người này thu thập một trận, liền bị trở thành tiệt giáo đệ tử cho cười. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ tín nhiệm hắn, có thể thai giải Định Quang Tiên đã sớm đối với tiệt giáo cảm thấy phiền chán, lại cảm thấy Thông Thiên giáo chủ không có đem hắn lập là đệ tử thân truyền là xem thường hắn. Đúng lúc gặp phong thần biến cố, người người tự nguy, thai giải Định Quang Tiên lúc này mới bắt đầu sinh ra chuyển đầu hắn giáo ý nghĩ. Nhưng mà vẫn không có đợi được thai giải Định Quang Tiên dập đầu bái sư, Thái thượng lão quân lấy ra bình thường không có gì lạ vẫn thánh đan, đem đưa tới thai giải Định Quang Tiên trước mặt, nói rằng: "Thế nhưng có một cái tiền đề, cần ngươi đem cái này vẫn thánh đan để Thông Thiên ăn vào, đã như thế ngươi có thể bái vào ta nhân giáo." "Cái gì?" Thai giải Định Quang Tiên nghe vậy có chút do dự cùng không biết làm sao, vẫn thánh đan từ tên nhìn lên liền biết không phải thứ tốt. Tuy rằng thai giải Định Quang Tiên có phản bội ý nghĩ, thế nhưng để hắn chủ động thương tổn tùy tùng nhiều năm Thông Thiên giáo chủ, bao nhiêu vẫn còn có chút do dự. Không nói những cái khác, nếu là ám hại Thông Thiên bị phát hiện, cái kia mình tuyệt đối là chịu không nổi, nhất định phải chịu đựng Thông Thiên căm giận ngút trời. Ở tình huống như vậy, ai không đến phạm chuẩn. Thái thượng lão quân thấy thế, sắc mặt bất biến, tiếp tục khuyến dụ nói: "Hai giải ngươi liền yên tâm được rồi, cái này vẫn thánh đan còn không đến mức muốn Thông Thiên tính mạng, chỉ là phong ấn hắn thánh nhân công thể mà thôi, không nói gạt ngươi, vẫn thánh đan loại bảo vật này thực sự là đạo tổ ban cho Thông Thiên, nói như vậy ngươi rõ ràng sau lưng hàm nghĩa sao? Nếu là ngươi hoàn thành việc này, sẽ cùng với trợ giúp đạo tổ thúc đẩy phong thần, công lao có thể không phải lớn một cách bình thường, nói không chắc có thể được đạo tổ ban thưởng cũng khó nói." "Đạo tổ ban thưởng?" Nguyên bản do dự không quyết định thai giải Định Quang Tiên, giờ khắc này ở Thái thượng lão quân chuyển ra Hồng Quân đạo tổ ban thưởng làm muội như sau, lập tức liền lên câu. Thai giải Định Quang Tiên nghĩ thầm, vẫn thánh đan có thể đối với thánh nhân có hiệu lực, tất nhiên là cực hiếm có, yêu thích đan dược, ngoại trừ đạo tổ còn có ai có thể lấy ra được đến. Nếu đây là đạo tổ ý tứ, vậy mình vâng theo đạo tổ chi mệnh tựa hồ cũng không phải sai, huống hồ lão quân bọn họ cũng nói rồi gặp lưu lại Thông Thiên một mạng. Cuối cùng trải qua một phen rẽ rủa cùng cân nhắc, Thai giải Định Quang Tiên rốt cục vẫn gật đầu, đáp ứng rồi Thái thượng lão quân điều kiện, chủ động hỏi: "Xin hỏi lão quân, vật ấy ta nên làm gì sử dụng? Lại nên làm gì mưu tính?" Thái thượng lão quân thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này mở miệng, đem kế hoạch nói thẳng ra, "Ngươi chỉ cần đem vẫn thánh đan hóa vào." Thông Thiên giáo chủ trở lại Kim Ngao đảo Bích Du cùng, lửa giận trong lòng trùng thiên. Có điều hắn tuy rằng tuyệt đối tin tưởng Diệp Phong lời nói, nhưng không có trực tiếp thu thập thai giải ý nghĩ, trái lại là truyền âm thai giải, triệu thấy đối phương lại đây. "Thôi, dù sao cũng là tùy tùng ta mấy triệu năm, không có công lao cũng có khổ lao, nếu là thai giải dừng cương trước bờ vực đúng lúc tình ngộ, bản tọa cũng không phải sẽ không để lại cho hắn một con đường sống." Thông Thiên giáo chủ nghĩ như vậy, rất nhanh thai giải Định Quang Tiên liền bưng đệm lót, mang theo một ly rượu ngon đi vào. Vừa thấy được Thông Thiên, thai giải Định Quang Tiên trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, cung kính nói với Thông Thiên giáo chủ: "Chúc mừng giáo chủ trở lại thánh nhân cảnh giới, đệ tử chuẩn bị tiên nhưỡng một ly, đã có vạn năm nhân đại, quả thật trong rượu cực phẩm, lấy làm ăn mừng, kính xin sư tôn thưởng thức." "Ngươi cũng coi như là có lòng." Thông Thiên giáo chủ theo bản năng nói rằng, nhưng mà rất nhanh hắn liền qua nét mặt của thai giải Định Quang Tiên biến hóa bên trong nhìn ra không đúng. Thai giải Định Quang Tiên mới vừa lúc tiến vào, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng có chút cứng ngắc cùng không tự nhiên. Khuyên nói mình uống rượu thời điểm, trong mắt chờ đợi quá mức rõ ràng. Thậm chí ở chính mình đáp ứng uống rượu thời điểm, đối phương căng thẳng thân thể thả lỏng không ít. Nếu như là ở bình thường, Thông Thiên còn sẽ không cảm thấy có gì thường gì, nhưng là hiện tại không giống nhau. Ở biết thai giải gặp phản bội chính mình sau, Thông Thiên liền mật thiết lưu ý đối phương nhất cử nhất động. Lúc này thai giải Định Quang Tiên đã đem ly rượu đưa tới Thông Thiên trước mặt, Thông Thiên ngửi mùi rượu, thầm nghĩ xác thực là tốt rượu. Ngay lập tức hắn trong bóng tối dùng thần niệm kiểm tra, tương tự cũng không có phát hiện vấn đề gì, tựa hồ trước mắt chính là một ly tốt nhất tiên nhưỡng, ngoài ra không có gì thường gì địa phương. Cũng không có gì thường chính là to lớn nhất dị thường, Thông Thiên giáo chủ có Diệp Phong kể chuyện được nhắc nhở, từ thai giải vẻ mặt vi diệu biến hóa bên trong đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ. Chuyện như vậy, thánh nhân trực giác thường thường so với nhìn thấy trước mắt càng thêm chuẩn xác, Thông Thiên giáo chủ hầu như có thể khẳng định chén rượu này nước có vấn đề. Về phần tại sao chính mình không có nhận biết, cái kia e sợ còn cất giấu huyền cơ. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi tiếp nhận ly rượu, đang muốn ở thai giải Định Quang Tiên chờ đợi trong ánh mắt uống một hơi cạn sạch, động tác chợt dừng lại, mở miệng cùng thai giải Định Quang Tiên nói chuyện phiếm lên. Thông Thiên nói rằng: "Thai giải, ngươi hầu hạ bản tọa nhiều năm như vậy, bản tọa đợi ngươi cũng là dường như đệ tử thân truyền, bằng không hiện tại ngươi cũng không biết tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao." Thai giải Định Quang Tiên gật đầu liên tục xưng phải, cung kính nói rằng: "Giáo chủ đại ân đại đức, đệ tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng." Hắn muốn Thông Thiên nhanh lên một chút đem lượng vẫn thánh đan rượu uống cạn, nhưng là vừa không dám thúc giục, sợ làm quá mức rõ ràng, ngược lại bị nhận biết. Không biết ở thai giải Định Quang Tiên như thế muốn trước, Thông Thiên cũng đã biết trong lòng của hắn có quỷ. Thông Thiên giáo chủ lại tiếp tục nói: "Bản tọa hiện tại vừa đã thoát ly huyền môn, vậy hay cùng quá khứ triệt để chặt đứt quan hệ, nhưng đối với môn hạ đệ tử tới nói, động tác này ít nhiều có chút kích động, cũng không để ý tới bọn họ cảm thụ. Nếu là bản tọa đệ tử phạm lỗi lầm dừng cương trước bờ vực lời nói, tương tự có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, khoan dung một mạng, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Nghe đến đó, thai giải Định Quang Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là đối đầu Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh hai mắt, càng là không thể giải thích được thất vọng, cảm giác mình khắp toàn thân đều bị nhìn thấu như thế. Lẽ nào, chẳng lẽ nói Thông Thiên nhìn thấu hành động của ta? Làm sao bây giờ? Có muốn hay không thẳng thắn, lời nói như vậy còn có thể kiếm về một cái mạng nhỏ. Nhưng là cứ như vậy lời nói, không sẽ không hoàn thành Thái thượng lão quân bàn giao nhiệm vụ sao? Hơn nữa chính mình thật sự bị phát hiện. Vẫn là nói Thông Thiên chỉ là ngẫu nhiên cùng mình đàm luận việc này. Không, sẽ không. Thái thượng lão quân trước đã nói, vẫn thánh đang coi như là thánh nhân cũng nhận biết không ra mảy may cái hở, Thông Thiên không thể biết chén rượu này nước có vấn đề, huống hồ trước hắn đều là như vậy tín nhiệm chính mình, không thể lại đột nhiên hoài nghi mình. Hồng Quân đạo tổ, ban thượng, chuyển đầu nhân giáo, địa vị cao thượng. Hai giải định quang tiên nhớ tới trước thái thượng lao quân đồng ý tầm tầm chỗ tốt, nghĩ đến bái vào nhân giáo sau phong quang sinh hoạt, dưới một người, vạn người bên trên, ai có thể không dám ngỗ nghịch chính mình. Hai giải định quang tiên trong lòng đã có chút lâng lâng, lúc này nhìn về phía thông thiên giáo chủ, vẫn cứ bị ma quỷ ám ảnh nói rằng. Giáo chủ nói có lý, bất quá chúng ta môn hạ đệ tử mỗi một người đều trung thành tuyệt đối không thể phản bội giáo chủ, kính xin giáo chủ yên tâm, mặt khác này ly tiên nhượng giáo chủ cũng nên thưởng thức, bằng không dần dần, tiên nhượng mất mùi rượu, mùi vị có thể muốn mất giá rất nhiều. Hừ. Nhưng mà ngay ở hai giải định quang tiên vừa dứt lời trong nháy mắt, bên hai liền chuyển đến một tiếng như sấm nổ hừ lạnh. Xoạt xoạt một tiếng, thông thiên giáo chủ mạnh mẽ đem rượu ly ngã nát, rượu nhuộm tung một chỗ, lập tức một trường quay về hai giải định quang tiên đập xuống. Hôn nguyên đại la kim tiên hùng hậu pháp lực mênh mông vô biên, trong nháy mắt cầm cố vẻ mặt vô cùng sợ hãi hai giải định quang tiên. Giáo chủ, ngươi đây là phải làm gì a? Hai giải định quang tiên đối với lần này biến cố sợ hết hồn, sợ hãi vô cùng tiêu la, muốn dây ruột nhưng phát hiện mình thân thể dường như bị đè ép vạn cân gánh nặng, căn bản không thể động đậy, trong lúc nhất thời thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Thông thiên giáo chủ không nói một lời, cách không chỉ điểm một chút ở hai giải định quang tiên mi tâm. Hai giải linh đài tỏa ánh sáng, trong đầu ký ức không hề bảo lưu đang bị thông thiên giáo chủ chọn đọc. Thông thiên giáo chủ đã đối với hai giải định quang tiên hết hy vọng, vì tìm rõ chân tướng, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thông thiên giáo chủ quả thật là ở hai giải định quang tiên trong ký ức phát hiện đối phương cùng thái thanh thiện thi thái thượng lao quân mật như một màn. Sau khi xem xong, thông thiên giáo chủ đem hai giải định quang tiên người trên đất, lãnh khốc cười nói: Vẫn thánh đan, ha ha ha, cũng thật là bảo bối tốt ta, ta ngoan đổ nhi ngươi cũng thật là cam lòng nắm loại bảo vật này để dâng cho vi sư, ha ha ha. Thông thiên giáo chủ đang cười, nhưng là trong mắt của hắn không có một chút nào ý cười, chỉ có hoàn toàn hoàn hảo ý lạnh. Lúc này giờ khắc này, hắn rốt cục khẳng định hai giải đã triệt để phản bội, trong đáy lòng cái kia từng tia một may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Hắn biết rồi, hắn biết tất cả mọi chuyện. Chương 158, kẻ phản bội hạ tràng. Hai giải định quang tiên không nghĩ đến chính mình lại đột nhiên bại lộ, nhìn người lớn thông thiên giáo chủ, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân lẻn đến xương sống lưng, cả người đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đi theo thông thiên giáo chủ bên người nhiều năm như vậy, hai giải định quang tiên rõ ràng từ thông thiên trong nụ cười cảm nhận được trước đây chưa bao giờ có căm giận ngút trời. Ầm ầm ầm. Hai giải định quang tiên không chút do dự nào, hốt hoảng quỳ xuống đất dập đầu, đem trán của chính mình đều khái ra máu, không ngừng cầu xin tha thứ. Sư tôn tha cho ta đi. Sư tôn ngươi coi như ta là bị ma quỷ ám ảnh, tha ta lần này đi, xem tại quá khứ ta theo sư tôn nhiều năm như vậy phần trên, không có công lao cũng có khổ lao à. Ta sai rồi, ta không nên phản bội sư tôn phản bội tiệt giáo, ta nên đánh. Đùng đùng đùng. Hai giải định quang tiên một bên quạt chính mình mặt hai, đem mình đánh xương mặt xương mũi, một bên xin khoan dung nói. Nhưng mà thông thiên giáo chủ đối xử hai giải định quang tiên ánh mắt vẫn cứ băng lạnh vô cùng, thu mua phản bội hắn, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hai giải định quang tiên. Hai giải, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng a. Vừa dứt lời, thông thiên giáo chủ cách không một trường gỗ ra, uy thế khủng bố vạn phần, mênh mông vô cùng uy thế dường như vạn vạn trùng núi cao chấn áp mà xuống. À không a a. Hai giải định quang tiên kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, thân thể nhưng không thể động đậy. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, hai giải định quang tiên thân thể phốc thử một tiếng bị tại chỗ nghiền thành thịt nát. Nhưng là này còn chưa là kết thúc, thông thiên giáo chủ cách không một chảo, một vệt màu trắng thọ hai thần hồn bị hắn từ thịt nát bên trong vồ lấy đi ra. Chính là mới vừa lĩnh hội quá một lần tử vong thần hồn của hai giải định quang tiên, hai giải thần hồn run lẩy bẩy, bất an nhìn thông thiên giáo chủ, run rẩy hỏi: Sư tôn, ngươi không giết ta? Lúc này giờ khắc này hắn phát hiện mình không chết, trong lòng còn ôm một chút may mắn. Nghe đến đó, thông thiên giáo chủ khỏe miệng lộ ra nụ cười, lãnh đạm nói rằng: Giết ngươi. Sau đó nhường ngươi trên phong thần bảng. Kẻ phản bội nơi nào có tốt như vậy lãi ngộ? Tiếng nói vừa dứt, thông thiên giáo chủ đem thần hồn của hai giải định quang tiên nhét vào đại điện một góc huyền đèn bên trong, pháp lực vận chuyển, đem toàn bộ huyền đèn tại chỗ luyện hóa thành chuyên môn thiêu đốt thần hồn khủng bố hình cụ. Bấc đèn ngọn lửa cháy lưng ngực, dường như rắn độc cắn xé, không ngừng thiêu đốt thần hồn của hai giải định quang tiên. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ Kim Ngao đảo, vang vọng hồng hoang thiên địa, sở hữu sinh linh nghe được này một tiếng đánh thẳng thần hồn kêu thảm thiết cùng kêu rên, tất cả đều không rét mà run, có thể tưởng tượng được chính chủ chịu đựng thống khổ đáng sợ dường nào. Hừ. Thông thiên giáo chủ đem huyền đèn treo ở Bích Du cung trước cửa, sở hữu tiệt giáo đệ tử, sở hữu hồng hoang sinh linh nói rằng: Đây chính là phản bội ta tiệt giáo hạ tràng, chỉ cần là kẻ phản bội, ta đều sẽ làm hắn chịu đựng vạn hỏa phệ hồn nỗi khổ, ngàn tỷ năm. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo đệ tử cùng hồng hoang sinh linh đều khiếp sợ vô cùng. Tiệt giáo đệ tử bất ngờ chính là như là thai giải định quang tiên loại này tư lịch thâm đệ tử lại phản bội sư tôn. Đồng thời cũng cùng hồng hoang sinh linh như thế, bất ngờ thông thiên giáo chủ lần này xử lý thủ đoạn tàn nhẫn. Phải biết ở quá khứ, thiên đạo lục thánh bên trong, liền thuộc thông thiên giáo chủ nhất là kính yêu chính mình đệ tử, thủ đoạn ôn hòa, nhân từ độ lượng. Hiện tại nhưng như vậy cuồng bạo, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hồng hoang chúng sinh cũng có thể rõ ràng đây là tại sao. Hiển nhiên là bởi vì thông thiên giáo chủ đối với tiệt giáo đệ tử là yêu sâu, hận chi thiết, có cỡ nào kính yêu chính mình đệ tử, liền có cỡ nào căm hận phản bội tiệt giáo kẻ phản bội, bởi vậy mới cho thai giải định quang tiên tàn khốc như vậy trừng phạt. Ngay lập tức thông thiên giáo chủ nói tiếp: Bản tọa ở lui ra huyền môn thời điểm cũng đã nói rồi, sở hữu muốn rời khỏi tiệt giáo người, ta đều sẽ không ngăn cản, quá khứ làm cái gì cũng đồng dạng chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể thai giải định quang tiên không nghe khuyên bảo ngăn trở, trái lại hành phản bội việc mới sẽ phải chịu như vậy trừng phạt. Hiện tại bản tọa ở cho tiệt giáo đệ tử một cái tự nguyện rời đi cơ hội. Muốn đi, hiện tại liền đi, nếu là lưu lại người còn ra hiện kẻ phản bội, hạ chàng chỉ có thể so với thai giải thê thảm gấp một vạn lần. Tây Kỳ đại quân nơi đóng quân. Đa Bảo đạo nhân nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói sau, run lẩy bẩy, cả người cũng không tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Thông Thiên giáo chủ hiện tại giết tới, ta có thể sống sao? Tây Phương Nhị Thánh có thể bảo vệ ta sao? Không, không thể. Tây Phương Nhị Thánh đối mặt Thông Thiên đều tự thân khó bảo toàn a, đáng ghét. Ban đầu ta tại sao muốn phản bội Tiệt giáo, tại sao muốn giết Kim Linh Thánh mẫu? Đã là Tiệt giáo kẻ phản bội Đa Bảo đạo nhân, lúc này hối hận phát điên. Hắn Tiệt giáo đệ tử có tự nguyện rời đi cơ hội, hắn tên phản đồ này đối mặt, nhưng là tương lai thê thảm thảm đạm hạ tràng. Nhưng vào lúc này, giới bi đóng lại, bảo vệ đại thương Tiệt giáo đệ tử cùng trên đảo Kim Ngao lưu thủ Tiệt giáo đệ tử cùng nhau phục bái ở mặt đất, hô to: "Chúng ta nguyện ý thề chết theo giáo chủ, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Âm thanh cuồn cuộn, chấn nhĩ pháp hội, Hồng Hoang Sinh Linh Mạc Không Kinh hai Tiệt giáo đệ tử một lòng đoàn kết. Trước sau hai tên kẻ phản bội xuất hiện, không những không có để bọn họ sĩ khí bị hao tổn, trái lại để Tiệt giáo đệ tử càng ngày càng kiên định. Kiên quyết không rời ủng hộ Thông Thiên giáo chủ, không có bất cứ người nào rời đi. Sau một hồi lâu, thấy quả thật không có đệ tử tự nguyện rời đi, Thông Thiên giáo chủ vui mừng nở nụ cười. Không thẹn là chính mình đồ nhi ngoan, chí ít chứng minh chính mình nhiều năm như vậy, không có không công chuyện thụ cho bọn hắn đại đạo pháp môn. Cho tới xuất hiện hai bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Thông Thiên giáo chủ toàn cho là hai viên lẫn vào Tiệt giáo cất chuột. Thu thập thai giải, sớm muộn gặp thu thập Đa Bảo đạo nhân. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhất thời trở nên băng hàn vô cùng, hắn cao giọng nói: "Thái Thanh, còn có Hồng Quân, bọn ngươi thân là thánh nhân, đạo tổ nhưng đi tiểu nhân bộ, muốn lấy Vân Thánh đan đến mưu hại bản tọa, như vậy thấp hèn thủ đoạn cũng muốn có hiệu quả, ha ha ha. Các ngươi là có sao cỡ nào ngây thơ cùng ngu xuẩn a?" Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ đem Thái Thượng lão quân đầu độc thai giải định quang tiên hình ảnh đưa lên đến màn trời bên trên, để mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh đều nhìn rõ ràng Thái Thượng cùng Hồng Quân đạo tổ đáng ghê tởm sắc mặt. Thấy một màn này, Hồng Hoang chúng sinh hẳn là lộ ra vẻ mặt bất ngờ, từng cái nghị luận sôi nổi. Vân Thánh đan lại còn có loại này nhằm vào thánh nhân đan dược, thực sự là đáng sợ. Hồng Quân không thua nổi à, thủ hạ người đánh không lại Thông Thiên, liền muốn hạ độc lưu hại, liền này vẫn là đạo tổ đây. Cái gì thiên đạo thánh nhân, cái gì thiên đạo người phát ngôn, ta xem là thiên đạo tiểu nhân còn tạm được, ta phi. Hồng Hoang chúng sinh sau khi hết khiếp sợ, đối với Thái Thanh cùng Hồng Quân đạo tổ là vô cùng phỉ nộ, ngươi một lời ta một lời, đem hai người biếm thương tích đời mình. Thái Thanh nghe đến mấy cái này động tĩnh sau, mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy bộ mặt đều mất hết. Thử Tiêu cung trên, Hồng Quân đạo tổ cũng là sắc mặt tái xanh. Chính mình cũng lấy ra Vẫn Thánh đan bảo vật như vậy, kết quả vẫn là thất bại, thậm chí còn bị Thông Thiên giáo chủ ngược lại nhục nhã chà phúng. Phần này quất nhục, để thân là thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân đạo tổ đồng dạng mất hết mặt mũi. Thông Thiên, bản tọa mới là thật sự sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Quân đạo tổ nghiến răng nghiến lợi, nói như thế. Chương 159, 6 hồn viên. Thường nói bùn Bồ Tát còn có 3 điểm hỏa khí, bây giờ Thông Thiên giáo chủ đối mặt 4 đại thánh nhân cùng Hồng Quân đạo tổ liên tiếp tính toán, tương tự là tức sôi ruột khí. Bạch. Thông Thiên giáo chủ tay áo bào vung lên, ở Bích Du cung đại điện phía trước trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện một tòa dựng tốt tế đàn, mà ở trên tế đàn thình lình dựng thẳng cắm vào thả một cây cờ đen. Đen kịt lá cờ dựng đứng, dưới tiếp bích lạc hoàng tuyển, trên đặt cửu tiêu vòng trời, chính là có thể lập lại địa thủy phong hỏa, cải tạo thế gian vân vân, đồng thời chung kết sở hữu tiên tiên chí bảo triều hồn tiên. Ô ô ô. Lục hồn tiên vừa xuất hiện, bốn phía dường như âm phủ địa phủ bên trong, tiếng gió rít gào, dường như gào khóc, phá diệt cùng tử vong tâm ý càng ngày càng tràn ngập, giống như thực chất, có thể mai táng chúng sinh, mai táng sở hữu, kiếp nạn đến, thánh nhân không tổn. Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu lao ra một đóa lớn vô hạn lại vô cùng bẽ tường vân, trên chìm nổi một viên bao dung hỗn nguyên như một, hình như tiên kiếm đạo quả, theo hắn đối mặt lục hồn phiên cùng nhau túi đầu. Cùng lúc đó, Tiệt giáo vạn tiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, cùng quay về lục hồn phiên phương hướng cung kính lại xuống. Xoạt xoạt xoạt. Nhiếp phong pháp phối, màu đen cờ xí lay động mà lên, theo Tiệt giáo vạn tiên đệ tử cùng nhau túi đầu, mặt trên thình lình xuất hiện một loạt hàng chữ máu. Phân biệt là Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân tên bốn đại thánh nhân. Màu máu văn tự sáng lên, cách xa ở vạn vạn bên trong có hơn Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ cảm thấy bốn phía âm phong gào thét, từ nơi sâu xa không thể giải thích được nguyền rủa giáng lâm, thân thể tối giữa, thần hồn quắc hữu, pháp lực không tổn. Tập hợp Tiệt giáo vạn tiên lực lượng, lấy Thông Thiên giáo chủ làm chủ động kích phát lục hồn phiên sức mạnh nguyền rủa bạo phát. A không a a. Đạo tổ cứu ta. Tu Di Sơn, chính đang chữa thương Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân kêu thảm một tiếng, đầy mặt thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu im mà đi, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân thân thể thổi phù một tiếng, tại chỗ hóa thành một than tanh hôi dòng máu, chết không thể chết lại. Phốc a. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy khắp toàn thân trầm trọng vô cùng, một thân chất pháp lực không còn sót lại chút gì, hoàn toàn không nhấc lên được sức mạnh, trước mắt sự vật mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Tại ý thức rơi vào hắc ám trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật giống nhìn thấy Thái Thượng loạn trò hướng về chính mình đi tới. Nhưng mà hắn không thể kiên trì được nữa, cuối cùng nhắm hai mắt lại, ngã trên mặt đất hôn mê đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gốc gác ở Tây Phương Nhị Thánh bên trên, lúc này mới không tại chỗ thân tử đạo tiêu, nhưng dù cho như thế cũng vẫn là rơi vào hôn mê bên trong, nếu là vô nhân tương cứu, tương tự khó có thể tỉnh lại. Nguyên Thủy Thái Thanh phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hắn lúc này tuy rằng không có hôn mê, nhưng là khắp toàn thân tỏa ra quang hưu, sức mạnh tử vong, lục hồn phiên nguyền rủa còn ở an mòn thân thể hắn. Trung kết, quang hưu, sức mạnh tử vong, không ngừng thôn phệ Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh cơ. Tuy rằng Thái Thanh thực lực là bốn đại thánh nhân bên trong mạnh nhất, có thể chống đối lục hồn phiên nguyền rủa trong thời gian ngắn bất tử, nhưng là Thái Thanh cũng không nói được mình có thể kiên trì bao lâu. Nếu là lại có thêm nửa điểm trì hoãn, không chắc Thái Thanh cũng phải xem Tây Phương Nhị Thánh như vậy hóa thành một vũng máu, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Thái Thanh cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu tan, biểu hiện biến đổi, lúc này không lo được hắn, mang tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thẳng đến 33 tầng trời ở ngoài hỗn độn thế giới bên trong Tử Tiêu Cung mà đi. Tử Tiêu Cung. Thái Thanh đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thả xuống, lúc này hướng về Hồng Quân đạo tổ dập đầu khẩn cầu. Thái Thanh kính xin đạo tổ ra tay hóa giải sức mạnh nguyên rủa, cứu cứu sư huynh đệ chúng ta đi. Thái Thanh vẻ mặt hoang mang, cấp thiết vô cùng. Đối với Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn càng là vô cùng e dè. Ai cũng không nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ triển khai phản kích lại khủng bố dọa người, một khi phát động bốn đại thánh nhân cùng nhau chúng chiêu, liền nửa điểm ứng biến thời gian cũng không có. Nhưng mà ngay ở Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới Tử Tiêu Cung thời điểm, Thông Thiên giáo chủ đã xé rách hư không, vượt qua vạn tầng sơn hà, giáng lâm Tây Phương giáo đạo trưởng Tu Di Sơn. Vù vù. Chỉ một thoáng trên Tu Di Sơn bầu trời sắc đột biến, mây đen hội tụ, ngưng kết thành đen kịt vòng xoáy, âm phong gào thét, vạn lôi chạy trồm, dường như tận thế bình thường. Ngay lập tức một đạo áo bào đen bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tu Di Sơn, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng, mới nhìn là một vị dung mạo xuất chúng thanh niên, có thể hai mắt bao hàm tăng thương, ủng có trẻ tuổi người chưa từng nắm giữ sắc bén chi mang, vô cùng khí thế bao phủ mà ra, phản phất có thể chém ra tất cả mù mịt. Người tới chính là trọng chứng Hôn Nguyên Thông Thiên giáo chủ. Tây Phương giáo đệ tử vừa mới trải qua thánh nhân thân tử đạo tiêu, vốn là thấp thỏm lo âu, hiện tại nhìn thấy phe đối địch thánh nhân giáng lâm từng cái càng là sợ đến run lẩy bẩy, nằm nhoài tại chỗ không dám nhúc nhích chút nào. Trốn ở Tây Phương giáo Tu Di Sơn đa bảo đạo nhân, không hề bất ngờ bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp tìm được. Ầm ầm. Một tòa miếu thờ sụp đổ, An Mặc Phật Y đa bảo đạo nhân xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Đa bảo đạo nhân biểu hiện ngơ ngác, chính mình chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh. Ầm ầm ầm. Không đợi Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, đa bảo đạo nhân đã ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng cho Thông Thiên giáo chủ khái giật đầu, hung hăng cầu xin tha thứ. Sư tôn tha đệ tử đi, là đệ tử bị ma quỷ ám ảnh, chịu cái kia di lạc đầu độc mới phản bội tiệt giáo, văn cầu sư tôn xem ở đệ tử trước đây tùy tùng ngươi vạn vạn năm phần trên đi vòng đệ tử lần này đi. Đệ tử lần này nhất định đem hết toàn lực, bảo vệ tiệt giáo thắng được phong thần, tuyệt không hài lòng. Đa bảo đạo nhân lúc này đã khóc ròng ròng, không ngừng dập đầu xin tha. Thông Thiên giáo chủ thừa nhận, chính mình nhìn thấy đa bảo đạo nhân thời điểm, nội tâm xác thực là có như vậy trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhưng mà rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ liền nghĩ tới quá khứ đa bảo đạo nhân phản bội tiệt giáo, còn hại chết Kim Linh Thánh Mẫu sự thực. Thông Thiên giáo chủ không phải là không thể tiếp thu đệ tử rời đi, nhưng mà đa bảo đạo nhân vì chuyện riêng tư của bản thân, nhưng như hại đồng môn Kim Linh Thánh Mẫu. Đồng môn tương tàn, đây là Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối cấm kỵ. Thông Thiên giáo chủ tự hỏi mình, nếu là giờ khắc này tha đa bảo đạo nhân, chính mình làm sao hướng lên trên bảng Kim Linh Thánh Mẫu cùng hiện nay thể chết theo chính mình tiệt giáo chúng đệ tử bàn giao. Nghĩ đến bên trong, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt băng lạnh nhìn kỹ đa bảo đạo nhân, tự ai tự hán, nói rằng: "Không có lần sau." Tiếng nói vừa dứt, Thông Thiên giáo chủ một kiếm chém ra, xích thanh vàng bạc hắc ánh sáng năm màu lấp loé. Đa bảo đạo nhân biểu hiện đột biến, thậm chí còn phản ứng không kịp nữa thân thể, thần hồn cũng đã bị kiếm khí dập tắt. Ở đa bảo đạo nhân tử vong địa phương, một điểm linh tính hào quang lơ lửng giữa trời mà lên, phản phất nhấc lên một tòa tinh không cầu bị ngã, không ngừng phi thăng thẳng đến cái kia phong thần bảng mà đi. Hừ. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ánh sáng năm màu kiếm khí uy năng tăng vọt, dĩ nhiên là đa bảo đạo nhân hiếm hoi còn sót lại chân linh cũng cho triệt để diệt. Linh quang tiêu tan, mang ý nghĩa đa bảo đạo nhân triệt để thân tử đạo tiêu, chết không thể chết lại. Chương 160, thực lực tăng cường. Mắt thấy đa bảo đạo nhân triệt để tử vong, bị Thông Thiên giáo chủ xóa khỏi thế gian, Tây Phương giáo đệ tử từng cái nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nín thở, không dám thở mạnh một hơi. Hiện tại bọn họ tâm tình thấp thỏm bất an, chỉ lo Thông Thiên cũng như là đối phó đa bảo đạo nhân như thế, giết mình. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ trung quy không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người như vậy không hề có điểm mấu chốt, ở kết đa bảo đạo nhân tính mạng sau, hắn vẫn chưa dừng lại lâu, xem cũng không có xem cái đám này run lẩy bẩy, bị sợ mất mật Tây Phương giáo đệ tử, tự mình tự trở lại Kim Ngao đảo bắt đầu bế quan. Hắn mới vừa đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là cần củng cố cảnh giới thời điểm. Bây giờ đánh chết Tây Phương Nhị Thánh, vừa nặng sáng tạo ra Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, này vì là Thông Thiên giáo chủ tranh thủ đầy đủ thời gian. Hỗn độn thế giới, Tử Tiêu Cung bên trong. Lúc này Thái Thanh trong cơ thể sức mạnh nguyên rủa đã bị tiêu trừ, cùng thoát khỏi nguy hiểm, còn có một bên tỉnh lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà hiện tại, Hồng Quân đạo tổ chính đang vận chuyển không lên trời đạo lực lượng, ở đại điện bên trong ngưng tụ ra hai vệt màu trắng kén lớn. Đương nhiên, phốc thử hai tiếng kén lớn phá nát, Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân bóng người từ bên trong bước ra, lần thứ hai phục sinh trở về. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, bây giờ mượn thiên đạo lực lượng Tây Phương Nhị Thánh có thể tái tạo thân thể. Nhưng mà Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân một lần nữa sống lại đây, liếc nhìn nhau, nội tâm nhưng là cay đắng không ngớt. Liên ở tại bọn hắn phục sinh thời điểm, đã nhận biết được chân linh lại bị thiên đạo lực lượng ăn mòn một đoạn dài. Hiện tại thông thiên đều vẫn không có giải quyết đây, kết quả bọn họ sẽ chết hai lần, quả thực rồi cùng bia đỡ đạn như thế. Nếu như tiếp tục nữa, chết số lần càng nhiều, chỉ sợ là gặp triệt để trở thành thiên đạo con rối. Nghĩ đến bên trong, Tây Phương Nhị Thánh trong lòng một mảnh bi thương, đối với tương lai ý nghĩ cũng không lạc quan lên. Nhưng mà Hồng Quân đạo tổ ngay ở trước mặt, bọn họ cũng không dám có cái gì oán giận cùng ý kiến, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hồng Quân đạo tổ từ Chuẩn Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân phục sinh thời điểm, liền nhận ra được bọn họ tâm tư. Mặc dù đối phương cũng không có biểu lộ ra, thế nhưng có thể thấy được bất kể là chính mình vẫn là đối với thiên đạo đều có không nhỏ ý kiến. Mà trải qua thông thiên chuyện này, Hồng Quân đạo tổ cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ sau khi hành động. Trước mắt thông thiên thực lực càng ngày càng mạnh, lấy Thái Thanh mọi người thực lực đã không chống đỡ được. Huống chi Tây Phương Nhị Thánh còn ở trong lòng mình có lời oán hận, nếu là tiếp tục bỏ mặt xuống, cái đội ngũ này sẽ phải tản đi a. Nghĩ đến bên trong, Hồng Quân đạo tổ đã quyết định chủ ý, bất kể là vì vững chắc quân tâm, vẫn là vì đánh bại thông thiên mọi người, chính mình cũng nên cho Thái Thanh mọi người giảng đạo, truyền thụ một ít thật đồ vật. Hồng Quân đạo tổ nói với bốn đại thánh nhân: Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, đón lấy bản tọa gặp ra tốc Tử Tiêu cung bên trong thời gian trôi qua, đồng thời cho các ngươi giảng đạo, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tăng lên bao nhiêu liền toàn xem bản lĩnh của các ngươi, đợi được các ngươi tu luyện thành công, trở lại Hồng Hoang vẫn cứ có thể báo thù rửa hận. Bốn đại thánh nhân nghe vậy nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Tây Phương Nhị Thánh chỉ cảm thấy u ám tương lai lại lần nữa nhìn thấy quang minh. Đệ tử nhiều tạ đạo tổ. Bốn đại thánh nhân không mình hành lễ, vội vã ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Đế Tân mắt thấy bây giờ Tiệt giáo vững vàng chiếm thượng phong, Xiển giáo, Tây Phương giáo toàn cũng không dám làm mửa, giờ khắc này bắt đầu sinh ý nghĩ của hắn. Hồng Hoang, nhân tộc lãnh địa cực đông khu vực, nhân tộc nơi khởi nguồn, hỏa vận động. Nơi này mênh mông một mảnh, bảo lưu thượng cổ Hồng Hoang một số đặc thù, hiếm quý dị thú bay tán loạn, phảng phất trở lại thời đại thượng cổ. Đế Tân quanh thân vờn quanh Nhân Hoàng số mệnh, chậm rãi đi vào hỏa vận động, quay về cửa động tự giới thiệu. Hậu sinh Đế Tân, đến đây bái kiến chư vị nhân tộc tổ tiên. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản đen kịt một mảnh hỏa vận động đống nhiên sáng lên từng đạo ánh lửa, mấy đạo khí tức mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở Đế Tân trước mặt. Có cả người tỏa ra cực nóng khí tức, có phảng phất tùng có vô tận sức sống, cũng có dường như có thể nhìn thấu hư vọng, hiểu ra sở hữu. Đế Tân nhìn thấy những này bóng người, lập tức cung kính hành lễ nói rằng: Vạn bối Đế Tân, thấy quá nhân tộc tổ tiên Tam Hoàng Ngũ Đế. Nguyên lai hỏa vận động bên trong rất nhiều khí tức người mạnh mẽ ảnh, dĩ nhiên chính là năm đó dẫn dắt nhân tộc ở Hồng Hoang Thiên Địa mở ra một mảnh thánh địa nhân tộc tổ tiên Tam Hoàng Ngũ Đế, chẳng trách trước đây Đế Tân cung kính. Bởi vì những người này, dù cho là Đế Tân cũng phải vì đó kính ngưỡng tồn tại. Ngũ Đế bên trong Xích Đế Toại Hỏa Thị mở miệng hỏi: Đế Tân, ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Hồng Hoang ngoại giới nhân tộc thì lại làm sao? Chúng ta bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triển khai thủ đoạn giam lỏng ở đây nhiều năm, đối với Hồng Hoang đã sớm không hiểu nhiều lắm. Nguyên lai trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thu gặt nhân tộc số mệnh, trong bóng tối sử dụng kế sách, để Tam Hoàng Ngũ Đế bị ép ở tại Hỏa Vân Động bên trong. Tam Hoàng Ngũ Đế kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân thực lực, vẫn bị giam lỏng đến hiện tại. Đế Tân nghe vậy không có một chút nào ẩn giấu, tại chỗ đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tất cả đều rõ ràng mười mươi báo cho đối phương. Sự tình chính là như vậy, bây giờ bốn đại thánh nhân bại trốn, đại thương được sự giúp đỡ của Tiệt giáo đã chiếm thượng phong, Văn Bối Nghị Thẩm đã không cần kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này mới cố ý lại đây, muốn mời chư vị tổ tiên xuất thế, cùng bảo vệ nhân tộc truyền thừa. Toại Hỏa Thị mọi người nghe xong Đế Tân lời nói sau, từng cái cảm thán vạn ngàn. Toại Hỏa Thị nói rằng, tuy rằng bây giờ nhân tộc nội chiến, thế nhưng cũng tương tự để trong các ngươi nhân tài có nơi trưởng thành. Phục Hy cũng nói, vị kia Diệp Phong tiên sinh thật sự đúng rồi thôi, thực lực khủng bố như vậy, báo trước tương lai, ban tặng cơ duyên những năng lực này quả thực vượt qua chúng ta nhận thức. Đời đầu Nhân Hoàng Hiên Viên lúc này làm nóng người nói rằng, đã như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền rời đi Hỏa Vân Động, đừng động cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, giúp trợ nhân tộc triệt để quật khởi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem thấy nhân tộc quật khởi một ngày kia. Tam Hoàng Ngũ Đế nghe vậy tất cả cũng không có phản đối, bởi vì bọn họ biết hiện tại nhân tộc nguy cơ còn chưa qua, mà hiện tại lại không cần làm kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là đứng ra tương trợ nhân tộc cơ hội thật tốt. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Toại Hỏa Thị nói như thế. Đế Tân nghe vậy lại hỉ, lúc này nói rằng, đã như vậy, vậy còn xin mời chư vị tổ tiên theo ta cùng rời đi. Có nhân tộc tổ tiên Tam Hoàng Ngũ Đế gia nhập cùng trợ giúp, Đế Tân đối với bình định Tây Kỳ hỗn loạn càng ngày càng có lòng tin. Đến thời điểm nát tan Tây Kỳ cùng Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo âm mưu, nhân tộc lúc này mới có thể trở thành thiên địa chi chủ, chân chính không hề bị đến người khác ràng buộc. Nhưng mà ngay ở Tam Hoàng Ngũ Đế rời đi Hỏa Vân Động, lúc được thấy mặt trời, Hồng Hoang vòm trời bỗng nhiên biến sắc. Mây đen hội tụ, phong lôi gào thét, vòm trời sâu thẳm, đen kịt một mảnh, giống như thế giới tận thế. Nhưng vào lúc này, bốn tôn khí tức cường hãn, khắp toàn thân tỏa ra phiêu miểu khí tức bóng người giáng lâm Hồng Hoang. Chính là Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân, này bốn cái thánh nhân, bọn họ trở về. Chương 161, ngăn cản. Mây gió đất trời biến ảo, đen kịt thâm thúy, tràn ngập nặng nề hơi thở ngột ngạt. Bốn đại thánh nhân từ hỗn độn thế giới trở về, từng cái khí tức thâm trầm, khó có thể suy đoán sâu cạn. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có cảm ứng, vẻ mặt biến đổi, nói rằng: "Không được, Hỏa Vân Động Ngũ Đế Tam Hoàng muốn xuất thế." Thái Thanh trong mắt hiện ra lưu ly vẻ, phản chiếu ra Hồng Hoang Thiên Địa các loại cảnh tượng, thôi diễn tất cả nhân quả nguyên do, nói rằng: "Đó là Nhân Hoàng Đế Tân muốn dẫn đi Tam Hoàng Ngũ Đế." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng liếc mắt nhìn nhau, không cần phải nói biết Nhân Hoàng Đế Tân đem Tam Hoàng Ngũ Đế mang đi là muốn mượn sức mạnh của bọn họ trợ giúp đại thương. Làm sao có khả năng để bọn họ được toàn nguyện? Hai người không nói hai lời cùng nhau xé rách hư không, giáng lâm Hỏa Vân Động. Lúc này Tam Hoàng Ngũ Đế mới ở Đế Tân dẫn dắt đi tới hang động cửa, đột nhiên bên ngoài thiên địa phong lôi gào thét, đột ngạt nặng nề khí tức rõ ràng. Hư không vỡ ra một vết nứt, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bên trong bước ra, ánh mắt sâu thẳm, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Nhân Hoàng Đế Tân. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai đại thánh nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Đế Tân sắc mặt hết thảy biến đổi.